Chương 221, hoang dã quyết đấu. Hạ Diệp Trạch Minh tự có chút kinh hãi, hắn hoàn toàn không có phát hiện địch nhân thế mà đã cách hắn gần như vậy, nếu như không phải theo bản năng phát hiện mà sủ mộ tổ trung thắng may mắn còn sống sót là cái cặp ấy, chỉ sợ hắn liền bị thiên hạ sở cờ lần này cho xử lý. Diệp Trạch Minh vội vàng giơ lên cánh tay trái, gác ở sở cờ nắm chặt dao quân dụng trên cánh tay, đem một đao kia tạm cản lại. Nhưng một cỗ cường đại dị thường cường độ từ trên cánh tay truyền đến, làm cho Diệp Trạch Minh đem cầm súng cánh tay phải đẩy ở bên trái trên cánh tay, hai tay hợp lực đem một kích này cản lại. Alaska bắt kình sinh kia hiện ra hàn quang, mũi đao dừng lại tại hắn chóp mũi không đến 10 cm vị trí. Diệp Trạch Minh thậm chí có thể nghe được trên lưới đao kia cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Sở cờ toàn thân đều là nước bùn, nhìn hắn chính là dùng cái này đến trốn qua hở ngoại thấu thị chính xác, khoác trên người đầy mới mẻ nhánh cây cùng sợi đằng. Lúc này cùng Diệp Trạch Minh quấn quýt lấy nhau, trên cánh tay nổi gân xanh, ý đồ đem lưới đao ép hướng Diệp Trạch Minh cổ. Hai người dựa vào lực lượng giằng co. Nhưng là Sở cờ thân cao gần 1m9, dáng người cường tráng, trên thể hình rõ ràng chiếm ưu, lưới đao bị từng chút ép hướng về phía Diệp Trạch Minh cổ. Diệp Trạch Minh tâm biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thế là từ bỏ dùng sức mạnh, phía bên trái bên cạnh quay người kéo theo Sở cờ lưỡi đao chết đi, đồng thời tay phải khuỵu tay thuận thế chuyển động, đánh về phía Sở cờ bộ mặt. Sở cờ giơ lên cánh tay trái ngăn trở một kích này, trở tay bắt lấy Diệp Trạch Minh cánh tay, vung về Alaska bắt kình xin hướng Diệp Trạch Minh chỗ cổ tay chém qua thứ. Lấy Alaska bắt kình xin trình độ sắc bén tăng thêm Sở cờ lực cánh tay, đầy đủ đem hắn bàn tay tận gốc chặt đứt. Diệp Trạch Minh vội vàng buông lỏng ra tay phải đen nhánh chi nhà, đưa tay từ Sở cờ trong tay rút ra. Một đao kia cơ hồ là sát Diệp Trạch Minh đầu ngón tay lướt qua. Hắn mở ra đạn thời gian, đuổi tại đen nhánh chi nha trước khi rơi xuống đất vùng vẫy tay trái đem nó bắt lấy. Thuận thế thay đổi họng súng hướng Sở cờ đầu di động đi qua. Sở cờ một đao không trúng, lập tức nâng lên tay trái đánh vào Diệp Trạch Minh tay trái trên cổ tay, dẫn đến trên họng súng dương, đạn từ Sở cờ đỉnh đầu lướt qua, tay phải giao quân dụng lập tức đuổi theo, lưới đao trực chỉ Diệp Trạch Minh cầm súng tay trái. Khó chơi ra hỏa. Diệp Trạch Minh tự tại đấy lòng mắng một câu, vội vàng rút về tay trái, nhưng lưới đao nhất chuyển. Tiếp tục hướng báng súng bên trên hắn năm ngón tay bật tới, Diệp Trạch Minh đành phải dứt khoát buông lòng ra thường, tay phải bắt lấy Sở cờ tay cầm đao cổ tay, tay trái ấn hướng tuổi trỏ của hắn, dùng sức hướng bên cạnh xoay mở, đồng thời trên đầu gối nhấc đánh vào trên cánh tay của hắn. Tại đen nhánh chi nha rơi xuống đất trong nháy mắt, Alaska bắt kình xin cũng bay ra ngoài. Sở cờ lập tức bay người đánh tới. Tướng quân đao một lần nữa nắm trong tay, nhưng quay đầu lúc, Diệp Trạch Minh nắm đấm đã dán lên hắn hai gò má. Sở cờ kêu lên một tiếng đau đớn, bị một quyền này đánh cho lui về sau hai bước, nhưng rất nhanh liền chậm qua khí, vung đao phản kích. Diệp Trạch Minh ngửa ra sau tránh đi Sở Hải Cờ đao, đồng thời đầu gối đánh vào Sở Hải Cờ trên cằm, hai người như thiểm điện qua mấy chiêu, riêng phần mình tách ra, thở lên khí thô tới. Ngươi cùng những tên kia có chút khác biệt. Sở Hải Cờ cầm đao, dùng anh ngữ trả lời. Bởi vì trên thân tràn đầy nước bùn. Diệp Trạch Minh thấy không rõ Sở Hải Cờ tướng mạo, nhưng hắn có thể nhìn thấy Sở Hải Cờ con ngươi màu xanh lam, không có chút nào một sát thủ lạnh lùng cùng tàn nhẫn, ngược lại như cái hải tử trong trẻo trong suốt, phản phất tại kể ra, hắn giết người chỉ là đơn thuần vì hoàn thành nhiệm vụ, mà cũng không phải là chấp nhất tại giết chóc hoặc là tìm niềm vui. Không sai, ta cùng bọn hắn khác biệt. Diệp Trạch Minh dùng anh ngữ nhàn nhạt trả lời, đối phương đã nguyện ý nói chuyện cùng hắn, hắn liền muốn thừa cơ tìm hiểu một chút Sở cờ tâm lý tình trạng, nói không chừng có thể nghĩ biện pháp giải khai thôi miên, bởi vậy tiếp tục hỏi, như vậy, binh sĩ, ngươi tại sao lại xuất hiện ở quốc gia này? Hơn nữa còn giết chết một cái vô tội công dân. Hắn không phải vô tội, hắn đang khi dễ hai cô gái kia. Sở cờ không nóng không lạnh giải thích nói, ngựa khi ôn hòa bình thản, rất giàu có nhân tính thanh âm, hắn huy vũ một chút đao trong tay, nghiêm mặt nói, ta tới đây là vì quốc gia của ta, vì chiến tranh thắng lợi. Vì để cho những binh lính khác có thể an toàn về nhà, ta không thể nói cho người ta nhiệm vụ. Không có cái gì chiến tranh, binh sĩ. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, chiến tranh sớm đã kết thúc, ngươi bị người lừa gạt, đại binh. Ngươi bây giờ cần trợ giúp, để đao xuống. Không, ngươi không lừa được ta. Sở cờ vẫn như cũng là bộ kia không tiêu ngạo không tự ti thái độ, nhàn nhạt trả lời. Diệp Trạch Minh hiện tại mới đại khái biết, hắn vì cái gì không cách nào phát giác Sở cờ khí tức, bởi vì cái này nam nhân giết người không phải là vì chính nghĩa cũng không phải vì tà ác. Cũng không thích giết người, cũng không ghét giết người, thậm chí không chút nào ngậm ý nguyện cá nhân, thuần túy đơn giản chỉ là vì chấp hành phía trên mệnh lệnh mà thôi, cho nên trên người hắn không có địch ý, ta không có lừa ngươi, lừa gạt ngươi là Emily, nàng lợi dụng ngươi ám sát mục tiêu thu hoạch lợi nhuận. Diệp Trạch Minh ý đồ hướng Sở cờ giải thích rõ ràng, nhưng đối phương bởi vì trưởng kỳ huấn luyện mà thu được lính đặc chủng ý chí kiên định làm ra phản tác dụng lực. Không, ngươi đừng nghĩ dao động niềm tin của ta. Sở cờ nhàn nhạt trả lời, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chiến hữu của ta cùng quốc gia của ta sẽ nhận vũ khí hạng nặng phá hoại. Ta không thể để cho loại sự tình này phát sinh, đây chính là sứ mệnh của ta. Nếu như có thể, ta cũng không hy vọng xuất hiện ngoài định mức hy sinh. Nói, Sở cờ bỗng nhiên hướng về sau đánh tới, thân hình cấp tốc gần vào trong bóng tối. Đơn thuần tâm lý công kích quả nhiên vô dụng a. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm, tiếp lấy đè lên tai nghe, lão mạc, nước Mỹ FBI bên kia tình huống thế nào? Bắt được người sao? Đã đem bắt quy án, trước mắt chính giao cho kia thẩm vấn bên trong, dự tính có thể tại 2 giờ bên trong cho ra kết quả. Lão mạc bên tai cơ bên trong trả lời, ngươi tính làm sao bây giờ? Diệp Trạch Minh từ dưới đất nhặt lên đen nhánh chi nha, lao đi phía trên nước bùn, trầm ngâm nói, chờ kết quả đi, ở trước đó ta sẽ thử tìm xem ra hỏa này, bất quá, thoạt nhìn là tìm không thấy. Nói, Diệp Trạch Minh đè lên tai nghe, liên hệ tú áo thám tử, gọi xe cứu thương đến đây đi. Lập tức, Diệp Trạch Minh tại cánh rừng cây này bên trong tìm. Nhưng Thiên Hạt Sở Cờ tiềm hành năng lực xác thực không phải bình thường, trừ bỏ vừa mới bắt đầu lưu lại một chút vết tích, về sau căn bản không có lưu lại bất luận cái gì có thể truy tung đi xuống manh mối. Diệp Trạch Minh tại mấy cái mai phục điểm phụ cận tìm tòi một chút, nhưng Thiên Hạt Sở Cờ hiển nhiên đã rời đi phụ cận. Cùng xe cứu thương cùng nhau chạy tới còn có Lý Thi Vận cùng Tú Áo, trải qua hiện trường chỉnh lý cùng tìm kiếm về sau, rất may mắn, tăng thêm mà sủ mộ tổ trung thắng hết thể có 4 tên đặc công may mắn còn sống sót xuống dưới, mà còn lại đặc công thi thể thì là bị di chuyển hiện trường. Thiên Hạt Sở phải cờ đâu? Ngươi bắt đến hắn sao? Tú dưới áo sau xe lập tức hỏi. Diệp Trạch Minh lắc đầu, nhàn nhạt nói, không có, hắn chạy thoát rồi. Nhưng là ta sẽ đem hắn tìm ra. Lúc này, một cái đặc công thi thể bị 2 tên nhân viên cảnh sát giơ lên, từ Tú Áo bên người đi ngang qua. Tên này đặc công chân bị 2 đạo làm bằng gỗ bén nhọn hàng rào kẹp lấy, chân đã nứt ra 3 khu vết thương, xoay tròn ra thịt hạ có thể nhìn thấy sâm bạch xương đùi, ngực thì là cơ hồ bị Alaska bắt kình xin cho quét ra một cái trống rỗng, hiển nhiên sợ cỡ ra tay lúc tàn nhẫn lại không chút do dự. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn nhìn thấy những này tình cảnh. Lá Trạch nói rõ, một thanh án lấy Lý Thi Vận đầu, để mặt của nàng chôn ở trên vai của mình, mà Lý Thi Vận cũng lạ thường nhu thuận, cũng không có phản kháng. Tại sao có thể như vậy? Tú Áo ở bên có vẻ hơi thất thần đi qua đi lại. Lúc này, mặt sủ mổ tổ trung thắng bị người dơ lên từ Diệp Trạch Minh bên người đi ngang qua, hắn có vẻ hơi hảo nao nói, ta hẳn là nghe ngươi. Dạng này bọn hắn sẽ không phải chết, là lỗi của ta. Tựa như ta trước đó nói, ngươi xác thực hẳn là nghe ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, hiện tại tên kia hẳn là đến trên trấn, tiếp xuống ta hy vọng các ngươi có thể để cho ta một người hành động. Cái gì? Trên trấn? Tú Áo sắc mặt lúc ấy liền trở nên trắng bệnh, ấn theo thai nghe, thông chi cảnh sát. Nhưng Diệp Trạch Minh lập tức giơ tay lên bắt lấy Tú Áo cổ tay, đánh gãy nàng, ta nói, để cho ta một người hành động, đừng có lại đánh cổ động rắn cho ta thêm phiền toái. Yên tâm đi, hắn sẽ không tùy ý đối mục tiêu bên ngoài nhân vật ra tay, hắn đi trong tiểu trấn chỉ là vì dựa vào những cái kia trong thùng rác rác rưởi sống sót mà thôi, cái kia bị hội phạm đơn thuần ngoài ý muốn. Cái gì? Tú Áo có vẻ hơi kinh ngạc lẩm bẩm, dựa vào trong thùng rác rác rưởi. Diệp Trạch Minh thở dài nói, thời đại đã khác biệt, tại thành trấn chung quanh rừng cây không thể so với những cái kia nhiệt đới rừng cây loại hình địa phương có thể tìm được đại lượng đồ ăn. Ta vừa rồi quan sát một chút chung quanh nơi này, đồ ăn thực sự không nhiều, dựa vào một chút chuột cùng quả dại là không thể nào nhét đầy cái bao tử. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh đột nhiên có chút lòng chua xót, vốn nên là quốc gia anh hùng, thưởng thụ mọi người tôn kính, cùng người nhà vượt qua còn lại nhàn nhã thời gian sở mãi cơ, bây giờ lại chỉ là bởi vì một nữ nhân tham lam mà không thể không tiếp nhận chiến tranh thương tích di chứng tra tấn, dựa vào trong thùng rác rác rưởi mà sống, trải qua không phải người sinh hoạt, đây là bi ai dường nào? Tiên sinh, ngài muốn tình báo ngay tại truyền tống bên trong. Mặt khác, Thiên Hạt Sở cỡ quá khứ quan chỉ huy mở ẩn tiên sinh ngay tại chạy tới trên đường. Lão Mạc bên thai cơ bên trong nhắc nhở. Ta đã biết. Lá Trạch nói rõ, lập tức mở ra điện thoại xem xét lên tình báo tới. Dẫn đến sở cỡ xuất hiện chiến tranh thương tích di chứng, cũng không phải là chính sở cỡ động thủ giết ai, mà là bởi vì hắn vì hoàn thành nhiệm vụ không thể không tùy ý một cái tuổi trẻ nữ hài bị mấy cái đi ngang qua nơi đó đối địch binh sĩ xâm phạm chí tử. Nhưng dù sao sở cỡ là nhiều năm lão binh, cái này sự kiện lúc ấy trên thực tế chỉ làm cho hắn sinh ra rất nhẹ chiến tranh thương tích di chứng hiện tượng, thêm chút trị liệu cùng tĩnh dưỡng liền có thể khỏi hẳn, nhưng lại bị quân đội tâm lý chứng cầu ý kiến nhìn chúng, đối triển khai tâm lý hướng dẫn, dẫn đến bệnh tình của hắn tăng thêm, từ đó xuất hiện nghiêm trọng chứng vọng tưởng. Đoạn thời gian kia Emily còn không có bị quân đội khai trừ, nhưng căn cứ điều tra, nàng khi đó đã tại từ quân đội bên trong đánh cắp những cái kia cho binh lính bị thương dùng để gây tê sao phê, cầm tới bên ngoài vụng trộm bán cho kẻ nghiện đem đổi lấy ngoại khoái. Hướng dẫn ra chứng vọng tưởng sao? Vấn đề này cũng không tốt giải quyết. Diệp Trạch Minh nhìn xem Emily thẩm vấn kết quả lẩm bẩm. Chương 222, kết thúc chiến tranh ngày kế tiếp ban đêm, một người đeo kính kính phụ thân nắm một cái trải lấy 2 cái bím tóc sừng dê tiểu nữ hài ăn xong ăn khuya về nhà, nhưng tiểu nữ hài tựa hồ còn không hài lòng, tại cùng phụ thân hồ nháo, trách cái còn muốn ăn cái gì. Vị này phụ thân rốt cục hơi không kiên nhẫn, dã man lôi kéo cô bé này đứng vững, bắt đầu nghiêm khắc răn dạy, tiểu nữ hài móp méo miệng, há mồm khóc lớn lên. Ngậm miệng. Đã rất muộn, không được cầm ý đến người khác nghỉ ngơi. Vị này phụ thân hung tợn nói, nắm kéo tiểu nữ hài hướng trong nhà đi đến. Cứ việc tiểu nữ hài liều mạng dãy rủa, nhưng vẫn là bị kéo mạnh lấy hướng trong nhà đi đến. Nhưng là còn chưa đi mấy bước, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong thùng rác dần hiện ra, liềm chặt vị này phụ thân cổ, trong tay hiện ra hàn quang Alaska bắt kình xin đâm thẳng hướng vị này phụ thân ngực. Lúc này sở cờ trên mặt còn có không ít nước bùn, lộ ra bẩn thỉu, dọa đến cô bé này hoảng sợ gào thét, lập tức đem sở cờ lực chú ý hấp dẫn. Hắn buông xuống trong tay dao quân dụng, huy quyền đem cái này phụ thân đánh ngất xỉu quá khứ, sau đó ngồi xổm ở tiểu nữ hài trước mặt, hòa ái cười nói, "Hắc, đừng sợ, ngươi tên là gì?" Sở cờ nói là anh ngữ, cô bé này căn bản là nghe không hiểu, nhưng đối phương trên mặt hòa ái mỉm cười lại cho thấy hắn không có ác ý, bởi vậy tiểu nữ hài cũng đình chỉ thút thít, mở to mắt to cứ như vậy nhìn xem sở mãi cờ, cũng không nói chuyện. Tiếp lấy nhìn một chút trên mặt đất bị đánh ngất xỉu phụ thân. Dùng tiếng Nhật hô tên của hắn. Yên tâm, hắn thương không đến ngươi. Sở cờ nhìn một chút bên cạnh người kia. Cười tủm tỉm nói, ha ha, ngươi biết không? Ta cũng có cái nữ nhi, cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Chờ trận chiến tranh này kết thúc, ta liền có thể trở về tìm nàng. Sở cờ nói như thế chuyên chú. Hoàn toàn không có chú ý tới một người mặc tây trang màu đen mang mặt nạ nam tử ngay tại hắn phía trước cách đó không xa góc tường về sau, hai tay cắm ở trong túi, tựa ở trên tường lặng lặng nghe đây hết thảy. Chứng vọng tưởng trạng rất nghiêm trọng. Diệp Trạch Minh từ thầm nghĩ. Trên thực tế Sở Bạch Cở nữ nhi năm nay đều đã 12 tuổi, mà cô gái này tối đa mới 7 tuổi. Sở Bạch Cở ký ức chỉ sợ còn dừng lại tại năm đó hắn cuối cùng một trận trong chiến tranh. Sở Bạch Cở loại tình huống này rất hiếm thấy, hắn bởi vì lâu dài chiến tranh thương tích di chứng tra tấn, tại Emmy Lý Thôi Miên cùng dược vật hướng dẫn hạ đã triệt để bị cắm vào một cái thế giới khác xem, thật giống như nếu như một người lúc sinh ra đời cha mẹ của hắn liền nói cho hắn biết 1 cộng 1 bằng 3, như vậy hắn liền sẽ một mực cho rằng như vậy. Loại này thâm căn cố đế khái niệm trong thời gian ngắn căn bản là không có cách bài trừ, Diệp Trạch Minh chỉ có thể ở không vi phạm cái này bị cắm vào thế giới quan tình huống dưới. Hướng dẫn hắn từ di chứng sau chiến tranh trường kỳ lại thể nghiệm bên trong tránh thoát tới, kết thúc đoạn này ký ức, sau đó tại thân nhân cùng bằng hữu trợ giúp hạ chậm rãi khỏi hẳn. "Tốt, khai công." Diệp Trạch Minh nắm thật chặt thủ sáo, tự lẩm bẩm. Mới vừa từ góc tường sau hiện thân, sờ cơ mặt cơ hồ liền cùng mặt của hắn dán lên. Mặt lộ vẻ hung quang, trong tay Alaska bắt kình xiên bỗng nhiên đâm về phía bụng của hắn. "Khá lắm." Diệp Trạch Minh từ cảm thán nói. Đưa tay bắt lấy Sở Cở tay cầm đao cổ tay, bị lực lượng của đối phương làm cho lui về phía sau một bước, giằng co xuống tới. "Lại là ngươi?" Sở Cở nhíu mày nói, trên thân nổi gân xanh. "Không sai, ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, tiếp lấy trên tay phát lực, đem Sở Cở cánh tay hướng về sau xoay đi, ý đồ đoạt lấy đao của hắn. Sở Cở gầm thét một tiếng, vung vẩy khuỷu tay đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh giơ lên cánh tay phải ngăn trở, nhưng cả người thế mà bị đánh đến lui về phía sau hai bước. Sức mạnh của người đàn ông này là Diệp Trạch Minh chưa hề từng gặp mạnh, mà Diệp Trạch Minh rất rõ ràng, loại lực lượng kinh khủng này cũng không phải là đơn thuần thân thể trên điều kiện áp chế, mà là bởi vì nhiều năm luyện tập, lợi dụng chính xác nhất tư thế sức mạnh bùng lên. Nói một cách khác cũng chính là Sở Cở tự thân kinh nghiệm chiến đấu. Đối cái này nửa đời người đều tại tham dự chiến tranh nam nhân mà nói, Diệp Trạch Minh kinh nghiệm liền không có ý nghĩa. "Ngươi là thế nào tìm tới ta sao?" Sở Cở thở hổn hển hỏi, đoạt bước lên trước, trường đao hoạch hướng Diệp Trạch Minh cổ. Diệp Trạch Minh ngửa ra sau né tránh sau lại hướng trái tim của hắn cùng phần bụng liên tiếp đâm tới. Diệp Trạch Minh dừng một chút, cũng không trả lời. Trên thực tế, hắn là căn cứ Sở Cở đêm qua từ trong thùng rác lật ra cũ nát chăn lông cùng người khác vứt bỏ liền làm hộp tìm tới hắn, những này vết tích đã trải qua ẩn tàng, nhưng bởi vì chỉ là lâm thời chỗ ở, cũng không có ẩn tàng quá cẩn thận, Diệp Trạch Minh chính là thuận những này Sở Cở lật rác rưởi vết tích một đường tìm đến. "Những cái kia dâu ria, ta nói, ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nghiêm túc, hướng Sở Cở vào tới. Giơ lên hai tay bắt lấy Sở Cở cầm đao cánh tay sau nhấc chân đạp hắn quỳ một gối xuống xuống dưới, lập tức giẫm lên bắp đùi của hắn nhảy lên. Khuỷu tay dựa thế trùng điệp đánh tới hướng Sở Bạch Cở đầu. Sở Bạch Cở giơ lên nhàn rỗi cánh tay trái ý đồ ngăn trở lần này, đương nhiên bị một kích này công phá phòng ngự, thế ngựa về phía sau đồng thời nhân thể hướng về sau lăn một vòng liền bò người lên, hai tay cầm đao, một đầu va vào Diệp Trạch Minh trong ngực. Diệp Trạch Minh nghiêng người tránh ra lưỡi đao cũng chuyển hướng, đưa tay đem Sở Bạch Cở cổ giáp tại dưới nách, thuận hắn bắn gọn tình thế hướng về phía trước chạy ra hai bước sau một thanh này lên, mượn tự thân trọng lực cùng cỗ này bắn gọn cường độ ép tới Sở Bạch Cở một đầu hướng trên mặt đất cắm xuống. Sở Bạch Cở không thể không rút ra tay trái chống tại trên mặt đất. Diệp Trạch Minh lập tức bắt hắn lại cầm đao tay phải, nửa người dưới xoay tròn kẹp lại Sở Bạch Cở cổ, lợi dụng thập tự cố đem hắn tay cầm đao cổ tay cố định trụ. Hai người giằng co một hồi, Sở Bạch Cở như cũng không nguyện ý buông tay ra bên trong Alaska bắt kình xiên, nhưng cây đao này đối với Diệp Trạch Minh tới nói uy hiếp cũng thực sự quá lớn, dù là muốn bẻ gãy hắn một cái cánh tay cũng phải tan mất cái này vũ trang. A! Sở Bạch Cở gầm thét một tiếng, thế mà cưỡng ép đem Diệp Trạch Minh giơ lên, dùng sức hướng trên mặt đất quăng đi. Phải biết thập tự cố cơ hồ sẽ đem người nửa người trên động tác hoàn toàn cố định trụ, muốn đứng lên phải vô cùng kinh người sức eo cùng lực chân. Mắt thấy muốn bị quẳng xuống đất, Diệp Trạch Minh bung ra Sở Bạch Cở cổ, rơi trên mặt đất đứng vững, lập tức đem chân trái vượt qua Sở Bạch Cở cánh tay phải, dùng chân đem hắn cánh tay kẹp lấy sau đột nhiên kẹt tại củi trò của hắn khớp nối bên trên, Sở Bạch Cở không cầm được bung lòng ra đao. Đợi cái kia thanh dao quân dụng rơi trên mặt đất về sau, Diệp Trạch Minh lập tức nhấc chân đem đao đá văng ra, mà Sở Bạch Cở thì là trực tiếp bật lên, ấn ở Diệp Trạch Minh bả vai chính là một tất kích định hướng khuôn mặt của hắn. Diệp Trạch Minh hai tay cách ở lần này, hướng về sau trượt nửa mét mới dừng lại, lúc này lão Mạc bên thai cơ bên trong nhắc nhở, "Tiên sinh, người ngài muốn tìm đều đã đến đông đủ, bọn hắn đại khái sẽ ở trong vòng một giờ đến nơi này." "Thu được." Diệp Trạch Minh đè lên tai nghe, lắc lắc run lên tay, nhàn nhạt nói, "Như vậy cũng nên mau chóng kết thúc cuộc tỉ thí này." Nhìn xem chạm mặt tới Sở Bạch Cở, Diệp Trạch Minh mở ra đạn thời gian, ngửa ra sau né tránh đối phương bảy quyền sau thừa cơ một cái hồi toàn cước đạp tới, bởi vì nửa người trên ép tới khá thấp, một cước này là trực tiếp lợi dụng gót chân đá hướng bộ mặt, chính là từ X-Bix9 đặc công kia học trộm tới cá sấu bay bôi. Sở Bạch Cở giơ lên hai tay ngăn trở một cước này, lập tức hướng một bên lảo đảo hai bước, kém chút té ngã trên đất, nhưng rất nhanh liền ổn định, hướng Diệp Trạch Minh phát động phản công, thân thể xoay tròn, kéo theo khuỷu tay hung hăng đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Lúc này, Diệp Trạch Minh đạn thời gian còn chưa kết thúc, thế là nhẹ nhàng linh hoạt lui lại một bước né mở, tiếp lấy bởi tại Sở Bạch Cở xoay người tình thế chưa hết lúc chạy sụp trong ngực của hắn, hai tay giao thoa lấy bắt lấy hắn bả vai. Một vòng nụ cười thản nhiên xuất hiện tại Diệp Trạch Minh dưới mặt nạ, dưới chân hắn phát lực quét vào Sở Bạch Cở trên mắt cá chân, thừa dịp đối phương dưới chân mất đi cân bằng, hai tay phát lực, một tay lấy Sở Bạch Cở từ đỉnh đầu ném ra ngoài, hai tay vẽ ra thái cực hình dạng đánh ra, đẩy tại Sở Bạch Cở ngực. Sở Bạch Cở kêu lên một tiếng đau đớn, quằn xuống đất lăn ra ngoài vài vòng mới dừng lại, lần nữa đứng lên. Thật sự là chịu đánh. Diệp Trạch Minh nhịn không được thở dài, nhưng Sở Bạch Cở còn không có đứng vững, liền há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên vừa rồi kia mấy lần công kích, Diệp Trạch Minh xác thực cho hắn tạo thành nhất định tổn thương. Chống đỡ lấy hắn là cái kia kiên định ý chí. Đã mất đi đắc ý vũ khí, lại nhận lấy trọng thương, thời khắc này Sở Mặc Cở đối Diệp Trạch Minh đã không đủ gây sợ. Diệp Trạch Minh né tránh lung la lung lay Sở Mặc Cở nắm đấm, như thiểm điện vọt tới Sở Mặc Cở trước mặt, ấn lấy bờ vai của hắn nhảy lên, rơi vào Sở Mặc Cở sau lưng, lập tức một cước đá vào chân của hắn cong bên trên, thừa dịp Sở Mặc Cở một chân quỳ xuống thuận thế đem hắn đặt tại trên mặt đất. Kết thúc, binh sĩ, ngươi bị bắt làm tù binh. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói, đem Sở Mặc Cở cánh tay xoay đến sau lưng, sau đó cho hắn còn lại còng tay. Cánh quạt thanh âm rất tức thời từ phương xa vang lên, Diệp Trạch Minh từ cảm thán câu thời gian vừa vặn, tiếp lấy hướng Sở Mặc Cở cười nói, ta phải dùng ngươi cùng quốc gia của ngươi làm giao dịch. Không, ta chết cũng sẽ không liên lụy quốc gia của ta. Ngươi tốt nhất giết. Ngô ngô ngô. Sở Mặc Cở tức giận nói, vẫn còn tiếp tục điên cuồng dãy rủa, nhưng Diệp Trạch Minh đã hướng trong miệng hắn lấp một khối bài rách, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vận, lúc này mới thở dài một hơi, đứng người lên tức giận phủi tay nói, qua mấy tháng ngươi liền sẽ cảm tạ ta. Diệp Trạch Minh bên thai cơ bên trong phân phó một chút, Tú Áo cùng Trung Thắng lập tức mang theo nhân thủ của bọn hắn từ tiểu trấn bên ngoài chạy đến, áp lấy bị còn ở Sở Mặc Cở hướng nhà tù đi đến, tạm thời đem hắn nuốt. Vì để tránh cho Sở Mặc Cở chạy trốn hoặc là tự sát, Diệp Trạch Minh tự mình tại phòng giam bên trong nhìn xem hắn, chờ máy bay trực thăng đến. Tuần vui này còn kém một điểm cuối cùng, chia ra đường rẽ a. Diệp Trạch Minh tự lẩm bẩm, mà Sở Mặc Cở thì là bị trói tại một trường kim loại trên đế, tay chân cùng miệng đều bị trói ở, nhưng lại còn tại không ngừng ý đồ dây dỗ lấy, biểu lộ có chút điên cuồng. Ngươi chính là không muốn từ bỏ, đúng không? Diệp Trạch Minh ở bên mắt lạnh nhìn Sở Mặc Cở dãy rủa, nhàn nhạt hỏi. Kế tiếp Sở Mặc Cở thế mà thật cưỡng ép đem cái ghế lan can nhấc lên, đứng người lên giống giận hướng Diệp Trạch Minh nào tới. Chương 223, kết án. Diệp Trạch Minh nhìn chằm chằm vào Sở Mặc Cở, lần này đương nhiên sẽ không bị hắn đánh lên đến. Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh Sở Mặc Cở hai tay, tiếp lấy đầu đống nhiên dâng lên, túi tại cái cằm của hắn bên trên, thừa dịp Sở Mặc Cở bị đánh trúng té ngửa về phía sau đầu gối đè vào bụng của hắn, một lần nữa đem Sở Mặc Cở đặt tại về trên ghế, nắm đấm hung hăng đánh trúng vào Sở Mặc Cở cái cằm. Đánh vào cái cằm phía cạnh lúc, lực quyền sẽ trực tiếp xung kích đến đại não, là dễ dàng nhất đem người đánh choáng váng phương pháp, nhưng là lấy Sở Mặc Cở thể chất, lần này chỉ là để hắn bự bự hồ hồ, có chút rất nhỏ nào chấn động mà thôi. Sở Mặc Cở lúc này bị thương, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hắn đã mất đi tỉnh táo. Sở Mặc Cở địch nhân như vậy kỳ thật tại tỉnh táo thời điểm đáng sợ nhất, một khi mất lý trí, liền bất quá là con dã thú, không đủ gây sợ. Trong hai nghe truyền đến lao mạc thanh âm, thông chi Diệp Trạch Minh muốn tìm người đều đã đến. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt lên tiếng, một tay lấy Sở Mặc Cở từ trên ghế nắm chặt lên, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Lạnh lùng nói, đi thôi, quốc gia của ngươi đã phái người tới đón ngươi, để chúng ta mau chóng giải quyết. Mở ra nhà tù phía sau cửa, hai cái võ trang đầy đủ đặc công lập tức đi theo Diệp Trạch Minh bên người. Sở Mặc Cở còn muốn dãy rủa, nhưng vừa rồi Diệp Trạch Minh một quyền kia để cổ của hắn có chút chật khớp, không làm được gì. Từ hắc ám trong phòng giam ra ngoài, chói mắt ánh đèn đập vào mi mắt, tiếp theo là một khung rừng ở trong tiểu trấn quảng trường khu vực máy bay trực thăng vũ trang. Lúc này, một đại ba người đã chờ ở đó. Diệp Trạch Minh một bên áp lấy Sở Mặc Cở tiến lên, một bên bên thai cơ bên trong phân phó nói, nhớ kỹ theo ta phân phó hành động, đừng đánh loạn trình tự. Còn có, diễn tốt một chút. Tiếp lấy, Diệp Trạch Minh lôi kéo Sở Mặc Cở đi tới máy bay trực thăng vũ trang trước. Một loạt mỹ quân binh sĩ, phía trước đứng đấy một râu tóc hoa dâm thần sắc uy nghiêm lão đầu. Nhưng nhìn đến dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, hất lên cũ nát áo mưa Sở Mặc Cở trong nháy mắt liền nhăn nhăn cái mũi, tựa hồ có chút lòng chua xót. Diệp Trạch Minh xét trạng đội vàng vượt lên trước bắt đầu đối bạch, căn cứ hiệp nghị, binh lính của ngươi, cầm đi đi. Sở Mặc Cở 1m9 hán tử, nhìn thấy cái kia tên tuổi hoa mắt bạch lão nhân, lúc ấy nước mắt liền rơi xuống, một thanh té nhào vào lão nhân kia trước mặt, gầm hét lên, Wilson trưởng quan, ta để cho ta quốc gia thất vọng, là ta vô dụng, thất thủ bị địch nhân bắt, ta hổ thẹn tại tổ quốc của ta, ta để cho ta tổ quốc thất vọng. Đừng nói lão nhân kia, Diệp Trạch Minh nhìn xem cũng có chút lòng chua xót, như thế một cái hán tử thiết huyết, có thể dựa vào trong đống rác đồ ăn cùng một chút chuột sinh tồn, cũng lấy loại phương thức này sinh sống mấy năm, không oán không hối, lại tại nơi này bởi vì thẹn với tổ quốc của mình mà khóc đến như cái hài tử. Không, không quan hệ, đại binh, không quan hệ. Tên này người mặc hoa lệ quân phục lao đầu nói, đem Sở Mặc Cở từ dưới đất đỡ lên, sau đó đoan chính chào theo tiểu nhà binh, nghiêm túc mà vang dội nói, tổ quốc của ngươi lấy ngươi làm binh. Binh sĩ, hiện tại, ta tuyên bố, chiến tranh kết thúc, ngươi có thể trở về nhà. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, nơi này chẳng cảnh quá đơn sơ cùng đơn điệu, không có khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường. Không có nằm đầy thi thể chiến hào, cũng không có bận rộn y tá cùng tại phía trước chiến tuyến công kích xe tăng. Thậm chí nhìn có chút buồn cười, nhưng là bởi vì Sở Mặc Cở chứng vọng tưởng tác dụng, mảnh này tình cảnh trong mắt hắn chính là như thế trang nghiêm, cùng chân thực chiến tranh không sai. Mà cái này, trên thực tế chính là Diệp Trạch Minh kết thúc thôi miên phương pháp, đã Sở Mặc Cở đã bị quán thâu một cái hư giả thế giới quan cho nên thật sâu hãm trong đó, muốn cho hắn một lần nữa ý thức được chiến tranh đã kết thúc thật sự là rất khó khăn, cần thời gian rất lâu, như vậy không bằng liền dứt khoát thuận thế giới này xem đem trận chiến tranh này kết thúc tốt. Danh chấn nhất thời sát thủ, Thiên Hạ Sở Mặc Cở từ dưới đất bò dậy, xoa xoa nước mắt, đồng dạng đoan chính thi lễ một cái, vang dội trả lời, "Vâng." Trưởng quan. Lập tức, một cái tiểu thụy nữ tử ôm một cái tiểu cô nương đi ra, cô bé kia trắng trẻo mũm mĩm, ước chừng 12-13 tuổi, đầu bên trái trải lấy một cái nghiêng bím tóc, rụt rè hoán một câu, "Cha." Thiên Hạ Sở Mặc Cở mặt người, nhưng liền xem như lúc này, trên mặt của hắn như cũng không có quá kịch liệt biểu tình biến hóa, chỉ là nổi lên một vòng triệt để trầm tĩnh lại cười nhạt ý, hướng cô bé kia vươn hai tay, "Lily An." "A, Điềm Tâm, ngươi cũng đã lớn như vậy. Ta tiểu công chúa, mau tới ba ba cái này. Sở Cờ năm đó ở nước Mỹ trong quân đội cũng là rất nổi danh, đại bộ phận binh sĩ đều biết sự tích của hắn. Lúc này lão đầu kia đứng phía sau một loạt binh sĩ mặc dù đều trầm mặc không nói, nhưng lại cùng nhau giơ tay lên kính cẩn chào. Thế nào? Lý Thi Vận ở bên ôm cánh tay, cười mỉm mà hỏi, đương đại cứu tinh cảm giác. Rất khó hình dung, ta phần lớn thời gian đều tại giết người. Diệp Trạch Minh hai tay bắt chéo trong túi, nhàn nhạt trả lời, đương nhiên, cũng không phải là nói ta rất hưởng thụ giết người. Đây là lời nói thật, cho tới bây giờ, hắn đại bộ phận nhiệm vụ đều là điều tra phạm tội hoặc là xóa bỏ mục tiêu, liền xem như cứu người cũng là thông qua giết người tới cứu, rất ít giống như bây giờ, không giết người chỉ cứu người. Về phần cứu Sở Cờ mục đích, Diệp Trạch Minh cũng nói không rõ, đại khái là cảm thấy Sở Cờ không nên có dạng này hạ trạng, đương nhiên cũng có thể là liên tưởng đến nếu như là mình, khẳng định là không nguyện ý tại về sau rơi vào kết cục này. Đó lấy, Sở Cờ thê tử cùng quan chỉ huy đi tới Diệp Trạch Minh trước mặt. Lao đầu tử lộ ra cảm xúc rất nhiều, trung điệp nắm chặt lại Diệp Trạch Minh tay, dùng anh ngữ nói ra, cảm tạ ngươi, thật phi thường cảm tạ ngươi, đem hắn từ trận này vây khốn hắn nhiều năm trong chiến tranh giải cứu ra. Nếu như về sau chúng ta có thể đến giúp ngài cái gì, chỉ cần không tổn hại quốc gia chúng ta lợi ích, nhất định sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Nếu có cơ hội kia. Diệp Trạch Minh hòa lão nhân này nắm tay, nhàn nhạt trả lời. Lập tức, Sở Cờ thê tử đi lên cho Diệp Trạch Minh một cái ôm, chảy nước mắt nói, phi thường cảm tạ, hy vọng về sau chờ hắn tốt một chút ngươi có thể tới xem hắn, ta nghĩ hắn nhất định cũng nghĩ tự mình cảm tạ ngươi. Diệp Trạch Minh cũng không nói chuyện, chỉ là thân sĩ hơi cúi không người. Hiện tại Sở Cờ trên thực tế vẫn còn Emily cho hắn thiết trí thôi miên hướng dẫn bên trong, chỉ là Diệp Trạch Minh để cái này thôi miên hướng dẫn đã mất đi bản thân vốn có ảnh hưởng, về sau hắn còn cần dài dằng dặc tâm lý trị liệu đến khôi phục. Sau cùng, chính là lần này sự kiện một chút giải quyết tốt hậu quả công tác. Nước Mỹ Bộ Ngoại giao đại biểu cùng đảo quốc hai phe thảo luận lên sự kiện lần này ảnh hưởng cùng bồi thường. Diệp Trạch Minh đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là từ Bộ Ngoại giao phát ngôn viên nơi đó nhận lấy thù lao, từ Emily kia tịch thu được nàng dùng để cùng Hắc Quả Phụ tổ chức liên lạc nhiệm vụ chuyên dụng vệ tinh điện thoại. Anh quốc tác gia Joseph Cồn Giặc từng nói qua, đem tà ác sinh ra đổ cho siêu tự nhiên nhân tố là không cần thiết, nhân loại tự thân cũng đủ để áp dụng mỗi một loại việc ác. Diệp Trạch Minh nhìn một chút trong tay điện thoại, lại nhìn một chút nửa vui nửa lo ôm mình thê nữ lên máy bay trực thăng vũ trang Sở Mại Cờ, lẩm bẩm: "Nha, nhỏ đặc công, còn có thể văn có thể võ a." Lý Thi Vận ở bên cười trêu chọc nói. Diệp Trạch Minh chỉ là nhún vai, từ chối cho ý kiến nói: "Đi thôi, đi cùng kia hai cái thám tử lên tiếng kêu gọi, sau đó liền về khách sạn đi." Nhiệm vụ của hắn đến nơi đây cũng coi như là triệt để kết thúc. Diệp Trạch Minh vừa cùng Lý Thi Vận hướng cục cảnh sát đi đến vừa có chút ấy này nói, ta phải hướng ngươi nói xin lỗi, bởi vì ta công việc nguyên nhân, lần này nghỉ phép đều tiêu hao 3 ngày, mà chúng ta không chỉ có không hào hào chơi cái gì, thậm chí đi ngủ cũng không chút ngủ, thật sự là phi thường thật có lỗi. Ngươi nói cái gì đó? Lý Thi Vận nhàn nhạt cười nói, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, đây thật là ta từ lúc chào đời tới nay tuyệt nhất một lần nghỉ phép. Coi như tiếp xuống không hề làm gì cũng là tuyệt nhất, ta chăm chú nhà. Ngươi nói như vậy ta rất vui mừng, nhưng là kế tiếp còn là phải hào hào đền bù ngươi một chút. Diệp Trạch Minh cười nói. Đi vào hoa đều hai ngày này, Diệp Trạch Minh một mực tại vội vàng truy tung Sở Cờ sự tình, cơ hồ có thể nói là một ngày hai đêm không chút nghỉ ngơi, hắn thể chất cường tráng cũng là chịu được, chỉ là bị khuất Lý Thi Vận một cái nhược nữ tử, hai ngày này đều không có chạm qua giường, chỉ là tựa tại trên ghế đầu ngủ một hồi, ăn cơm cũng chỉ là đơn giản ăn một chút nhanh ăn liền làm mà thôi. Hai người sau khi cáo tử, Diệp Trạch Minh mở ra mướn được nhiệm vụ dùng xe trở lại trong tiểu điếm, lúc này hành lý của bọn họ đã bị thuyền viên hệ thống tin nhắn đến đây. Hai người tại khách sạn dùng qua bữa ăn tắm rửa qua sau liền riêng phần mình nằm ngủ, dự định trước hảo hảo nghỉ một đêm. Ngủ tiếp đi sao? Cao phu soái. Bất thình lình, Lý Thi Vận từ trên giường trở mình, nhìn xem Diệp Trạch Minh cười nói. Vốn là ngủ tiếp đi. Diệp Trạch Minh thở dài nói, thế nào? Lý Thi Vận trực tiếp từ trên giường bỏ lên, mặc kiện màu xám áo lót nhỏ cùng bốn góc quần đùi, đi vào Diệp Trạch Minh trước giường, quá khứ điểm. Đi đi. Sau đó ngủ ở Diệp Trạch Minh bên người, thử, dạng này đã tốt lắm rồi. Một trận trầm mặc về sau, Diệp Trạch Minh chú ý tới Lý Thi Vận một mực gối lên nàng kia non mịn cánh tay nhìn chằm chằm hắn, làm sao? Đang hồi tưởng ngươi công việc lúc bộ dáng. Lý Thi Vận đưa tay nắm Diệp Trạch Minh cái cằm, mỉm cười, đột nhiên để cho ta có loại mãnh liệt đem ngươi ăn xúc động, lúc ấy nếu như không phải bên cạnh có người, ta chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được lôi kéo ngươi chạy đến một bên trong ngõ nhỏ phiên Vân Phúc Vũ. Diệp Trạch Minh nghiêng người sang, có chút buồn cười cười, có khoa trương như vậy, rất khó hình dung loại kia mị lực. Lạnh nhạt, tự tin mà ưu nhã, mà lại ta thích người thân sĩ. Lý Thi Vận nhìn xem Diệp Trạch Minh biểu lộ tựa như nhìn xem một khối mỹ vị bò bít tết, bất quá hiển nhiên ngươi sẽ ngôn ngữ nhiều lắm dễ dàng làm hỗn, lần trước ngươi cùng cái kia hồ ly tinh nói tiếng Trung, sau đó cùng ta nói tiếng Nhật. Cái kia nha, có đôi khi liên tiếp hoán đổi ngôn ngữ liền dễ dàng dạng này. Diệp Trạch Minh cười khổ nói. Lý Thi Vận nhẹ giọng nở nụ cười, cuối cùng nàng đưa tay dựng vào Diệp Trạch Minh cổ, chân trái ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, cười mỉm mà hỏi, muốn ta sao? Tình một đêm cái chủng loại kia, không cần phụ trách nhiệm. Nhưng Diệp Trạch Minh đưa tay khẽ vuốt một chút Lý Thi Vận vẻ mắt, cười nói, nghỉ ngơi cho đi, nhìn ngươi cũng nhanh ngủ thiết đi. Thử, thật giàu hoạt đâu. Đối mỗi người đều ôn nhu như vậy, quả nhiên là nghĩ thoáng hậu cung a. Hỗn đản. Lý Thi Vận nhàn nhạt nói, đưa tay tại Diệp Trạch Minh ngực đập nhẹ một chút, rất nhanh liền giúp vào bộ ngực hắn ngủ thiết đi. Chương 224, gây nhầm người ngươi biết, kỳ thật ta buổi sáng mở mắt thời điểm, trong lòng có một chút như vậy hy vọng mình chẳng biết tại sao Trần Như Nhộng nằm ở trên giường, mà lại trên giường đơn xuất hiện một vòng màu đỏ. Ngày kế tiếp buổi sáng, Diệp Trạch Minh bưng hai phần bữa sáng trả lời trong phòng lúc, Lý Thi Vận trên giường nâng cằm lên cười nói, hai chân thon dài giao nhau gấp lại, tạo thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Ngươi tinh thần như vậy thật sự là quá tốt. Diệp Trạch Minh cười đem bữa sáng đặt ở trước mặt nàng, mau ăn, cách ăn mặc một chút chuẩn bị khắp nơi đi dạo chơi đi, khó được ra ngoài một lần, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Nhưng là, rất hiển nhiên Lý Thi Vận đối nơi đó văn hóa một chút hứng thú cũng không có, cơ bản đều tại nhỏ giọng hỏi thăm Diệp Trạch Minh một ít công việc bên trên sự tình. Diệp Trạch Minh dứt khoát cùng nàng đi vào một cái quán ăn, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống. Trước ngươi nói, nhiệm vụ của ngươi vẫn luôn là tại giết người đúng không? Lý Thi Vận hiển nhiên cũng không có chú ý tới nàng ngay tại ăn là vật gì, vậy tại sao đột nhiên muốn cứu tên sát thủ này rồi? Không biết, chẳng qua là cảm thấy hắn không nên có kết cục như vậy đi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, ngươi biết, một cái sinh mệnh một nửa thời gian đều đang vì nước nhà vinh dự phấn đấu người, không nên dạng này lẻ loi trơ trọi tại trên thế giới trốn đông trốn tây, dựa vào trong thùng rác rác rưởi cùng chuột mà sống. Bọn hắn hẳn là có tốt hơn hạ tràng, chí ít phải cùng người nhà của mình cùng một chỗ. Lý Thi Vận chỉ là cười mịn, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Trạch Minh không nói lời nào, đùa bỡn trong chén ống hút. Đương nhiên, kỳ thật loại tình huống này rất nhiều, không chỉ là nước ngoài, trong nước cũng có rất nhiều ví dụ. Tỷ như đã từng có cái không nguyện ý trở thành quốc gia vướng víu càng đánh tàn tật lão binh tự lực cánh sinh, lại bởi vì phi pháp bày quẩy bán hàng mà bị giữ trật tự đô thị tươi sống bóc chết. Diệp Trạch Minh hơi có chút bất đắc dĩ cười nói, nói thật, bọn hắn không nên giống như vậy kết thúc. Ngươi có tình vị bộ dáng cũng rất mê người. Nếu có một ngày ta nhịn không được đem ngươi lợi ngược, đừng trách ta. Lý Thi Vận lẹ lưỡi liếm môi một cái, mỉm cười ngọt ngào nói, ngươi nhìn giống như không tin bộ dáng. Không có, bất quá ta cần phải nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, thật cho tới, coi như ngươi hâu ngừng ta cũng sẽ không ngừng nha. Diệp Trạch Minh cười nói, hai người chính trò chuyện. Một cái lén lén lút lút nam tử đột nhiên bu lại, tại Diệp Trạch Minh ngồi xuống bên người, rất lễ phép hướng hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó không nhìn Diệp Trạch Minh, hướng Lý Thi Vận nói liên miên lại nhảy nói. Nói vài câu về sau, Diệp Trạch Minh sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, tức giận uống câu tiếng Nhật. Tiếp lấy nam nhân này có vẻ hơi không vui. Cùng Diệp Trạch Minh tranh luận trong chốc lát, sau đó thái độ cung kính hướng Lý Thi Vận lưu lại một chương danh thiếp, một bên nói thầm lấy cái gì một bên quay người rời đi. Tên kia nói cái gì đó? Thái độ rất tốt, ngươi làm gì phát cáu? Ăn dấm rồi. Lý Thi Vận cười hỏi. Diệp Trạch Minh biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ, ăn trước mặt đồ nướng vị, do dự nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn biết tương đối tốt. Dù sao không phải cái gì tốt nói. Nói nha, ta cũng sẽ không giận ngươi. Lý Thi Vận vừa cười vừa nói, ấn ở Diệp Trạch Minh tay. Ê! Hắn nói ngươi rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, điều kiện rất không tệ. Cho nên hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập phim hành động tình cảm hàng ngũ? Diệp Trạch Minh hơi có chút tức giận nói. Lý Thi Vận nụ cười trên mặt biến mất, chỉ là nhìn chằm chằm trên tay tấm danh thiếp kia xuất thần. Ai? Chớ để ý loại người này, hắn cũng không biết ngươi là nước ngoài. Đừng nóng giận. Đợi chút nữa chúng ta đi dạo phố mua chút vật kỷ niệm, ban đêm đi hội chỗ chơi, ngươi thấy thế nào? Diệp Trạch Minh vội vàng ý đồ chuyển di Lý Thi Vận lực chú ý giữ lại có lẽ không tệ đâu, chờ ngày nào ngươi thiếu tiền lúc. Lý Thi Vận như có điều suy nghĩ, nửa thật nửa giả cười nói. Diệp Trạch Minh là người, tiếp lấy một thanh từ Lý Thi Vận trong tay đoạt lấy tấm danh thiếp kia, trong tay xé cái vỡ nát, sau đó nhìn chằm chằm Lý Thi Vận, nói nghiêm túc, nếu như ngươi ý nghĩ này không phải nói đùa, ta sẽ ở lần này nghỉ phép kết thúc trước đó để nhà này sở sự vụ người chết sạch sành sanh. Tin tưởng ta, ta thật sẽ làm như vậy. Lý Thi Vận phốc phốc một tiếng cười, cười đến có chút lòng chua xót, một bên đưa tay tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai vỗ một cái, nhàn nhạt phàn nàn nói, làm gì đâu ngươi, đương nhiên là nói đùa à, có chút hài hước hảo cảm không tốt. Diệp Trạch Minh tức giận chừng Lý Thi Vận một chút, lúc này Lý Thi Vận mái tóc từ trên bờ vai trượt xuống, tựa như một cỗ chút xuống tới màu đen lưu kim, có loại không nói ra được đẹp. Đường Tĩnh Di cùng Đại Kiều ba người tóc đều là màu nâu lệ hoàng, Đại Kiều là trời sinh, mà Đường Tĩnh Di là đặc địa tẩy và nhuộm qua, chỉ có Lý Thi Vận tóc, không chỉ có là các nàng ở trong giải nhất, cũng là duy nhất tóc đen. Thật xinh đẹp đâu, tóc của ngươi. Diệp Trạch Minh nhịn không được đưa tay cầm cỗ này tóc dài, chỉ cảm thấy kia mái tóc trong tay không có chút nào trở lực trượt xuống, lưu đến dài như vậy, hẳn là lưu lại rất lâu à? Đúng vậy a, không sai biệt lắm hơn 2 năm đi. Quản lý rất phiền phức, nhưng là cảm giác mình giống như cũng chỉ còn lại ngần ấy tại kiên trì sự tình, từ bỏ quá nhiều. Lý Thi Vận đùa bỡn mình lọn tóc, có chút cảm xúc mà nói, ngươi rất thích tóc dài a? Ba cái kia nha đầu đều là tóc dài đâu. Kỳ thật không có đặc biệt để ý tóc dài tóc ngắn, mỗi người khuôn mặt khác biệt, thích hợp kiểu tóc cũng khác biệt. Diệp Trạch Minh cười nói. Lý Thi Vận cười cười, trầm mặc một hồi sau nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, ngươi lần này tới nơi này, ngoại trừ ngày hôm qua cái có tâm lý chướng ngại tiểu bằng hữu bên ngoài còn có cái gì kiêm chức mục tiêu sao? Việc này ngược lại là nhắc nhở Diệp Trạch Minh, hắn lần này tới đảo quốc còn có một cái mục đích, chính là bái phỏng một chút đảo quốc chính phủ yếu biên, cùng bọn hắn hữu hảo tâm sự, cho bọn hắn một điểm cảnh cáo. Thật có lỗi a, lần này chỉ sợ cũng không thể mang lên ngươi, bởi vì. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tiếp lấy lực chú ý đột nhiên bị trên TV một thì tin tức hấp dẫn, cái gì? Ưng Chi Hạp Định quan chỉ huy chiến thuật tao ngộ giao thông ngoại ý muốn tử vong. Tin tức tốt là, cái này quan chỉ huy chiến thuật tử vong thời gian là hôm qua 3 ngày, khi đó hắn cùng Lý Thi Vận đang cùng Tú Áo cùng Trung Thắng hai vị đặc công cùng một chỗ bận rộn thiên hạt sở cơ nhiệm vụ, có không ở tại chỗ chứng minh. Một cái khác tin tức tốt là, cái này quan chỉ huy chiến thuật tử vong trực tiếp đưa đến lần này cùng trời hướng tại Ưng Chi Hạp Định rằng có bên trên chiếm cứ rõ ràng yếu thế, Cái thứ ba tin tức tốt, cái này quan chỉ huy chiến thuật chết trải qua điều tra, đơn thuần giao thông ngoài ý muốn. Nhưng là Diệp Trạch Minh vậy mới không tin đây là ngoài ý muốn, lấy một cái sát thủ chuyên nghiệp hoặc là đặc công bản lĩnh, muốn an bài thành ngoài ý muốn thật sự là quá đơn giản, mà lại nào có trùng hợp như thế, vừa bạn xảy ra ngoài ý muốn chính là Ưng Chi Hạp định quan chỉ huy chiến thuật. Việc này khả năng quá nhiều, liền có thể là đảo quốc cánh trái vì để tránh cho gây nên xung đột, cũng có thể là nước khác vì chuyển biến xấu thiên triều cùng đảo quốc quan hệ, còn có thể là một ít cùng Diệp Trạch Minh ôm lấy đồng dạng mục đích người. Tóm lại, bất kể là ai làm, nắm người này phúc, Diệp Trạch Minh có thể sớm bắt đầu mình nghỉ phép, dù sao những cái kia gián điệp đối kháng nhiệm vụ điểm số hắn cũng không phải nhu cầu cấp bách. Mặt khác, Diệp Trạch Minh còn nhớ rõ Ưng Chi Hạp Định là cùng dòng một lòng có lui tới cái nào đó đảo quốc súng ống đạn được tổ chức thường dùng một cái buôn lậu con đường, cứ như vậy, việc này đối với hắn buôn bán súng ống khẳng định cũng sẽ có ảnh hưởng, về sau đối kháng lúc hẳn là sẽ có ưu thế. Không, không có những nhiệm vụ khác, tiếp xuống nhiệm vụ chính là cùng ngươi ở chỗ này vui vẻ chơi mấy ngày. Diệp Trạch Minh tâm tình tốt đẹp sửa lời nói. Thật sao? Nhìn tâm tình không tệ bộ dáng nha. Lý Thi Vận nâng cầm lên cười nói. Tốt, đi thôi. Ra ngoài dạo phố, buổi tối hội chúa nghe nói sẽ rất thú vị, hơn nữa còn có pháo hoa. Diệp Trạch Minh trả tiền, lôi kéo Lý Thi Vận đi ra ngoài. Lý Thi Vận đuốt đuốt thái dương phát ra, buồn cười cười nói, bất quá là pháo hoa mà thôi, kích động cái gì? Cũng không phải tiểu nữ hải. Bất quá nhìn ngươi như thế có hào hứng, tỷ tỷ liền bồi cùng ngươi đi. Buổi chiều Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận ăn cơm xong, về khách sạn nghỉ ngơi một chút thay quần áo khác, liền tới đến hội chùa. Ở nhà này tạ cổ dạ kỳ người thật nhiều, hương vị nhất định rất chính tông. Diệp Trạch Minh nhìn xem đứng trước mặt người mãn tạ cổ dạ kỳ tiệm tạ hóa nhịn không được cảm thán nói. Dù sao hắn tới đây mặt ngoài nhiệm vụ là học tập địa phương đặc sắc quả vật cùng đặc sắc món ăn, cái này cũng không thể bỏ lỡ, bởi vậy đè lên Lý Thi Vận đầu, cười nói, ngươi chờ một chút, ta đi mua. Bưng lấy hai hộp tạ cổ dạ kỳ từ trong tiệm sau khi ra ngoài, Diệp Trạch Minh một bên cảm thán một bên ra bên ngoài chen, ta đã biết, cái này nước tương bên trong cho ít hứa chi tương bừng tăng lên sền sệt độ, lại để cho tạ cổ dạ kỳ hương vị trở nên phá lệ hương nồng. Đang nói, Diệp Trạch Minh đột nhiên ý thức được không thích hợp, vừa rồi liền chờ ở chỗ này Lý Thi Vận thế mà không thấy, là bị người ta mang đi, vẫn là mình rời đi. Diệp Trạch Minh lập tức tỉnh táo lại, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Lý Thi Vận dãy số, nhưng là biểu hiện máy đã đóng. Hắn liền trong lòng biết Lý Thi Vận là sẽ ra chuyện, chỉ sợ là bị người ta mang đi. Mấy ngày nay Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận lấy hiện thực thân phận tiếp xúc qua ngoại nhân cũng chỉ có cái kia sản xuất thương. Diệp Trạch Minh nghe nói qua, một ít không tốt sản xuất thương hội lợi dụng hạ dược cùng chụp lén một loại âm hiểm thủ pháp đối bọn hắn nhìn chúng nữ tinh tiến hành uy hiếp, ép buộc các nàng xuống biển. Hừ, đám người này xem ra còn không biết mình gây nhầm người đâu. Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, đi xuyên qua đám người mà qua, từ dưới người trong đám xuất hiện lúc. Diệp Trạch Minh quần áo trên người đã biến thành một bộ tây trang màu đen. Lão Mạc, giúp ta trang một cái sản xuất nhà máy tư liệu. Diệp Trạch Minh đè lên thai nghe nói, mang lên trên kẻ lửa gạt mặt nạ. Bởi vì hội chùa rất nhiều người mang theo mặt nạ, cũng không có người chú ý tới hắn. Mặc dù Diệp Trạch Minh bạch trời xé nát trước đó chỉ nhìn một chút, nhưng vượt xa bình thường trí nhớ đã để hắn đem trên danh thiếp tất cả tin tức đều ghi tạc trong đầu. Cái này gọi BC sản xuất đường, chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Nhưng là ở trước đó, hắn muốn trước đem Lý Thi Vận tìm trở về. Nghề nghiệp của hắn kỹ xảo dẫn đạo hắn xuyên qua tạ cổ dạ kỳ tiểu điểm sau hẻm nhỏ. Hướng về phía trước đổi tới, lúc ấy phát sinh, Lý Thi Vận bị người dùng đao chống đỡ lưng, uy hiếp bị kéo tiến hẻm nhỏ, tình huống chậm rãi từ trong đầu hắn nổi lên. Diệp Trạch Minh cười lạnh một tiếng, từ phía sau lưng lấy ra khô lâu vũ giả, thân hình rất nhanh liền ẩn vào trong bóng tối. Chương 225, U Quỷ Uy, làm sao bây giờ à, nữ nhân này tựa như là nước ngoài à, nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Trong đó một người dùng đao mang lấy Lý Thi Vận cổ, hướng mấy người khác hỏi, đám heo ngu xuẩn này cũng không dò nghe liền để chúng ta hành động, lần này tốt, chúng ta làm như thế nào uy hiếp nàng? Nàng căn bản là nghe không hiểu chúng ta đang nói cái gì a? Quản nói nhiều như vậy. Chúng ta lên nàng thời điểm để cho người ta ở bên cạnh đập, nàng tự nhiên biết có ý tứ gì. Một người khác tức giận trả lời, lại nói, đập cái đồ chơi này, sẽ nói rẻ mật cùng một kho là được rồi. Cũng thế. Kia muốn hạ dược sao? Người thứ ba hỏi, thứ tư cùng người thứ năm một bên cởi quần áo một bên hướng bên này xuống tới, không cần, nàng thanh tỉnh hẳn là sẽ càng mang cảm giác. Người thứ sáu ngay tại giải dây lưng, lúc này đột nhiên ngừng lại, nghi thần nghi quỷ nhìn phía sau kia phiến bóng ma, chờ một chút, chỗ ấy giống như có bóng người a. Nhưng là ở những người khác quay mặt đi nhìn lên, cái kia đường phố bên trong lại cái gì cũng không có, chỉ có mấy cái thùng rác. Người ăn quá no à? Nhanh đập xong sự tình, mình tìm thích bộ vị chơi. Người đầu tiên nói xong liền đem bàn tay hướng về phía Lý Thi Vận, nhưng mà biểu hiện trên mặt kỳ biến, hắn phía trước trong bóng tối nổi lên một trường trắng bệnh mặt nạ. Tiếng hét thảm này mãi mãi cũng không có từ cổ họng của hắn bên trong phát ra, một tiếng vang thật lớn vang lên, tùy theo mà đến là thăng lên giữa không trung sáng chói pháo hoa cùng người này biến thành một vòng huyết hồng sắc pháo hoa đầu. Thân thể không đầu ầm vang ngã xuống đất, mặt khác năm người dọa đến hét thảm lên. Quay đầu nhìn lại, nhưng mà thứ nhất phát pháo hoa quang mang đã tán đi, phía trước vẫn như cũ chỉ có hắc ám. Lúc này, phát thứ hai pháo hoa thăng lên giữa không trung, đem mảnh này hẻm nhỏ chiếu sáng, một thân ảnh xuất hiện ở bên trái trong hẻm nhỏ, trong tay cầm một thanh dữ tợn kinh khủng sọt gùn. Cùng pháo hoa cùng một chỗ chợt nổ tung, còn có người thứ hai ngực. A, Lão Thiên, xảy ra chuyện gì? Là ác quỷ sao? Đừng giết ta, đừng. Trong đó một người tựa hồ thấy được Diệp Trạch Minh trên mặt kẻ lửa gạt mặt nạ, dọa đến hét thảm lên. Nhưng là, rất nhanh tiếng hét thảm này liền bị đánh gãy, bụng của hắn tuôn ra một vòng huyết hoa. cả người phảng phất bị xe lửa đụng phải bay ra về phía sau mấy mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, lăn vài vòng sau mới dừng lại. Thứ ba phát hoa mỹ pháo đông màu vàng lúc này vừa vặn ở giữa không trung chợt nổ tung, cái thân ảnh kia lại di động đến phía bên phải hẻm nhỏ. A a, ba người còn lại triệt để hỏng mất. Nói cho cùng bọn hắn cũng chính là sản xuất thương thuê mấy cái nơi đó xã hội đen mà thôi, đối phó người bình thường là rất có hiệu, đáng tiếc lần này bọn hắn thật chọc tới quỷ thần. Thứ năm phát pháo hoa qua đi, người cuối cùng nổi điên, giơ đao lên gác ở Lý Thi Vận trên cổ, cẩn thận đem mình giấu ở Lý Thi Vận sau lưng. Làm lên sau cùng thú bị nhốt đấu, giận dữ hét, là ai? Nhanh ra, nếu không ta liền cắt đứt cổ của nàng. Ta biết ngươi là nhân loại. Ra. Pháo hoa vẫn còn tiếp tục, nhưng tiếng súng lại ngừng lại, cái bóng cũng đi theo từ tầm mắt bên trong biến mất. Thằng đến đen nhánh chi nha họng súng dừng lại tại sau gáy của hắn hậu phương, đạn xuyên thấu hót của hắn lúc. Người này cũng không có làm rõ ràng địch nhân của bọn hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Nhưng mà, một thương này qua đi, đại khái là thần kinh xúc động, người này tay trái như cũ nắm lấy Lý Thi Vận tóc dài, tay phải đao thì là bởi vì trọng lực hướng Lý Thi Vận lọn tóc rơi đi. Ngay tại lúc đao lập tức liền muốn đem kia vệ hắc sắt thác nước chặt đứt lúc, một cái cánh tay ngăn tại phía trước, đem lưới đao ngăn cản xuống dưới, huyết quang chợt hiện, tiếp lấy bóng đen cấp tốc chớp động lên, Lý Thi Vận liền rơi vào Diệp Trạch Minh trong ngực. Thật có lỗi, đến chậm một điểm. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, giúp Lý Thi Vận nhẹ nhàng kéo xuống trên miệng băng dán, sau đó lung lay tay trái mang theo tạ cổ dạ kỳ, đã có chút lạnh, nếu không lại đi mua một phần. Tay của ngươi. Lý Thi Vận cầm Diệp Trạch Minh đấm máu cánh tay phải, lông mày đám thành một đoàn, to như hạt đậu nước mắt không cầm được từ khóe mắt nàng trượt xuống. Vết thương da thịt mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Diệp Trạch Minh không thèm để ý chút nào nói, xâm một viên tạ cổ dạ kỳ đưa tới Lý Thi Vận bên miệng, cười nói, nhanh, vẫn là ấm áp đây này, nếm thử nhịn. Lý Thi Vận há mồm ăn, tiếp lấy đem Diệp Trạch Minh cánh tay phải nâng ở trong ngực, khóc lớn lên. Diệp Trạch Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thi Vận yếu ớt như vậy bộ dáng, nhưng hắn nhưng lại không thể không phá hư cái này chấm mút cơ hội tốt. Ách, cái kia, ta không phải cố ý muốn đánh gãy ngươi. Diệp Trạch Minh ở bên cười khăn nói, chỉ là chúng ta tại phạm tội hiện trường ngốc quá lâu, ta cảm thấy vì tránh hiểm nghi, vẫn là mau mau rời đi tốt. Ừm. Lý Thi Vận xoa xoa nước mắt, nhấm nuốt lên vừa rồi ăn tạ cổ dạ kỳ, sau đó lôi kéo Diệp Trạch Minh hướng đường đi bên kia đi đến. Pháo hoa không ngừng tại đỉnh đầu bọn họ nở rộ, nhưng Lý Thi Vận lại không có chút nào tâm tư thưởng thức. Thẳng đến hai người trở lại trong tiểu điếm, Lý Thi Vận mới giữ im lặng cởi bỏ Diệp Trạch Minh áo khoác, vén tay áo lên bắt đầu giúp hắn xử lý lên trên cánh tay phải vết thương tới. Nhìn xem Lý Thi Vận thành thạo động tác, Diệp Trạch Minh nhịn không được nhíu mày, ngươi sẽ còn cái này à? Ta mơ ước lúc còn nhỏ là làm người y tá, nhưng khi ta phát hiện nam nhân muốn cho ta mặc vào đồng phục y tá chỉ là vì cùng ta đi lên phía sau giường ta liền thay đổi chủ ý. Lý Thi Vận nhún vai nói, ha. Diệp Trạch Minh nhịn không được bật cười, bất quá ngươi mặc vào đồng phục y tá hẳn là xác thực rất xinh đẹp. Lý Thi Vận mình cũng cười theo, giúp Diệp Trạch Minh đem băng vải buộc lại, đánh cái kết, không phải ta xú mỹ, nhưng ta dám khẳng định ta mặc cái gì đều dễ nhìn. Nếu như ngươi thích, về sau chúng ta có thể chơi một điểm tình thú. Cái kia nha. Diệp Trạch Minh nhìn một chút vết thương, sau đó nhìn chằm chằm Lý Thi Vận, thật lâu mới hỏi, ngươi còn tốt chứ? Có hay không bị kinh sợ cái gì? Ngươi biết, ta đối tâm lý học có nhất định nghiên cứu, có thể vì ngươi làm một chút tâm lý phụ đạo. Không cần, ta rất khỏe, tuyệt không sợ hãi. Tương phản, còn có chút chờ mong. Lý Thi Vận hai tay bưng lấy Diệp Trạch Minh tay phải, nhàn nhạt cười nói, ta biết ngươi khẳng định sẽ đến, cho nên đang chờ mong, ngươi sẽ lấy như thế nào phương thức đăng tràng đâu. Ờ, thật có lỗi, ta sẽ không những cái kia bạch mã vương tử thức anh hùng đăng tràng phương thức. Diệp Trạch Minh nhịn không được cười nói, lấy ra làm phim kinh dị ngược lại là thật thích hợp. Đúng vậy a. Lý Thi Vận phốc phốc một tiếng cười, tại Diệp Trạch Minh trên mu bàn tay khẽ hôn một cái, ta có một cái đáng sợ ưu linh bảo tiêu, những người xấu kia nhóm tốt nhất ít đến chỗ ta. Hai người nhìn nhau một hồi, bầu không khí rất không tệ, Diệp Trạch Minh đang do dự muốn hay không ra tay, lúc này Lý Thi Vận bất mãn xách một tiếng, trách mắng, nhanh lên à, không phải cơ hội tốt nhất đều muốn bỏ qua. Diệp Trạch Minh thế là quyết định không còn bồi hồi tại cầm thú cùng không bằng cầm thú ở giữa, nâng lên Lý Thi Vận nhọn cái cằm, chậm rãi dán lên kia đối phấn nộn đôi môi, Lý Thi Vận rất phối hợp vòng lấy hắn cổ, môi son hé mở, Diệp Trạch Minh thuận thế đem đầu lưỡi đưa tới, cùng Lý Thi Vận kia lửa nóng chiếc lưỡi thơm tho quấn quýt lấy nhau. "Nô, ngươi hôn kỹ thuật không tệ lắm." Lý Thi Vận có chút ngoài ý muốn cười nói, thuận thế ôm Diệp Trạch Minh nằm xuống, không phải lần đầu tiên đi. Lần trước cùng Đường Tĩnh Di cô nàng kia ra ngoài hẹn hò lúc vụng trộm lãng qua. Diệp Trạch Minh nói quanh co, Lý Thi Vận lập tức nhíu mày, bất mãn nói, "Cái gì? Thế mà làm được tình trạng kia sao? Tốt ngươi, rõ ràng đối ta chính là ba lần bốn lượt cự tuyệt, cùng cái nha đầu kia ngược lại là như vậy dứt khoát liền làm. Ngươi nói, ta đến cùng điểm nào không bằng nữ nhân kia? Không phải liền là bộ ngực lớn hơn ta một chút sao? Ta cũng không nhỏ a. Không phải nguyên nhân kia. Nàng nói nàng lập tức sẽ bị người an bài hôn ước, muốn đem lần thứ nhất. Chính là." Diệp Trạch Minh nói quanh co nói, "Dù sao ta là cảm thấy làm như vậy ảnh hưởng các ngươi công bằng cạnh tranh." "A, biết, sẽ không theo kia hai nha đầu nói." Lý Thi Vận bất mãn trả lời, nhếch lên miệng nhỏ. Diệp Trạch Minh lập tức chặn lại đi lên, thật lâu mới tách ra, Lý Thi Vận đã có chút thở hổn hển. Diệp Trạch Minh rèn sắc khi còn nóng, nhẹ nhàng ngậm lấy Lý Thi Vận bành hai hút, nhưng Lý Thi Vận lại như bị địa giật, không tự chủ được run rẩy lên, một bên phát ra kịch liệt mà dồn dập thở dốc. Diệp Trạch Minh tiếp tục chuyển di, đầu lưỡi từ Lý Thi Vận trắng non trên cổ lướt qua, tay thì là từng khỏa giải khai Lý Thi Vận trên áo sơ mi nút thắt. "Lúc này ngươi vẫn là ôn nhu như vậy." Lý Thi Vận ôm Diệp Trạch Minh cổ khẽ cười nói, bình thường đều sẽ phát cuồng giật ra quần áo không kịp chờ đợi lên a. Có cái gì tốt không kịp chờ đợi, đã ăn vào trong miệng, còn sợ ngươi sẽ chạy mất sao? Diệp Trạch Minh cười nói, trên tay cũng không ngừng bỗng nhiên. Lý Thi Vận phối hợp Diệp Trạch Minh, rút đi áo, sau đó giải khai nội ý dây lưng. Cùng Đường Tính Di khác biệt, Lý Thi Vận cũng không ngượng ngùng, mà là rất tự tin đem mình hết thể hiện ra ở trước mắt của hắn. Ta xem được không? Lý Thi Vận mỉm cười hỏi, mang trên mặt một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Đúng thế, ngươi rất đẹp. Diệp Trạch Minh cười trả lời, vui đầu chuyên tâm treo chọc lên Lý Thi Vận mượt mà bộ ngực đầy đặn. Lý Thi Vận phát ra một tiếng khoái hoặc mà thỏa mãn thắt nhẹ, tay vịn tại Diệp Trạch Minh sau đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ. Diệp Trạch Minh trên tay tiếp tục động tác, đầu chậm rãi rời xuống, hôn nhẹ Lý Thi Vận xinh đẹp bụng cùng bụng dưới, sau đó giúp Lý Thi Vận cởi xuống bánh ngắn, chút bỏ tất chân, dọc theo đường từ Lý Thi Vận chân ngọc hôn tới, thuận kia đối thon dài bắp chân hướng lên, dừng lại tại trắng loáng trên đùi, sau đó chậm rãi di động đến bên đùi. Mỗi một lần hôn đều để Lý Thi Vận tựa như giống như bị chạm điện run rẩy, hô hấp của nàng cũng càng ngày càng gấp rút, cứ việc thời tiết cũng không tính nóng, thân thể của nàng lại trở nên lửa nóng vô cùng. Tốt, đã đủ rồi, mau lại đây đi. Hoàn toàn chiếm cứ chủ đạo Diệp Trạch Minh lúc này cũng không hoảng, mà là sờ sờ Lý Thi Vận cái mũi cười nói, thử, ngươi cái này nghịch ngợm tiểu tặc mèo, nhanh như vậy liền đã nhịn không được. Ừm, mau tới đi. Lý Thi Vận trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, bộ kia dáng vẻ đáng thương để cho người ta có chút không đành lòng, nhưng lại muốn hung hăng khi dễ nàng một thanh, thế là Diệp Trạch Minh cũng liền không còn buồn nàng. Chương 226, cuối cùng một đêm lần này điên cuồng kéo dài đến cả đêm, thẳng đến hừng đông lúc mới dừng lại. Lý Thi Vận giúp vào tại Diệp Trạch Minh ngực, hai người chen tại một trường cái giường đơn bên trên, cơ hồ muốn hòa làm một thể. Lý Thi Vận khắp khuôn mặt là thỏa mãn cùng hạnh phúc ý cười, ngón tay tại Diệp Trạch Minh ngực vẽ vài vòng, còn lộ ra một điểm buồn ngủ đều không có. Nhìn, đây là chứng cứ. Lý Thi Vận chỉ trên giường đơn kia xóa màu đỏ, khiển trách. Là, biết. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhẹ vô về Lý Thi Vận rối tung mở tóc dài, hỏi, ngươi không có ý định nằm ngủ sao? Tới này mấy ngày đều không hảo hảo ngủ qua. Các loại nguyên nhân. Không muốn ngủ, tâm tình quá tốt. Lý Thi Vận thở dài một cái, khẽ cười nói, ngươi biết, trước kia đương những nam nhân kia nói đến tính phương diện này chủ đề hoặc là ám chỉ lúc luôn luôn cảm thấy rất dơ bẩn. Không phải cố ý rèm pha ngươi, trong đó so ngươi đẹp trai hoặc là so ngươi có tiền cũng không ít, nhưng mỗi người đều chỉ là để cho ta cảm thấy rất dơ bẩn, buồn nôn cùng thấp hèn. Nói, Lý Thi Vận tại Diệp Trạch Minh ngực khẽ hôn một cái, tiếp tục nói, nhưng là cùng ngươi cùng một chỗ khác biệt, ngươi mỗi lần chạm đến và hôn môi đều để ta cảm thấy tốt vui vẻ. A, tốt, ai chẳng lẽ liền không có cảm thấy dễ chịu sao? Diệp Trạch Minh hơi có vẻ bất đắc dĩ hỏi. Vừa mới bắt đầu đau chết, ta thế nhưng là cắn răng tại kiên trì. Bất quá về sau nha, vẫn rất thoải mái. Lý Thi Vận nâng cầm lên, nhìn thẳng Diệp Trạch Minh cười nói, ngươi cái này tiểu phôi đản, mau nói, từ nơi nào học được kỹ thuật tốt như vậy? Hả? Sẽ không phải ngươi trên thực tế là tung hoành bùi hoa 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 đại thiếu a? Nếu như là ta liền thiến ngươi. Nói đùa, ta tốt xấu cũng quan sát nhiều năm như vậy phim hành động tình cảm. Diệp Trạch Minh nhíu mày nói. Lý Thi Vận thổi phù một tiếng che miệng cười, đem cái cằm gối lên Diệp Trạch Minh ngực, ép ở trên người hắn nói, bất quá sau này liền không có tất yếu lại quan sát. Hả? Có cần liền đến tìm ta? Đương nhiên, ngươi tìm Đường Tĩnh Di ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là về sau nếu như ngươi không tìm đến ta một lần làm đền bù. Hừ hừ, ta thể ngươi sẽ không hy vọng đến một bước kia. Vâng, nữ vương đại nhân. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, Lý Thi Vận hài lòng cười, tiếp lấy cúi đầu nhìn đồng hồ, ngồi ở Diệp Trạch Minh trên thân. Chăn lông trượt xuống, nàng hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không sót gì, còn rất sớm đâu, đuổi tại điểm tâm trước đó một lần nữa à. Dứt khoát hôm nay đừng đi ra. Lần này ngày nghỉ qua thật mau, vốn là tại không phải lễ tân cùng trên đường lãng phí một ngày một đêm, sau đó đến hoa đều về sau lại bị thiên hạt sở cờ bản án quấy nhiều hai ngày, nghỉ ngơi sau một ngày cái này đã là thứ bảy. Đương nhiên, liền xem như Lý Thi Vận mị lực mười phần, Diệp Trạch Minh cũng sẽ không thật đem còn lại một ngày đều cùng Lý Thi Vận tốn tại khách sạn trên giường, bởi vậy buổi sáng cuối cùng điên cuồng một thanh, hai người liền thu thập một phen, đi vào bên ngoài ăn cơm. Chờ bữa ăn trên đường, Lý Thi Vận nhìn xem trong tay vé tàu, cười mỉm nói, buổi tối hôm nay 10 điểm tuyển. Ngươi thật là một cái quan tâm nhỏ khốn nạn. Ta tạm thời đem lời này xem như là tán thưởng tốt. Diệp Trạch Minh cười khổ nói. Vốn chính là. Lý Thi Vận cười nói. Lẹ lưỡi liếm liếm ống hút nói, thật là có chút không nỡ đâu, lần này lữ trình nhanh như vậy liền kết thúc. Lần sau cùng ngươi ra lại không biết phải chờ tới lúc nào, ngươi nói, ta cùng Đường Tĩnh Di thương lượng một chút. Hai người cùng một chỗ cùng ngươi đến nước ngoài đi công tác thế nào? Dù sao ta cảm thấy có hai người trong tiệm là đủ rồi. Ờ, chỉ mong không phải chỉ có ta đem lời này nghĩ đến tà ác như vậy. Nghe nói như thế, Diệp Trạch Minh lập tức luốt luốt cái chán, có vẻ hơi choáng lẩm bẩm. Ta, mặc dù bản ý của ta là rất tà ác, nhưng ta cảm thấy hẳn không có ngươi nghĩ tà ác như vậy. Lý Thi Vận nói, nếu mày, hơi có chút sinh khí mà hỏi, ngươi là tại nghĩ như vậy sao? Ta cái gì cũng không biết. Diệp Trạch Minh nhún vai giả thành ngốc tới. Nhưng Lý Thi Vận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhấc chân dùng giày cao gót gót giày hung hăng đá vào hắn trên bàn chân. Diệp Trạch Minh đau đến hút miệng khí lạnh, nhưng cũng may Lý Thi Vận cũng không có đem cái đề tài này dây dưa tiếp, mà là ngụm nhỏ uống vào trong chén nước trái cây, nhìn xem hắn đi thần. Hello, có người ở nhà sao? Diệp Trạch Minh đưa tay tại Lý Thi Vận trên trán gõ nhẹ một cái, trêu chọc nói. A, thật có lỗi. Lý Thi Vận nói, trên mặt thế mà ít có lóe lên một tia e lệ, không biết làm sao làm, vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ lại đêm qua đi cùng. Để cho ta có điểm tâm ngứa. Nói xong lời nói này, Lý Thi Vận có vẻ hơi lung túng vuốt tóc, ta đang nói gì đấy? Trời ạ, hy vọng ngươi không nên cảm thấy ta là phóng đãng nữ nhân, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Diệp Trạch Minh không nói gì, chỉ là khẽ vuốt một chút Lý Thi Vận tóc dài. Sau bữa ăn, hai người về tới trong tiểu điếm. Diệp Trạch Minh một cái ôm công chúa đem Lý Thi Vận bế lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, đưa tay nhẹ vô về Lý Thi Vận khỏe mắt, không thể nghi ngờ nói, nhanh ngủ một giấc đi, ngươi xem ngươi mắt còn thâm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới cứng rắn đâu, hại người ta bạch chờ mong một trận. Lý Thi Vận nằm lì ở trên giường cười nói, tiếp lấy thở dài, đem tấm thảm gói kỹ lưỡng, ai, kia là đến ngủ một chút, có mắt còn thâm không xinh đẹp, nhà ta cao phú xoáy cũng không cần ta. Diệp Trạch Minh đưa ngón trỏ ra tại Lý Thi Vận trên trán gậy một cái, ôn nhu cười nói, được rồi, hảo hảo ngủ. Ta muốn đi ra ngoài một hồi, một giờ trong vòng liền về. Yên tâm, ta sẽ thiết trí một chút an toàn biện pháp. Ta biết, ta nói, ta tuyệt không lo lắng. Lý Thi Vận khỏe miệng cong ra một giọng nói ngọt ngào độ cong, hơi có chút mệt mỏi nói, nhưng là ngươi có thể đợi ta ngủ lại rời đi sao? Không có vấn đề. Diệp Trạch Minh cười nói, Lý Thi Vận thế là hài lòng gối lên Diệp Trạch Minh bàn tay nhắm mắt lại, nhưng là tình huống như vậy chỉ kéo dài mấy phút, Lý Thi Vận liền một thanh ném ra hắn tay. Được rồi, ngươi vẫn là đi đi, ngươi ở chỗ này. Ta liền hoàn toàn không tâm tư đi ngủ. Lý Thi Vận xoay người, có vẻ hơi hốt hoảng nói. Diệp Trạch Minh thực tình cảm thấy dạng này Lý Thi Vận rất đáng yêu, thế là tiến tới, tại Lý Thi Vận trên trán khẽ hôn một cái, nhẹ giọng cười nói, mộng đẹp, chờ ngươi khi tỉnh lại ta liền đã tại bên cạnh ngươi. Lý Thi Vận phản ứng rất đáng yêu, nàng ôm chặt lấy gối đầu, đem mặt chôn vào, sau đó thân thể co lại thành một đoàn, tựa như một con thẹn thùng mèo con như thế, lỗ tai đều đỏ bừng, ngươi đi nhanh đi. Đừng nhìn ta. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, thật là có chút không nỡ rời đi, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa ra. BC công ty sản xuất hiện trường, phim hành động tình cảm nữ tinh đang cùng nam tài tử nhóm tại giã ngoại kích tình đại chiến, mà đạo diễn cùng mấy cái nhà sản xuất thì là ở bên gào to, nhưng hôm nay nam tài tử hiển nhiên có chút phát huy thất thường, mấy cái nhà sản xuất không nhịn được đẩy ra nam tài tử, dự định hướng đám gia hỏa này phơi bày một ít mình hùng phong. Một trận rất nhỏ phốc, tiếng vang lên, phía dưới nhắm mắt chờ lấy một phen trà đạp nữ tinh chỉ cảm thấy trên lưng nóng lên, âm thầm cảm thán, đám này đồ vô dụng, vẫn là nhanh như vậy liền một kho. Nhưng mà, từ một bên người thét lên xem ra, vị này nữ tinh cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp, thế là quay đầu nhìn lại, sản xuất thương bên trong một cái đầu đã triệt để không có, đỏ trắng huyết tương cùng óc phun nàng đầy lưng đều là. Nhưng là giữa tiếng kêu gào thê thảm mấy cái rất nhanh liền im bặt mà dừng, bởi vì những người kia đầu cũng giống như người này, nhao nhao hóa thành tiên diễm hoa hồng nở rộ mở, trong lúc nhất thời sản xuất hiện trường loạn thành một bầy. Lần sau các ngươi nhìn chúng một nữ nhân trước đó, trước điều tra một chút bên người nàng nam nhân. Hơn 1500m bên ngoài Diệp Trạch Minh buông xuống súng ngắm, tự lẩm bẩm, tiếp lấy bổ sung một câu, mặc dù lần sau chính là kiếp sau. Khi hắn trở lại trong tiểu điểm lúc, Lý Thi Vận còn duy trì hắn lúc rời đi bộ kia tư thái, đem gối đầu ôm vào trong ngực, co lại thành một đoàn đang ngủ say. Diệp Trạch Minh cũng không muốn đánh thức nàng, chỉ là tại bên người nàng lặng lặng ngồi xuống. Lại một lát sau về sau, Lý Thi Vận mơ mơ màng màng trở mình, từ đưa lưng về phía hắn tình trạng chuyển biến thành đối mặt hắn, chân thon dài vượt qua gối đầu, hiện ra ở trước mặt hắn. Nha đầu này, đi ngủ cũng không đắp chút cái gì. Diệp Trạch Minh tức giận nói, giúp Lý Thi Vận đắp lên chăn lông. Thiên sinh, ta phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Lão Mạc đột nhiên bên thai cơ thảo luận nói. Diệp Trạch Minh một bên nhẹ vỗ về Lý Thi Vận xinh đẹp tóc đen, vừa nói, ồ, chuyện thú vị, nói thế nào? Thiên sinh, dư phúc chỉ riêng ngài còn nhớ rõ sao? Lão Mạc nhàn nhạt nói, Diệp Trạch Minh bạch nhưng không có khả năng quên cái này đã từng ý đồ bắt cóc đại kiều hỗn đản. Lão Mạc tiếp lấy giải thích nói, trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trốn đông trốn tây, không ở một châu ngốc vượt qua một tuần lễ, mỗi lần đều cưỡi khác biệt phương tiện giao thông. Nhưng là lần này, nói, Lão Mạc đem số liệu điều ra, lần này hắn cưỡi xa hoa du thuyền cùng ngài cưỡi xa hoa du thuyền sẽ có hai trong biển đồng hành đoạn đường, hai chiếc thuyền sẽ khoảng cách rất gần, ngài có phải không muốn cùng hắn chào hỏi? Hắn gần nhất chuyển di tần suất thả chậm rất nhiều. Đương nhiên, sao có thể buông tha cái cơ hội tốt này? Diệp Trạch Minh nhìn một chút trên điện thoại di động tuyến lộ đồ cười nói, trước tiên đem tên kia hiện tại dùng số điện thoại di động điều ra tới đi. Diệp Trạch Minh đang cùng Lão Mạc kế hoạch, lúc này Lý Thi Vận nhẹ giọng nhỉ non một câu, tỉnh lại. Mở mắt liền thấy Diệp Trạch Minh tấm kia nhìn chằm chằm điện thoại di động chăm chú bên mặt. Thật, vừa tỉnh dậy ngay tại đâu? Lý Thi Vận ôm gối đầu, đem hạ nửa gương mặt chôn ở gối đầu bên trong nhỉ non nói. Diệp Trạch Minh cười sờ sờ cái mũi của nàng, kia là đương nhiên, ngủ được thế nào? Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, không dám nhìn hắn, thấp giọng lầu bầu nói, no. Ân, rất tốt. Vậy liền thu thập một chút đi, một hồi ban đêm cơm nước xong xuôi liền nên lên thuyền. Lá Trạch nói rõ, ôm Lý Thi Vận eo đưa nàng từ trên giường đỡ lên, có cái gì ta có thể vì ngươi ra sức sao? Mỹ lệ nữ sĩ. Lý Thi Vận hít thở sâu một chút, rốt cục bình phục lại, cầm Diệp Trạch Minh tay, sau đó một thanh gián tại Diệp Trạch Minh bên hai, nhẹ giọng nỉ nó nói, buổi tối hôm nay chính là cuối cùng cả đêm à. Khoảng cách lần sau có cơ hội lại không biết tới khi nào đi, cho nên, ngươi làm tốt giác độ sao? Chương 227, tốt nghiệp quý lên thuyền lúc đã là đêm khuya. Diệp Trạch Minh bạch trời còn tới chỗ chạy loạn một trận, lúc này cũng không muốn đi bong tàu bên trên tham gia những cái kia tàu chở khách bên trên giải trí. Mà Lý Thi Vận tự nhiên là mừng rỡ cùng hắn cùng một chỗ dính tại trong phòng, nhưng Diệp Trạch Minh tạm thời còn không có thời gian rỗi, xuất ra một cái vali sách tay đặt lên giường, mở ra sau khi Lý Thi Vận nhịn không được nhíu mày. Đây là thương bộ phận sao? Nhìn tựa như là cái đại gia hỏa. Lý Thi Vận gối lên Diệp Trạch Minh bả vai hỏi. Không sai, trong khoảng thời gian này mở ra cái khác cửa cùng ra ngoài, được không? Lá Trạch nói rõ, đem trong dương bộ phận lấy ra, bắt đầu một chút xíu đưa chúng nó lắp lên. Có ngươi trong phòng ta mới không muốn ra ngoài đâu. Lý Thi Bận nói, từ phía sau vây quanh ở Diệp Trạch Minh eo, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn Diệp Trạch Minh lắp ráp thường, một hồi lâu mới nói, mọi người đều nói, nữ nhân cùng một cái nam nhân lên giường sau mới chính thức yêu hắn, nam nhân cùng nữ nhân lên giường sau liền bắt đầu không yêu nàng. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, đừng vơ đua cả nắm, đồ ngốc. Ta sẽ không như thế, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngoan. Ta không có, ta chỉ nói là chính ta phương diện này. Lý Thi Bận đỏ mặt lầu bầu nói, đem mặt chôn ở phía sau lưng của hắn bên trên, tiếp lấy nàng nhìn một chút Diệp Trạch Minh trong tay xinh đẹp bạ rẹ súng ngắm, hỏi, vừa chuẩn bị giết tên Vương bắt đàn nào? Lần này không phải giết, chỉ là uy hiếp một chút mà thôi, mục tiêu là lần kia bắt cóc đại tiểu gia hỏa, vừa vặn hắn ngồi du thuyền sẽ cùng chúng ta chiếc này tàu chở khách sượt qua người. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, ta dự định hảo hảo tra tấn một chút tên kia, để hắn nếm tận đau khổ, tuyệt vọng về sau lại tàn nhẫn giết hắn. Như thế nghe xong, Lý Thi Bận lập tức không cao hứng, thử, vì kia hai cái xú nha đầu làm được loại trình độ này, ngươi quả nhiên vẫn là ưa các nàng a. Rõ ràng cũng chỉ là tùy tiện giết bắt cóc ta đám người kia, thật là một cái không có lương tâm. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười một tiếng, lắp xong súng ngắm, nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi coi là xế chiều hôm nay ngươi lúc ngủ, ta ra ngoài lúc ấy đi làm mà rồi. Chớ ăn những này vô vị giấm, bốn người các ngươi mỗi cái đều là lớn ôn thần. Hết lần này tới lần khác ta người này lại yêu thích chạm thảo trừ căn. Lý Thi Bận tâm tình một chút liền tốt, tựa như một con khảo lạc ôm ở Diệp Trạch Minh trên thân, cười duyên nói, biết nha, cũng làm người ta hảo hảo dùng nhục thể báo đáp ngươi một cái đi. Bây giờ còn chưa được a, chờ làm xong chính sự lại nói. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, dựng lên súng ngắm rừng ở bên cửa sổ, mắt phải tập trung vào ống nhắm. Lúc này, một chiếc xa hoa du thuyền đang cùng bọn hắn tàu chở khách song song tiến lên, cách bọn họ hẹn 500 mét. Gia hỏa này gần nhất xem ra trôi qua rất không tệ nha, thế mà còn dám trên bong thuyền nên ngang cùng mỹ nữ bắt chuyện. Là nên cho ngươi để tỉnh một câu. Diệp Trạch Minh khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nhắm ngay một hồi liền bóp lấy cò súng. Đón lấy, đối diện kia chiếc xa hoa du thuyền bên trên lập tức loạn cả lên, nam nữ tiếng thét chói tai không ngừng từ bong tàu bên trên vang lên. Diệp Trạch Minh không chút hoang mang thu hồi thương, thả lại vali sách tay bên trong. Sau đó, hắn để lão Mạc giúp hắn có liên lạc Dư Phúc ánh sáng, cười nói, "Uy, Dư tiên sinh sao? Đừng như vậy khẩn trương, một thương kia chỉ là bắn thủng trong tay ngươi cái chén, cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Không có bất kỳ người nào thụ thương." Dư Phúc chỉ riêng tại bên kia hốt hoảng nói, "Ông trời a, ngươi là thế nào tìm tới ta? Bỏ qua cho ta đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ đưa cho ngươi. Ta sẽ không còn đánh hai cô gái kia chủ ý." Ở nghe tựa hồ không có gì sát thủ nguyện ý cùng kẻ lừa gạt đặc công là được đâu. Diệp Trạch Minh cười hỏi, trên thực tế hắn mặc dù không có trực tiếp đối phó Dư Phúc ánh sáng, nhưng lại một mực để lão Mạc giám thị lấy Dư Phúc ánh sáng thông tin. Dư Phúc chỉ riêng đã từng ý đồ dùng nhiều tiền tìm đặc công hoặc là sát thủ đem hắn xử lý, nhưng đối phương một khi nghe nói địch nhân là kẻ lừa gạt đặc công sau liền lập tức tự tuyệt, một cái là do ở kẻ lừa gạt đặc công danh hào, chủ yếu vẫn là bởi vì hắc quả phụ tổ chức hai cái chứ danh sát thủ liên tiếp bị giết, mà lại hai cái sát thủ đều rất trùng hợp chính là tiếp nhận Dư Phúc chỉ riêng ủy thác hắc quả phụ tổ chức sát thủ. Hơi thông minh một điểm người đều không khó đem những này sự tình liên hệ tới, minh bạch Dư Phúc chỉ là chọc tới kẻ lừa gạt đặc công, mà kẻ lừa gạt đặc công thì là triển khai đối hắc quả phụ tổ chức trả thù. Đương nhiên, chỉ cần tiền thưởng đủ nhiều, trên bản chất tới nói cuối cùng sẽ có chút ngu ngốc đi đếm thử loại này không thể nào sự tình, nhưng trên thực tế lại không đơn giản như vậy. Việc này tại sát thủ giới đưa tới một phen rung chuyển, chính quy tổ chức sát thủ đều là từ dê đầu đàn tuyên bố nhiệm vụ, mà xen vào việc này ảnh hưởng, bất kỳ cái gì dê đầu đàn cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận đến từ Dư Phúc ánh sáng ủy thác, bởi vậy sát thủ cũng liền không có khả năng từ mình người liên hệ kia thu hoạch được nhiệm vụ này. Tóm lại, ngươi phải bảo trọng, ok. Đừng ở ta quyết định đi giết ngươi trước đó liền chết. Diệp Trạch Minh cười nói, ngữ khí đột nhiên trở nên ông trầm, ta có thể như vậy thỉnh thoảng nhắc nhở một chút ngươi, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Nói xong, Diệp Trạch Minh liền cúp điện thoại, lưu lại Dư Phúc chỉ riêng ở bên kia của loạn. Mà Lý Thi Vận thì là một thanh quay qua Diệp Trạch Minh đầu, chủ động hôn lên, thật lâu mới tách ra, vuốt vuốt làm lọt tóc, cười nói, ta không biết hình dung như thế nào, nhưng ta yêu chết ngươi vừa rồi bộ kia xấu xa biểu lộ. Tỷ tỷ rất muốn khi dễ một chút ngươi. Thật sao? Diệp Trạch Minh cười khổ nói, bị Lý Thi Vận lôi kéo, hai người cùng một chỗ ngã xuống trên giường. Ngày kế tiếp ban ngày, Diệp Trạch Minh hòa Lý Thi Vận đi vào bong tàu bên trên phơi nắng tâm sự, đại khái vào hôm nay buổi chiều thuyền liền sẽ đến Nam Hoa thị bến cảng. Lần này du lịch rất vui vẻ. Lý Thi Vận tựa ở Diệp Trạch Minh trên bờ vai cười nói, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển, bất quá, ta tại đám kia cô nàng trước mặt cũng sẽ không biểu hiện được như thế dính ngươi, ngươi làm rõ ràng nha. Trong âm thầm nha. Hừ hừ, ngươi biết, ta liền ở tại cách với ngươi, nếu như ngươi muốn, có thể tùy thời tới tìm ta. Nhưng Diệp Trạch Minh thì là đang thì thảo tự nói thầm lấy thứ gì, Lý Thi Vận lập tức có chút tức giận tại Diệp Trạch Minh trên lưng tới một tay khuỷu tay, bỏ qua một bên đầu, giận đùng đùng nói, hỗn đản, không có lương tâm, ta chán ghét ngươi. Làm gì à đột nhiên? Ta chỉ là nhớ tới đến, biệt thự của ta giống như nhanh trang trí xong. Diệp Trạch Minh đưa tay tại Lý Thi Vận cao gầy mũi tránh bước một cái, cười nói, nhìn ta giống như phải dọn nhà, nhưng là sẽ có rất nhiều phòng chống nha. Nha. Lý Thi Vận thái độ đột nhiên nhất chuyển, nhìn xem Diệp Trạch Minh có chút ngoài ý muốn cười nói, nhìn không ra à, ngươi là gan như thế lớn. Thế mà dạng này liền định cùng bốn người chúng ta ở chung. Chủ yếu là vì an toàn của các ngươi. Diệp Trạch Minh nói, biệt thự kia là tổ chức đặc công đơn độc phân phát, bên trong có rất nhiều an toàn công trình cùng đặc công dụng cụ, cũng có thể rất trên diện rộng độ tăng lên công việc của ta hiệu suất. Tốt, không cần giải thích. Lý Thi Bận nói, cười tủm tỉm bóp bóp Diệp Trạch Minh gương mặt, ngươi đi đâu ta đều sẽ đi theo ngươi, không cần bất kỳ lý do gì, ta Hắc Mã Vương tử. Lúc nào chuyện? Thứ 6 tuần sau đi, trở về cùng các nàng bà cái nói tiếng. Diệp Trạch Minh cười nói, lúc này đường ven biển đã xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, một cái chớp mắt liền đến tháng 6 phần. Tháng 6 phần là cái nhiều chuyển tháng. Cái này cùng đến chói trang mùa hạ không quan hệ, cũng cùng những cái kia mặc váy ngắn tất chân mỹ nữ cùng trắng bóng đùi không quan hệ, mà là sắp đến khảo thí Chu Hòa tốt nghiệp quý. Vừa về tới nhà, Đại Kiều liền cùng Lá Trạch nói rõ lên trọng yếu sự tình. Đương nhiên, có đặc công khoa học kỹ thuật tại, khảo thí căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi, mà lại chứng nhận tốt nghiệp cũng bất quá là Diệp Trạch Minh cho phụ mẫu một cái công đạo, hắn muốn hay không không quan trọng. Trọng yếu là Đại Kiều cùng hắn nói lên một chuyện khác, việc này không chỉ có là nói với hắn, cũng là đối Lý Thi Bận nói, tháng 6 phần tốt nghiệp quý, theo thường lệ trường học sẽ tổ chức một lần toàn trường quy mô chúc mừng sẽ, cho những này tốt nghiệp nhóm tiễn biệt, mà lần này chúc mừng sẽ, tại hội học sinh an bài xuống lựa chọn một cái sân khấu kịch vì áp chủ hí. Tại toàn trường mãnh liệt yêu cầu dưới, lần này sân khấu kịch nhân vật nữ chính bị đặt tại tứ đại giáo hoa trên thân, bởi vậy kịch bản đều không thể không vì thế làm sửa chữa, đem nhân vật nữ chính tăng thêm vào một cái. Tiểu Diệp, ngươi cũng tham gia a? Đi cạnh tranh nhân vật nam chính mà. Tiểu Mộc Tuyết lôi kéo Diệp Trạch Minh cánh tay cầu khẩn nói. Đường Tĩnh Di cũng ở bên ôm cánh tay, thở phì phò nói, chính là a, nếu không đừng nói ta, thủ hạ ta đám người kia chỉ sợ đều sẽ đem mấy cái kia cái gọi là nhân vật nam chính cho sống sờ sờ xé nát. Ta dựa vào, đám người này cũng không hỏi một chút ý kiến của chúng ta liền cho chúng ta định ra rồi. Lý Thi Bận hơi kinh ngạc nhìn xem diễn viên bề ngoài người lẩm bẩm, đi chết đi mấy tên khốn kiếp này. Cái này đều cái gì buồn nôn nhân vật nam chính đâu? Nhìn xem, đây là người sao? Người không diễn, ta cũng không tham gia, dù sao loại này nhảm chán chút mừng sẽ, không phải liền là muốn nhìn chúng ta đi chỉ riêng à, không đi cũng được. Tiêu Mộc Mưa cũng là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bỏ qua một bên mặt, quật cường nói, "Ở tỉnh táo một điểm." Diệp Trạch Minh cười cười trả lời, "Đầu tiên, ta khẳng định là không thể tham gia, tối thiểu không thể làm nhân vật nam chính loại hình." Ta liền nói thẳng, bốn người các ngươi đều biết ta kiêm chức không thể mang lên mặt bàn, tại loại này tập thể hoạt động bên trên lộ mặt quá nhiều, sẽ cho chính ta cùng các ngươi đều mang đến nguy hiểm. Bốn người phản ứng đầu tiên là chỉ vào người bên cạnh, bất mãn phản nàn nói, cái gì, nàng cũng biết. Ngươi ngay cả Đường Tĩnh Di cũng nói cho. Hợp lấy ta là cái cuối cùng biết đến. Tốt ngươi. Ngươi cái này không có lương tâm. Lý Thi Vận tức giận tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai nện cho. Tiểu Diệp, nói cho Đường Tĩnh Di coi như xong, nói cho nàng, ngươi không sợ nàng nói ra sao. Tiêu Mộc Mưa nhìn chằm chằm Lý Thi Vận, lạnh lùng hướng Diệp Trạch Minh chất vấn, một cỗ âm trầm quỷ thần khí tức từ phía sau nàng hiện ra. Ngươi đã nói đây là ba người chúng ta bí mật của người, ngươi vì cái gì vẫn là nói cho người khác? Ngươi không giữ chữ tín. Tiêu Mộc Tuyết cũng lưu luyến không buông tha tại Diệp Trạch Minh một bên khác trên bờ vai nện cho. Hai nữ nhân này vậy mà so ta biết tiên tri, thật sự là quá ghê tởm. Đường Tĩnh Di hung tợn trừng mắt lại kiểu. Diệp Trạch Minh không chút hoang mang, lộ ra tỉnh táo dị thường nói sang chuyện khác, tóm lại, mọi người hiện tại cũng biết, dạng này mới công bằng. Mặt khác, cuối tuần đặc công của ta căn cứ liền trang trí hoàn tất, ở lại mặt nạ ước là 450m² biệt thự, bên trong có dưới mặt đất an toàn thông đạo, vũ khí bí mật kho cùng bí mật của ta phòng làm việc, có người đến lúc đó muốn đi xem hoặc vào ở đi sao? Chương 228, sân khấu kịch dạng này chứng trạng đàng hoàng dùng một cái càng có lực hấp dẫn mới chủ đề đến chuyện di chuyện xưa để luôn luôn rất dễ dàng thành công. Lúc ấy bốn nữ hài liền đem trước một phút còn tại lẫn nhau tranh luận chủ đề đem quên đi sạch sẽ, bắt đầu thảo luận lên cái này mới chủ đề tới. Đường Tĩnh Di cái thứ nhất khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, vui vẻ cười nói, ta muốn ở tại tiểu Diệp sát vách. Lúc nào chuyện? Cuối tuần 6 đi, cuối tuần ta sẽ dành thời gian đi xem một chút phòng. Diệp Trạch Minh cười nói, ngươi chừng nào thì vụng trộm mua biệt thự? Tiêu Mộc Mưa cũng không ngạc nhiên chút nào bị rời đi chú ý, hơi có chút hiếu kỳ mà cười cười hỏi, vì cái gì đột nhiên hiện tại quyết định muốn vào ở đi? Diệp Trạch Minh nhún vai, cười nói, kỳ thật rất sớm đã mua, chỉ là vẫn đang làm một chút đặc công phương diện trang trí. Hiện tại đối mặt địch nhân càng ngày càng lợi hại, chỗ kia có không ít tương đối cao cấp các biện pháp an ninh, đối với các ngươi thân người an toàn có chỗ tốt, mà lại cũng có thể để cao ta hiệu suất làm việc. Có lối đi bí mật cùng kho vũ khí, đơn giản tựa như phim đồng dạng a. Ta muốn đi nhìn. Tiêu Mộc Tuyết vui vẻ cười nói, ừ, ta đương nhiên cũng sẽ dọn đi. Lý Thi Vận ôm cánh tay cười nói, tiếp lấy rất không nể mặt mũi, đem thoại để kéo trở về trước đó vấn đề kia bên trên, còn có a, cái này sân khấu kịch ngươi là thế nào nhìn? Ta nhưng trước đó nói xong, nếu như nam nhân khác ý đồ đụng ta, ta nhưng tuyệt đối sẽ thần kinh phản xạ cho bọn hắn một bạt hai. Diệp Trạch Minh lập tức khóc cười, cái này ta thật không có biện pháp tham gia à, nếu không tới thời điểm đi tùy tiện làm cái người qua đường giáp hoặc là bối cảnh loại hình a. Ta không muốn những nam nhân xấu kia đụng ta. Tiêu Mộc Tuyết có chút ủy khuất nói, vậy các ngươi liền để bọn hắn sửa chữa kịch bản rồi. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, đột nhiên có chủ ý, hoặc là ta dạy cho các ngươi mấy chiêu nữ sĩ thuật phòng thân, đến lúc đó bọn hắn không thành thật. Các ngươi liền nói. Diệp Trạch Minh duỗi ra ngón tay cái, tại cổ họng mình bên trên chậm rãi xẹt qua, mang trên mặt một tia ôn hòa cười. Việc này cuối cùng định ra lúc đến, Lý Thi Vận bốn người vẫn là đảm đương sân khấu kịch bên trong nhân vật nữ chính, Diệp Trạch Minh thì là cùng đi các nàng cùng nhau gia nhập, làm một pháo hôi binh sĩ, ra sân thời gian ước chừng 5 giây, mà lại không có lời kịch. Nhưng liền xem như cái này không có lời kịch 5 giây, cũng làm cho hắn lo lắng cho mình thân phận sẽ thông qua cửa ngõ nào đó bị địch nhân biết được. Ngày kế tiếp là chủ nhật, hết thảy lại về tới dáng dấp ban đầu, khác biệt chính là vây quanh ở Diệp Trạch Minh bên người nhìn tin tức lại thêm một cái Lý Thi Vận. Mà lại để Diệp Trạch Minh ngoài ý muốn chính là, chủ nhật buổi sáng nhìn thấy Lý Thi Vận lúc, nàng lấy mái tóc cắt, nguyên bản ngang eo màu đen thác nước tóc dài hiện tại chỉ là miễn cưỡng chà bay. Vì cái gì lấy mái tóc cắt? Thật sự là đáng tiếc. Rõ ràng xinh đẹp như vậy tóc. Diệp Trạch Minh nhẹ vỗ về Lý Thi Vận tóc đen có chút đau lòng thở dài, nhưng điều tóc vẫn là bên cạnh phần, trên cơ bản nhìn cùng trước đó không có thay đổi gì, ngược lại lộ ra càng thêm tinh giản cùng già dặn, để cho người ta cảm giác mới mẻ. Coi như là trừng phạt mình đi, hại ngươi thụ thương. Lý Thi Vận có chút hoảng hốt mỉm cười nói, đừng như vậy nói, là ta sơ sẩy mới hại ngươi bị bắt. Diệp Trạch Minh nhíu mày, méo méo Lý Thi Vận cái mũi, không phải đã nói với ngươi đừng nặng cái mũi sao? Lún xuống dưới liền khó coi. Lý Thi Vận có chút bất mãn khiển trách, tiếp lấy thừa dịp bốn phía không ai, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, tựa ở trên bả vai hắn thỏa mãn nói, coi như là đem quá đi cắt đứt mất. Dù sao sẽ còn lại thật dài, về sau tóc chính là vì ngươi lưu. Diệp Trạch Minh cảm thấy trong lòng ấm áp, cười ư một tiếng, vuốt vuốt Lý Thi Vận đầu. Lý Thi Vận không có dính hắn thời gian quá dài, rất nhanh liền bung ra cánh tay của hắn, sửa sang lại một chút quần áo trên người cười nói, hiện tại ta muốn đi giúp ngươi đối phó những cái kia gây chuyện khách nhân, nhớ phải cho ta tăng lương. Giữa trưa, Diệp Trạch Minh tại trong phòng bếp giúp xong hôm nay hạn lượng đặc biệt bữa ăn về sau, Tiểu Mộc Tuyết đưa cho hắn một đầu khăn mặt. Vất vả, Tiểu Diệp. Tiểu Mộc Tuyết trên mặt lộ ra một vòng như thiên sứ ngọt ngào tươi mát tiểu dung, Diệp Trạch Minh lập tức cảm thấy một chung buổi trưa mệt nhọc tan thành mây khói, đưa tay tiếp nhận khăn mặt, nói tiếng cảm ơn. Tiểu Diệp, lần sau lữ hành lúc nào nha? Tiểu Mộc Tuyết có chút không thuận theo làm nũng, các ngươi mỗi lần ra ngoài quan hệ đều sẽ biến tốt nhiều như vậy, ta cũng rất nhớ cùng ngươi xuất ngoại du lịch. Lá Trạch biết rõ lần sau liền đến phiên Tiểu Mộc Tuyết, cười nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ an ủi, biết biết, đến lúc đó sẽ trước tiên thông chi ngươi. Mà lại ta kỳ thật cũng rất chờ mong cùng ngươi cùng đi ra du lịch à, ngươi cái này nhỏ tinh quái, không cho phép gọi ta như vậy. Tuyệt không em hay. Tiểu Mộc Tuyết lúc ấy liền nâng lên quai hàm cả giận nói, vâng, đồ ngốc dưa. Diệp Trạch Minh cười ha ha một tiếng, tại Tiểu Mộc Tuyết đỉnh đầu xoa nhẹ một thanh. A, cũng không cho phép gọi như vậy, nghe thật là ngu a. Tiểu Mộc Tuyết đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng áo, Diệp Trạch Minh cảm thấy chỉ cần cùng Tiểu Mộc Tuyết ngây ngốc một phút liền có thể có một ngày hảo tâm tình. Buổi trưa giờ cao điểm quá khứ, mọi người vẫn là cùng trước đó đồng dạng tụ tại thu doanh bên bàn bên trên xem TV nói chuyện phiếm. Tiểu Diệp, chúng ta trước đó nhìn thấy tin tức. Tiểu Mộc Mưa ôn nhu cười nói, vô Diệp Trạch Minh bà bay, không phải lễ tân ngày thứ hai đột nhiên nói xin lỗi sự tình, là ngươi làm à? Làm được tốt ta, để kia bộ ngoại giao mà bà. Nói đến đây, Tiểu Mộc Mưa đột nhiên kinh ngạc che miệng lại, thật có lỗi. Ta không phải cố ý muốn vũ nhục nàng. Không sao, ngươi dạng này rất tốt. Diệp Trạch Minh buồn cười nói, trên thực tế, nữ nhân kia bản nhân so trên TV nhìn còn muốn ghê tởm. Con miệng đầy bắn giết một cái thi tiện ngư dân còn muốn bồi thường cũng xin lỗi, nằm mơ. Người nào không biết thiên triều quả hường mềm, loại hình. Chỉ mong các ngươi có thể nhìn thấy ta tìm tới nàng lúc biểu lộ. Thật, nàng lúc ấy biểu tình gì? Tiểu Mộc Mưa ở bên thấp giọng khẽ cười nói. Diệp Trạch Minh nhún vai, vẻ mặt đau khổ nói, ta cảm thấy, nàng ngay lúc đó ý tứ đại khái là chỉ cần ta không giết nàng, nghĩ đối nàng thế nào đều có thể. Các ngươi biết, chính là giữa nam nữ cái chủng loại kia đối nàng. Phúc, nàng cũng không nhìn một chút mình đức hạnh gì, còn dám câu dẫn nhà ta Tiểu Diệp. Đường Tĩnh Di ở bên che miệng cười, tự hào nói, kia đảo quốc quan chỉ huy chiến thuật đâu, cũng là ngươi làm sao? Hai nạn giao thông lý do này cũng quá, chuyện này không phải Tiểu Diệp làm, khi đó hắn ngay tại ứng phó một sát thủ đâu. Lý Thi Vận ôm cánh tay cười nói, một cái hoạn có chiến tranh thương tích gì chứng sát thủ, mà lại Tiểu Diệp cuối cùng không có giết hắn, mà là đem hắn từ thôi miên bên trong cứu ra, để hắn cùng mình người nhà đoàn tụ, rất có nhân tình vị a. Đường Tĩnh Di có chút ngoài ý muốn nói, thật sao? Rất ít nhìn thấy Tiểu Diệp có cái này một mặt đâu. Đúng vậy à, liền ta nhìn thấy tình huống, Tiểu Diệp đều thuộc về loại kia tương đối âm lãnh cùng túc sát loại hình, cho người trong cảm giác sát thủ thành phần càng nặng đi. Tiểu Mộc Mưa cũng ở bên cười nói, không nghĩ tới đâu. Uy, các ngươi làm sao nghe giống như đều tận mắt qua. Tiểu Mộc Tuyết ở bên bất mãn phản nàn nói. Diệp Trạch Minh nhíu mày, ngoài ý muốn phát hiện cái này bốn cái nha đầu thế mà cũng có trò chuyện đến một khối thời điểm, thế là cũng không muốn quấy rầy các nàng, để các nàng nhỏ như vậy âm thanh hàn huyên xuống dưới. Bất quá, cứ như vậy, trừ bỏ tại nhà hàng hỗ trợ bên ngoài, Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người còn phải dành thời gian ra tập luyện sân khấu kịch, có bận rộn. Ngày kế tiếp, một tuần mới đã đến. Cứ việc đầu tuần Diệp Trạch Minh giải quyết hắc quả phụ tổ chức một sát thủ, cùng tại không phải lễ tân hoàn thành gián điệp nhiệm vụ, đặc công điểm số vẫn như cũ không đủ để Diệp Trạch Minh tăng lên tới hoa mai 9. Quả nhiên, đẳng cấp tăng lên càng ngày càng khó đâu. Diệp Trạch Minh nhíu mày lẩm bẩm. Ban đêm sau khi hết bận, Diệp Trạch Minh lái xe cùng đi Đại Kiều bốn người tới trường học tập luyện. Diệp Trạch Minh nhân vật bất quá là đi lên lắc hai vòng, cũng không có bất kỳ cái gì lời kịch, không cần tập luyện. Bởi vậy nghỉ ngơi khoảng cách, Diệp Trạch Minh đi vào đang xem lời kịch Tiểu Mộc Mưa bên người, cười nói, vất vả, ban ngày mệt mỏi như vậy, ban đêm còn muốn tới này tập luyện. Tiểu Mộc Mưa cười một tiếng, đùa bỡn mình lọn tóc trả lời, kỳ thật ta căn bản không có ý định tham gia, lúc đầu cao điệu như vậy cũng không thích hợp ta, hoàn toàn là bị Tiểu Tuyết cùng Đường Tĩnh Di hố. Ồ, nói thế nào? Diệp Trạch Minh có chút hiếu kỳ mà hỏi, tay khoác lên Tiểu Mộc Mưa đỉnh đầu. Tiểu Mộc Mưa nhếch miệng, hơi có chút tức giận nói, Tiểu Tuyết cùng Đường Tĩnh Di, các nàng nói hẳn là có thể khuyên ngươi đi làm kịch bên trong nhân vật nam chính, cho nên ta liền đáp ứng. Kết quả hiện tại cũng không tốt đổi ý. Phúc, nguyên lai là chuyện như thế, ta nói sao? Diệp Trạch Minh lập tức nhịn không được bật cười. hiện tại đổi nhân vật nam chính còn kịp. Tiêu Mục Mưa mỉm cười nhìn Diệp Trạch Minh, trong mắt mang theo một tia chờ mong cùng lịch ngợm thần sắc, nhưng Diệp Trạch Minh chỉ là lắc đầu, không được là không được, đây là cho các ngươi an toàn muốn. Tiêu Mục Mưa trên mặt lóe lên một tia rất nhỏ của loạn, nhìn hỗn hợp có bất đắc dĩ cùng không cam lòng, tựa như một cái dự định dậm chân tiểu nữ hải, nhìn phá lệ đáng yêu, tốt à. Các ngươi mỗi ngày đều là ta nhân vật nữ chính. Diệp Trạch Minh cười vỗ Tiêu Mục Mưa bả vai, tiếp lấy liền tới đến dưới đài quan sát bọn hắn tập luyện tới. Tổng thể tới nói không phải rất thuận lợi, bởi vì nhân vật nam chính luôn thụ thương. Tay ngươi hướng cái nào thả đâu? Hỗn đản. Lý Thi Vận tức giận nói, một bàn tay đánh vào nam sinh kia trên mặt, tiếp lấy thừa dịp đối phương bỏ qua một bên mặt cơ hội, nhấc chân đá vào nam sinh kia mệnh căn tử bên trên. Rất nhanh nam sinh này liền bị người giơ lên xuống dưới, kế tiếp dự bị tiếp lấy bên trên. Trên thực tế, có thể làm nhân vật nam chính không phải có bối cảnh chính là đặc biệt đẹp trai, mà lại bài trừ trong trường giáo thảo cấp nhân vật bên ngoài, ngay cả trường học khác diễn nghệ hệ, người mẫu hệ nam sinh cũng là nhao nhao mộ danh mà đến, bởi vậy không nói những cái khác, nhân vật nam chính thế thân thế nhưng là nhiều đến dùng không hết. Đây là người thứ mấy? Nhìn xem kia bị mang xuống xoay ca, Diệp Trạch Minh ở bên cười khổ lẩm bẩm. Tập luyện nhàn rỗi, đại kiều bốn người vây quanh ở Diệp Trạch Minh bên người không ngừng phàn nàn. Mặc kệ các ngươi làm sao quyết định, ta muốn rời khỏi. Lý Thi Vận tức giận đem lời kịch ném xuống đất. Ta cũng vậy, không diễn. Những nam nhân kia ánh mắt hèn mọn đến ta không chịu nổi. Ta muốn để chó ngao Tây Tạng phái người đem đám gia hỏa này cho tiến. Đường Thính Di ở bên giận đùng đùng nói. Thôi diễn, thôi diễn. Tiêu Mục Tuyết cũng liền ngay cả phụ họa. Hoặc là đổi kịch bản, hoặc là đổi nữ chính, tự chọn đi. Tiêu Mục Mưa thở phì phò đem kịch bản ném tới mấy cái kia biên kịch trước mặt, lạnh lùng nói. Chương 229, trên đài cùng dưới đài hí tóm lại, tại Đường Tính Di bốn người mãnh liệt yêu cầu dưới, cuối cùng sân khấu kịch biến thành một loại bạch thoại văn thức ca kịch, nói ngắn gọn chính là không có bất luận cái gì tiếp xúc trên thân thể, chỉ dựa vào người động tác cùng lời kịch đến diễn dịch. Bởi vì lần này tiễn biệt người biết khí hoàn toàn ỷ lại cho các nàng bốn người, sân khấu kịch biên kịch cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Tại trường học của chúng ta thường xuyên có nữ sinh chạy đến ta túc xá lầu dưới thét lên, phiền chết. Một cái tóc đỏ xoáy ca thừa dịp Lý Thi Vận tại bên cạnh khán đài từ lúc đi lên bắt chuyện nói, mà lại truy ta nữ sinh bình quân một tuần gia tăng 10 cái, lễ tình nhân cùng lễ giáng sinh quả thực là địa ngục. Nếu có người xinh đẹp như vậy nữ hài làm ta bạn gái, các nàng nhất định sẽ không lại đến với ta. Được, truy ta cao phú xoáy so ngươi xem qua nữ nhân còn nhiều. Lý Thi Vận mặt không thay đổi nhìn xem lời kịch, nhàn nhạt trả lời, cho nên cũng đừng ở trước mặt ta khoe khoang ngươi cái kia đáng buồn nhân khí, mau cút đi. Cái này xoáy ca lập tức tự ti mặc cảm, lúng túng cười khan một tiếng sau liền xám xịt rời đi. Đường đại tiểu thư, nghe nói ngươi thích biết đánh quyền nam nhân. Một cái giữ lại cây thơm đầu cường tráng nam nhân đến Đường Tĩnh Di bên người, đem trên người cơ bắp đường còn căng thẳng cười nói, ta thế nhưng là trường học của chúng ta tán đạp vương, nếu như ngươi có hứng thú tìm ta đánh quyền, ta cảm thấy chúng ta nói không chừng có thể tìm một đêm bên trên tâm sự, ngươi nhìn được không? Nhưng Đường Tĩnh Di căn bản cũng không nhìn hắn cái nào, không chờ hắn nói xong cũng không nhịn được đánh gây hắn, cút. Ta chính phiền đây, đừng đến cho ta. Nếu không ngươi buổi sáng ngày mai từ trong tùng giác tỉnh lại, ngay cả làm sao bị người thiến cũng không biết. Thế là người thứ hai cũng xám xịt che lấy mình phát lạnh hạ bộ. Thất bại rút lui. Gần nhất muốn kiểm tra nghiên đi. Ta chỗ này có chút tư liệu cùng mấy năm trước bài thi, không bằng chọn cái thời gian chúng ta tại trong tiệm sách nghiên cứu thảo luận một chút. Một người mang kính mắt, khí tức nho nhã bốn phía thư sinh đẩy kính mắt. Ôn hòa hướng Tiểu Mục Mưa cười nói. Tiểu Mục Mưa thở dài, tiếp lấy nhàn nhạt nói, thật có lỗi, ta liền trực tiếp điểm nói, ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp. Thư sinh này biểu lộ phảng phất như bị sét đánh, một bộ cũng không còn cách nào tỉnh lại bộ dáng, che ngực, mặt mũi tràn đầy trầm thống cùng tiết hận rút lui, thiếu duyên vô phận. Thiếu duyên vô phận a. Mục Tuyết, ngày mai có rảnh không? Ta nghĩ hẹn ngươi ra ngoài xem phim, ta biết mấy nhà rất không tệ tiệm tạp hóa. Một cái dương quang xuất khí nam sinh tự nhận là rất khóc bẩy tóc, đưa tay ngăn lại Mục Tuyết đừng đi. Không có ý tứ, ta có người thích, bất quá không phải ngươi. Mà lại không rảnh, ta muốn giúp ta thích người lập nghiệp. Mục Tuyết nhàn nhạt trả lời, tiếp tục niệm lời kịch, thậm chí ngay cả vẻ tươi cười cũng không chịu lộ ra. Một bên La Trạch mắt sáng thấy đây hết thảy, âm thầm bên trong có chút líu lưỡi, cười khổ ở bên lẩm bẩm, chiến trường này quá tàn nhẫn. Thẻ ngươi tốt bốn phía bay loạn. Đó lấy, Tiêu Mục Tuyết tựa như một cái tiểu cô nương, chạy đến Diệp Trạch Minh bên người ngồi xuống. Phan Nan nói, phiền chết, đài này từ nhiều như vậy, ta căn bản không có khả năng tại thứ 6 trước đó nhớ kỹ mà. Tiểu Diệp. Diệp Trạch Minh khẽ cười một tiếng, nhẹ vô về Tiểu Mục Tuyết tóc dài nói, ta có một loại đơn giản ký ức phương pháp, là một loại tâm lý học thượng tiểu kỹ xảo. Nói không chừng có thể giúp được ngươi, muốn thử một chút nhìn sao? Muốn a? Phương pháp gì? Tiểu Mục Tuyết vui vẻ nhẹ gật đầu. Lần này không chỉ là Tiểu Mục Tuyết, Tiểu Mục Mưa, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di cũng lập tức vây quanh, hiếu kỳ cùng đợi Diệp Trạch Minh đáp án, thúc giục, mau nói nha. Tại trong đại não thành lập một cái liên hệ, phụ trách đem ký ức liên hệ đến cùng một chỗ, tựa như có ít người nhìn thấy cả rốt liền nghĩ đến con thỏ, tâm lý học bên trên xưng là ký ức cung điện. Bình thường là thông qua tâm lý học thăm dò đối phương ký ức cung điện, để đạt tới thôi miên cùng phát hiện nói dối một loại hiệu quả. Diệp Trạch Minh chậm rãi giải thích nói, phương pháp này chính là lợi dụng ký ức cung điện, để người đại não đem lời kịch cùng một ít cụ hiện hóa đồ vật liên hệ tới. Nói đến đây, Diệp Trạch Minh lập tức cảm thấy hiện trường một trận nồng đậm mùi giấm. Bất quá Diệp Trạch Minh cung cấp phương pháp xác thực rất không tệ, đem lời kịch cùng một ít ra sân người hoặc là cảnh vật liên hệ tới cũng rất dễ dàng nhớ kỹ, mà lại cũng có thể tốt hơn nắm chắc tiết tấu. Tiễn biệt tiệc tối cùng ngày, trường học đại lễ đường bên trong người đông nghìn nghịt đầy áp người. Bởi vì tứ đại giáo hoa tề tụ, đưa tới vô số giáo thảo cùng cao phú soái, cho nên người xem bên trong không chỉ có năm nay tốt nghiệp, đồng thời còn có không phải tốt nghiệp cùng bên ngoài trường học sinh, đừng nói chỗ ngồi, ngay cả đứng vị đều không có, trên đài Diệp Trạch Minh đều sợ lễ này biểu diễn tại nhà bị chen đổ sụp. Được rồi, dù sao ta cũng liền 5 giây sự tình. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, đem đạo cụ phục mặc vào. Bởi vì là phiên bản hiện đại sân khấu kịch, nam sĩ mặc áo đôi tôn, nữ sĩ thì là mặc lễ phục váy dài. Mặt khác vai phụ cần mang lên mặt nạ, nhân vật chính thì không cần, Diệp Trạch Minh chính là bởi vì điểm ấy mới đồng ý lấy vai phụ thân phận gia nhập. Làm sao bây giờ, tiểu Diệp? Ta thật khẩn trương a, dưới đài nhiều người như vậy. Tiểu Mộc Tuyết từ phía sau đài phiết lấy dưới đài, khẩn trương đến nguyên điệu nhỏ nhảy dầm chân, Tiểu Mộc Mưa cũng lộ ra rất cứng ngắc. Tỉnh táo, ta hạ chàng về sau liền đứng tại bên bàn chờ lấy. Diệp Trạch Minh cười nói, đưa tay đè lên đại tiểu đầu, hướng hai người bọn họ nói ra, chuyên tâm nhìn ta liền tốt, không nên nhìn lấy dưới đài những người kia, được không? Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa lúc này mới an tâm nhẹ gật đầu, trên mặt một lần nữa nở một nụ cười. Nhưng là làm áp chụp, cái này sân khấu kịch tự nhiên là bỏ vào cuối cùng. Mục đích đúng là vì để tránh cho người xem hết liền đi, nếu như không đồng nhất bắt đầu đến liền không chiếm được vị trí, nếu như nửa đường rời đi liền không nhìn thấy soái ca mỹ nữ. Mà hội học sinh mục đích tự nhiên là thông qua điểm ấy tụ lại nhân khí, đối bạn trường học tiến hành tuyên truyền. Tiểu Diệp, ngươi mặc áo đùi tôm rất đẹp. Lý Thi Vận giúp Diệp Trạch Minh nuốt lên trên quần áo nếp nhăn, cười nói. Đường Tĩnh Di, đại kiều cũng là nhao nhao phụ họa, nhưng Diệp Trạch Minh mới muốn nói các nàng thật là đẹp như thiên tiên. Mặc dù lễ phục váy dài cơ bản không có lộ thịt, nhưng vẫn là đẹp để cho người ta ngạt thở. Tiểu Kiều màu xanh nhạt lễ phục tươi mát tịnh lệ, đại kiều lễ phục màu trắng thuần khiết duy mỹ, Lý Thi Vận lễ phục màu tím thần bí hay thay đổi, Đường Tĩnh Di lễ phục màu đen gợi cảm mê người. Các ngươi hôm nay mới là đẹp đến cả trên trời đầy sao đều muốn vì đó rơi xuống. Diệp Trạch Minh ưu nhã bái cười nói, nhưng lúc này một cái vai phụ cùng hắn sượt qua người, một câu nói nhỏ vang lên. Ta có lời muốn nói với ngươi, kẻ lừa gạt đặc công, đỏ đào tám. Thanh âm này khàn giọng trầm thấp, mà lại nói chính là tiếng Nhật. Vừa nghe đến câu này, Diệp Trạch Minh biểu lộ liền đỗng nhiên lạnh xuống. Đại não cấp tốc vận chuyển, biết hắn thân phận chân thật đồng thời nói tiếng Nhật, hơn nữa còn xưng hô hắn là Đỏ Đào Tám, là dòng một lòng lão đầu kia thủ hạ bốn phòng người biết. Nghĩ đến cái này, Diệp Trạch Minh lập tức khóa chặt người kia rời đi phương hướng. Quay người hướng bốn người nhỏ giọng nói ra, thật có lỗi, ta phát hiện một điểm có thể sẽ uy hiếp được tiễn biệt sẽ tình huống ngoài ý muốn, hiện tại muốn đi xử lý một chút, khả năng không có cách nào lên đài biểu diễn, để bọn hắn tùy tiện thay cái dự bị lên đây đi. Đối với Diệp Trạch Minh rời đi, bốn người lộ ra rất tiếc hận, nhưng cũng không có lộ ra rất thất vọng. Đi thôi, lúc đầu đó mới là ngươi chân chính sân khấu. Tiểu Mộc Mưa vô Diệp Trạch Minh lưng, khẽ mỉm cười nói, ba người khác cũng là gật đầu phụ họa. Diệp Trạch Minh thế là phân biệt cho các nàng bốn người một cái ôm, một bên lui lại một bên cười nói, cố lên, hy vọng các ngươi biết, ta mãi mãi cũng là bốn người các ngươi phan cuồng. Nói, Diệp Trạch Minh thân ảnh tựa như ưu linh ẩn vào trong bóng tối, cấp tốc quay người hướng về lời mới vừa nói người kia đổi tới. Hắn nhất định phải làm rõ ràng ra hỏa này ý đồ, dù một lòng nói qua tại hắn chuẩn bị kỹ càng trước đó sẽ không động thủ, này lão đầu tử không giống như là loại kia sẽ nuốt lời người, nhưng nếu như dùng một lòng thật nuốt lời, Diệp Trạch Minh nhất định phải nắm giữ tiên cơ. Người kia cấp tốc đi xuyên qua đám người, thân hình rất nhanh nhẹn, luôn luôn tại sắp đụng vào người khác một nháy mắt lấy đơn giản nhất động tác tránh ra, nhìn ra được tại vật lộn năng lực bên trên có rất cao tu vi. Mà lại Diệp Trạch Minh thân hình giấu ở trong bóng tối, người bình thường căn bản liền sẽ không chú ý tới hắn, gia hỏa này cũng rất rõ ràng vị trí của hắn. Rất nhanh, Diệp Trạch Minh liền theo hắn thoát ly hậu trường đám người, đi tới sân khấu ngay phía trên lầu các chỗ, vừa bên trên tràn đầy thao túng sân khấu màn che bao cát. Lúc này, phía trước cái kia mang mặt nạ người rốt cục cũng dừng lại. Tin tưởng ngươi có thể có chút nghi hoặc, Long Gia lúc đầu cũng không hy vọng ta đến quấy rầy ngươi. Cho nên ta hướng Long Gia cam đoan tận lực không làm cho những người khác thương vong. Người kia nói, nâng đỡ mặt nạ, lần này tới là giúp ta bằng hữu cầm lại đao của hắn. Diệp Trạch Minh nhíu mày, biết hắn nói là lần trước hắn tổng thần ruộng không cung kia đoạt tới yêu đao thôn chính, đời thứ 12 đoạn thủy, thế là thuận miệng kéo nói, thật có lỗi, cây đao kia ta đã bán. Nói láo, chúng ta lưu ý qua đao cụ thị trường, chính phẩm thôn chính là rất hi hữu bảo đao, nếu như xuất hiện tại trên thị trường chúng ta không có khả năng không biết. Đối phương lập tức đâm xuyên hắn hoang luôn. Diệp Trạch Minh không nhịn được nhún vai một cái nói, mặc kệ nó. Tóm lại ngươi tùy tiện chạy tới hướng ta muốn ta chiến lợi phẩm, ngươi trông cậy vào ta nói cái gì? Tốt, không có vấn đề, ta lập tức liền cho ngươi. Ngươi sẽ nói như vậy. Người này nói, vén lên tay áo của mình, tay trái trên ngón vô danh chức nhận lóe ra một đạo trong trẻo quang mang, đây cũng là thay thế bốn phong sẽ làm ra khảo hạch, nhìn ngươi là có hay không có tư cách làm lòng ra đối thủ. Thử, có chút ý tứ. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, cũng bắt đầu vén tay áo lên. Lúc này phía dưới một không phải chủ lưu gào thét thể ca sĩ bị dưới đài khán giả dùng bình nước suối khoáng cùng đồ ăn vặt đệm xuống trận, tùy theo mà đến chính là sau cùng áp chủ hí. Màn che chậm rãi buông xuống, đơn giản bối cảnh vật được an trí tốt, Tiểu Mộc Tuyết bốn người cùng mấy cái có thể nói là vai phụ nhân vật nam chính ra sân. Trên đài một phút, dưới đài 10 năm công, hả? Tên sát thủ kia cười lạnh nói, làm ra một cái ca cúi chào, ý hạ phong thái, xin nhiều chỉ giáo. Bởi vì Long Gia mệnh lệnh, ta biết chút đến liền ngừng lại. Vì có thể để ngươi có thể đem tin tức mang về, ta cũng sẽ chạm đến là thôi. Diệp Trạch Minh cười nói, bày xong tư thế, mặt khác, ngươi nói câu này tiền triều ngạn ngữ không phải như thế dùng. Chương 230, loạn thành một bầy Diệp Trạch Minh đối tay không đạo không phải đặc biệt giải, bởi vì cùng tự do vật lộn hoàn toàn không có giao tập. Vẹn vẹn biết loại này võ thuật là do trời hướng cùng lưu cầu võ thuật dung hợp một loại tên là đường thủ kỹ xảo cách đấu phát triển mà đến, đá, đánh, quẳng, cầm, ném, khóa các loại kỹ xảo đầy đủ mọi thứ, cùng tự do vật lộn giống nhau là một loại kỹ thuật phạm vi rất đủ mặt kỹ xảo cách đấu, trong lòng biết khó đối phó. Không lên sao? Vậy ta trước hết lên. Y Dị Hạ Phong thái thản nhiên nói, tiếp lấy một cái bên cạnh bước vào lên, cổ tay chặt như thiểm điện bổ về phía Diệp Trạch Minh cổ. Thật nhanh. Lá Trạch sáng tối từ sợ hãi thán nói, mở ra đạn thời gian lui về phía sau, mà chiêu này đao dứt khoát đem hắn bên người làm bằng gỗ lan can chém nát. Lan can đứt gãy chỉnh tề, vờ giáp rất ít, không giống như là bị đánh gãy, càng giống là bị chém nước. Diệp Trạch Minh trước kia đã từng từ trang web bên trên nhìn qua một chút liên quan tới các biểu diễn, những cao thủ kia thậm chí có thể tay không đem pha lê bình rượu chặt đứt, cùng tình huống hiện tại không sai biệt lắm. Lúc ấy hắn chỉ là cười một tiếng mà qua, coi là đuổi địch thủ đoạn gì, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, đây là dựa vào loại kia khó có thể tin vung đánh tốc độ hình thành hiệu quả. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay, sau nhảy một bước nhỏ né tránh chiêu này đao về sau, Diệp Trạch Minh rơi xuống đất trong nháy mắt lập tức một lần nữa hướng về phía trước nhảy ra một bước nhỏ, đưa tay đặt tại Y Hạ Phong Thái trên bờ vai, đầu gối dùng sức đỉnh hướng về phía lồng ngực của hắn. Y Hạ Phong Thái tay trái đao đánh vào Diệp Trạch Minh trên đùi, đem cái này một tất kích ngăn trở, tiếp lấy tay phải gác ở Diệp Trạch Minh đầu gối hậu phương, thuận lá trạch trả Minh tiền sông tình thế hai tay múa, một tay lấy hắn ném ra ngoài. Diệp Trạch Minh ở giữa không trung lộn nửa vòng, ngửa mặt hướng trên mặt đất quằn đi. Mà Y Hạ Phong Thái thì là nhắm ngay thời cơ này, tay phải đao hung hăng đánh về phía hắn ngực. Khá lắm. Lá Trạch sáng tối tự than thở nói. Vội vàng giao nhau hai tay bảo hộ ở ngực, tốt xấu là chặn một kích này, nhưng vẫn là bị đánh trúng hướng về sau bay ra ngoài. Tại quẳng xuống đất trước đó, Diệp Trạch Minh đưa tay chống tại lầu các làm bằng gỗ trên sàn nhà, linh xảo lật ra ngã nhào một cái, một lần nữa đứng vững, vô vỗ trên người sám, tổng thể tới nói. Còn không tệ, cho nên ta liền đến thật. Ý Dị Hạ Phong Thái bật cười một tiếng. Hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy hắn tập trung vào Diệp Trạch Minh, một hồi lâu mới có hơi khinh thường mà hỏi, ngươi là dự định nói cho ta, trước đó những cái kia là làm nóng người. Không, trước đó còn chưa tỉnh ngủ. Diệp Trạch Minh nắm thật chặt thủ sáo, nhàn nhạt nói, tiếp xuống mới là làm nóng người. Ý Dị Hạ Phong Thái ngoạn bị cười, nhẹ gật đầu. Tiếp lấy như thiểm điện đột tiến đến lá trạch bên ngoài trước, đấm thẳng trực tiếp nhắm ngay Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh lập tức ngửa ra sau, một cái cá sấu vây đuôi quét về Y Hạ Phong Thái bộ mặt. Đối phương ngửa ra sau tránh thoát trong nháy mắt, Diệp Trạch Minh lập tức thuận cá sấu vây đuôi tình thế nhảy lên sử dụng dòng bề, toàn phong thối quét về phía Y Hạ Phong Thái bộ mặt, ép hắn tiến một bước ngửa ra sau. Hai lần ngửa ra sau đã để hắn trong lúc nhất thời không cách nào khống chế trọng tâm. Tiếp xuống Diệp Trạch Minh thấp người cái này, một cái quét chân hắn rốt cuộc không có cách nào tránh đi, bị quét đến nổi lên giữa không trung. Diệp Trạch Minh nắm chặt cơ hội này, dẫm ở một bên trên lan can nhảy lên, khuỷu tay trùng điệp đánh về phía Y Hạ Phong Thái ngực. Cứ việc Y Hạ Phong Thái giao nhau hai tay chặn lần này, nhưng hắn lúc này thân ở giữa không trung không cách nào khống chế thân hình, trực tiếp bị Diệp Trạch Minh một kích này cường độ cùng trọng lực ép tới ngã ở lầu cắt trên mặt đất, gỗ vỡ vụn thanh thúy thanh vang lên. Hai người cùng một chỗ xuyên thấu lầu cắt, hướng phía dưới sân khấu ngã quá khứ. Diệp Trạch Minh lập tức thầm kêu không ổn, bởi vì quá mức chuyên chú tại cách đấu bên trên, hắn hoàn toàn không để ý đến sàn nhà năng lực chịu đựng cùng phía dưới còn tại biểu diễn đại tiểu bốn người. Nhưng chức nghiệp nguyên nhân để hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, mở ra đạn thời gian, đầu tiên quan sát từng cái phương đại tiểu, Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di bốn người đứng đấy vị trí, sau đó dẫm tại mất đi cân bằng Y Hạ Phong Thái trên thân nhảy lên, bắt lấy màn che bên trên màn sân khấu đem nó xé rách, mượn giảm sóc đồng thời cũng đem màn che ngăn tại đại tiểu bốn người đỉnh đầu, đem những cái kia rơi xuống mảnh gỗ vụn bắn ra. Y Hạ Phong Thái rất may mắn ngã ở một cái nhân vật nam chính trên thân, mà Diệp Trạch Minh dắt màn sân khấu rơi vào trên sân khấu về sau, đem màn che bên trong bao lấy gỗ vụn đầu ném ra, lập tức quay người ra hiệu Kiều Mộ Tuyết bốn người mau chóng rời đi nơi này. Nhưng là Đường Tĩnh Di vượt lên trước một bước, chỉ vào phía sau hắn hoảng sợ nói, cẩn thận, tên kia công tới. Diệp Trạch Minh vội vàng trở lại, Y Hạ Phong Thái đấm thẳng đã đánh tới trước mặt, thế là giơ lên cánh tay trái chặn lần này, chỉ cảm thấy xương tay của mình kém chút bị đánh gãy, nhưng hắn cũng không chút nào yếu thế, lui lại một bước nhỏ lần sau tốt tư thế, đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra ngoài, sử dụng cá sấu cắn, hung hăng đạp hướng Y Hạ Phong Thái mắt cá chân, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Y Hạ Phong Thái nhấc chân chuẩn bị né tránh, nhưng một kích này thực sự quá nhanh, để hắn có chút ngoài ý muốn, chân mới vừa vặn nâng lên liền bị Diệp Trạch Minh đá trúng, mặc dù không có chính diện tiếp nhận hạ một cước này lực lượng, lại như cũng để hắn lảo đảo lấy lui về sau hai bước. Hai người riêng phần mình tối lui, phía dưới người xem lập tức một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ chúng ta kỵ sĩ rốt cục chỉ diện. Lý Thi Vận thấy thế, vội vàng chỉ vào đối diện mấy cái nam chính cười đắc ý nói, các ngươi chó săn là không cách nào chiến thắng hắn. Chúng ta bốn người sẽ cùng chúng ta kỵ sĩ rời đi nơi này. Trên thực tế cái này giảng hòa thế nhưng là để Diệp Trạch Minh không ngừng tiêu khổ, hắn muốn định cấp tốc đem chiến trường từ nơi này rời đi, cùng Y Lý Hạ Phong Thái tại địa phương khác nhất quyết thắng bại, nhưng là tại Lý Thi Vận như thế nháo cho phía dưới lập tức lâm vào đâm lao phải theo lao cục diện. Không sai, chúng ta kỵ sĩ là ngàn dặm mới tìm được một dũng sĩ, ẩn nấp tại trong bóng tối võ giả, coi như các ngươi chó săn lợi hại hơn nữa cũng đừng nghĩ từ trên tay hắn đem chúng ta đoạt lấy đi. Đường Tĩnh Di thấy thế cũng ôm cánh tay cười đắc ý nói. Đối diện nhân vật nam chính một chút ngộng, hoàn toàn không có hiểu rõ bọn hắn làm sao một chút từ nhân vật nam chính biến thành nam nhân vật phản diện, nhưng vì lấy lòng mỹ nữ cũng đành phải kiên trì phối hợp các nàng. Mỹ lệ đám công chúa bọn họ à, các ngươi không nên bị cái này kỵ sĩ mê hoặc, hắn là từ tà ác cự long hóa thân, muốn đem các ngươi bốn người chiếm làm của riêng. Mời thừa dịp hộ vệ của chúng ta cùng hắn lúc chiến đấu, nhanh đầu nhập trong ngực của chúng ta đi. Trong đó một cái đầu góc xoay chuyển nhanh nhân vật nam chính lập tức nói, một bên hưng phấn hướng Kiểu Một Mưa mở ra ôm ấp. Cho dù là cự long, hắn cũng là chúng ta Long Kỵ sĩ, tuyệt không phải tà ác hóa thân. Tiêu Mục Mưa nhíu mày, phá lệ cường ngạnh chỉ vào người kia phản bác, hắn là một con tiện lương mà ôn nhu cự long, ta tình nguyện bị cái này cự long nhốt cả đời, cũng không muốn cùng các ngươi những này thế tục đám gia hỏa rời đi. Nhưng là chúng ta có thể cho các ngươi là cái này cự long không cho được. Đừng có lại bị hắn mê hoặc. Mau tới đi, bộ ngực của ta chỉ vì ngươi mà ấm áp. Một cái khác nam chính hy vọng mình so sánh với một tên may mắn, hướng Tiểu Mộc Tuyết mở ra ôm ấp. Nhưng Tiểu Mộc Tuyết rất thẳng thắn lui về sau một bước nói, không muốn. Đã dạng này, lại tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa, liền nhìn xem các ngươi chó săn có bản lánh hay không đánh bại ta Long Kỵ sĩ rồi nói sau. Ta rốt cục có thể lên trận A. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, hắn ngược lại là rất kinh ngạc Y Lý Hạ Phong thái thế mà không có đối những cái kia đần độn nhân vật nam chính ra tay, mà là kiên nhận chờ bọn hắn nói xong dài dòng lời kịch. Thật sự là nhàm chán kịch bản. Y Lý Hạ Phong thái lạnh lùng nói, tiếp lấy hướng Diệp Trạch Minh hỏi, như vậy, ngươi vận động nóng người làm xong sao? Không sai biệt lắm. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, lúc này cánh tay của hắn đã từ trước đó một quyền kia đau đớn bên trong khôi phục lại, hắn cũng đại khái hiểu được Y Lý Hạ Phong thái cần đặc điểm chỗ. Quyền cước lực công kích rất mạnh, nhưng là phương thức công kích rất trực tiếp cùng đơn điệu, cho nên dựa vào tốc độ để đền bù, đồng thời cũng có thể tăng cường lực công kích của hắn. Sát thực rất khó đối phó, hắn mặc dù có nắm chắc đánh bại địch nhân, nhưng không có nắm chắc lông tóc không thương. Thật là, muốn tại nữ hài trước mặt mất thể diện a. Diệp Trạch Minh cười nói, chủ động nên đón tiếp lấy. Y Lý Hạ Phong thái không chút hoang mang lui lại hai bước ổn định trận thế, nhưng mà Diệp Trạch Minh xông về phía trước liền trực tiếp giơ ra hai tay đặt tại trên vai của hắn, hướng về phía trước nhảy ra một bước, đầu gối dùng sức đỉnh hướng về phía Y Lý Hạ Phong thái ngực. Họ không ngoan a. Y Lý Hạ Phong thái cười lạnh nói, liền chuẩn bị lợi dụng trước đó phương pháp đem Diệp Trạch Minh ném ra. Nhưng Diệp Trạch Minh đương nhiên không có khả năng hai lần trước đường, lần này hắn đầu gối trái đóng đánh ra đi về sau đầu gối phải đóng cũng đuổi theo. Y Lý Hạ Phong thái không thể không liên tục sử dụng hai lần cổ tay chặn hóa giải lần này công kích. Ngăn trở lần thứ hai tất kích sau chân trái móc tại lá trạch cổ chân hậu phương, tay phải ấn tại lồng ngực của hắn, ý đồ lợi dụng lần này để Diệp Trạch Minh mất đi cân bằng, sau đó tay trái cổ tay chặt đuổi theo. Lá trạch mắt sáng gặp muốn mất đi cân bằng, dứt khoát nhảy dựng lên, đem thân thể của mình nằm ngang quấn tại Y Lý Hạ Phong thái trên bờ vai, lấy cổ của hắn làm tâm điểm xoay tròn một vòng, cánh tay thuận thế gác ở trên cổ của hắn, mượn cỗ này lực ly tâm cùng mình trọng lực vung vẩy cánh tay, mình đứng vững trong nháy mắt một tay lấy Y Lý Hạ Phong thái quẳng hướng về phía mặt đất. Y Lý Hạ Phong thái trùng điệp ngã tại trên đài, lập tức phát ra đồng một tiếng vang trầm. Nhưng hắn rơi xuống đất trong nháy mắt bắt lấy Diệp Trạch Minh cánh tay phải, kéo đến hắn đi theo một đầu cắm hướng mặt đất, lập tức một đạo đấm thẳng đánh về phía lá trạch bên ngoài bộ. Diệp Trạch Minh bị kéo đến lảo đảo hai bước, cơ hồ là chủ động xông về Y Lý Hạ Phong thái năm đấm, đành phải giơ lên cánh tay trái ý đồ ngăn trở một quyền này, nhưng lần này tốc độ thực sự quá nhanh, Y Lý Hạ Phong thái năm đấm thôi động tay trái của hắn bàn tay, đâm vào hắn trên mặt nạ, hai người riêng phần mình hướng về sau lật ra một cây té ngã, đứng dậy, lần nữa giằng co. Hoa kế, quá đẹp rồi. Đơn giản so Hồng Cổng bên trong đánh voi ông kính còn nóng này a. Lại đến một đoạn, lại đến một đoạn. Phía dưới khán giả lúc này nhao nhao gọi tốt, mà trên đài nam nữ nhân vật chính thì là tại lấy hiện biên lời kịch rằng có cùng chế tạo bầu không khí. A, ngươi thật đúng là để cho ta tại bốn vị mỹ lệ nữ sĩ trước mặt mất thể diện. Diệp Trạch Minh nhún vai nói, tiếp lấy hít thở sâu một lần, cả người nhất thời buông lòng xuống. Nhưng ở Y Hạ Phong thái trong mắt xem ra, Diệp Trạch Minh khí thế thì là đột nhiên từ người chuyển biến thành một con lánh khốc dã thú. Hai người chậm rãi đi đến trước mặt đối phương, rằng co, một hồi lâu song phương cũng không hề nhúc nhích. Đón lấy, Y Hạ Phong thái động trước. Hữu quyền của hắn như thiểm điện trực kích hướng lá trạch bên ngoài bộ, tay trái hóa thành cổ tay chặt dự định lập tức đuổi theo. Nhưng Diệp Trạch Minh không lùi mà tiến tới, cúi đầu giơ tay trái lên chống chọi Y Lý Hạ Phong thái năm đấm, đồng thời thấp người xông về Y Lý Hạ Phong thái trong ngực. Chương 231, đoạt hí vai phụ. Diệp Trạch Minh không lùi mà tiến tới, xông về Y Lý Hạ Phong thái trong ngực, duỗi ra hai tay ôm hướng Y Lý Hạ Phong thái ngực dự định đem hắn té ngã trên đất. Đối phương phát hiện ý đồ của hắn, chân trái lui lại một bước ổn định thân hình, dự định nên đón lần này xung kích. Mà Diệp Trạch Minh cũng lập tức theo cơ ứng biến, ôm lấy Y Lý Hạ Phong thái sau kéo lấy hắn phía bên trái đổ nghiêng đi. Hai người ở giữa không trung xoay tròn một vòng, Diệp Trạch Minh đè ép Y Lý Hạ Phong thái quẳng xuống đất. Y Lý Hạ Phong thái cũng biết tình huống không ổn, nhất định phải đầu tiên công kích, nếu không quyền chủ đạo thế tất bị Diệp Trạch Minh nắm giữ, như vậy hắn thân ở dưới phương, cái này bị áp chế lại vị trí sẽ rất khó lại xoay người, bởi vậy hắn té ngã trên đất trong nháy mắt liền huy quyền đánh về phía Diệp Trạch Minh bộ mặt. Lá Trạch sáng mai ngờ tới lần này, mở ra đạn thời gian, giơ tay trái lên cách tại Y Lý Hạ Phong thái trong cánh tay phải bên cạnh, đem một quyền này quyền lộ trên chết, lập tức tay phải đuổi theo. Cả người trong nháy mắt xoay chuyển, hai tay nắm lấy Y Lý Hạ Phong thái cổ tay, hai chân kẹp lấy Y Lý Hạ Phong thái cánh tay phải, sử dụng thập tự cố đem hắn gắt gao vây ở trên mặt đất. Song phương lập tức giằng co, Y Lý Hạ Phong thái trên mặt đất dãy rủa lấy, kéo theo Diệp Trạch Minh trên mặt đất xoay tròn lấy giảm bớt trên cánh tay truyền đến cường độ, phòng ngừa thập tự cố hoàn toàn thành hình. Trên thực tế, thập tự cố tại một đối một tình huống dưới, một khi hoàn toàn thành hình liền cơ hồ không cách nào tránh thoát. Nếu như không phải song phương có rất lớn lực lượng cùng hình thể chênh lệch, kết quả tất nhiên là một cái cánh tay bị vặn gãy dẫn đến thất bại. Nhưng Y Lý Hạ Phong thái đối thập tự cố hữu tương đương kinh nghiệm phong phú, một bên ngăn cản Diệp Trạch Minh đem hắn cánh tay vặn gãy, một bên ý đồ từ đó tránh thoát, mà Diệp Trạch Minh thì là lấy kỹ xảo tới đối kháng. Nhưng kinh nghiệm bên trên đối phương càng hơn một bậc. Y Lý Hạ Phong thái thừa dịp Diệp Trạch Minh không chú ý, tay trái đem Diệp Trạch Minh cố định trụ hắn cánh tay, hai chân đẩy ra một đường nhỏ. Đột nhiên rút ra cánh tay, đứng người lên về sau, Y Lý Hạ Phong thái lập tức cảnh giác lui lại, phòng ngừa lần nữa bị Diệp Trạch Minh bắt lấy. nhưng lúc này Diệp Trạch Minh trên người trầm tĩnh khí tức thật sự là để hắn có chút e ngại, không tự chủ được đánh ra một quyền. Diệp Trạch Minh lập tức nghiêng người, đem tay trái của mình nắm chặt cổ tay của đối phương sau nhấc lên, tay phải từ Y Lý Hạ Phong Thái dưới cánh tay xuyên qua cầm tay trái của mình cổ tay, bước bách Y Lý Hạ Phong Thái khuỵu tay nâng xuống, mắt thấy liền muốn dùng cánh tay thập tự cố một hơi đem Y Lý Hạ Phong Thái khuỵu tay bật gãy. Nhưng Y Lý Hạ Phong Thái vội vàng lần này cố định thành hình trước đó liều mạng tránh thoát ra ngoài. So sánh cổ tay thập tự cố, cánh tay thập tự cố điều kiện càng thêm khó hình thành, nhưng là uy lực cũng lớn hơn, một khi thành hình có thể cấp tốc đem đối phương khuỵu tay khớp nối phá hư. Lần này, Y Lý Hạ Phong Thái đã triệt để loạn trận cước, tức giận một cái đá nghiêng đạp hướng về phía Diệp Trạch Minh. Diệp Trạch Minh nhắm ngay thời cơ, tại Y Lý Hạ Phong Thái đá trúng hắn dưới xương sườn trong nháy mắt bắt lấy hắn cổ chân. Nhấc chân vượt qua Y Lý Hạ Phong Thái chân sau nhân thể ngã xuống, dự định sử dụng góc chân dây chẳng rào đem hắn góc chân bật gãy, nhưng Y Lý Hạ Phong Thái lần nữa từ đó tránh ra, lui lại mấy bước không còn dám bên trên. Mà Diệp Trạch Minh mục đích cũng đạt tới. Vừa rồi sử dụng cái này mấy lần toàn bộ đều là khớp nối nhánh, là một kích quyết định thắng bại chiêu thức, một khi thành hình liền có thể phế bỏ địch nhân cánh tay hoặc là chân. Nhưng Diệp Trạch Minh kỹ xảo cách đấu dù sao cũng là tự do vật lộn, không phải đơn độc tu tập khớp nối nhánh, bởi vậy mới liên tục để Y Lý Hạ Phong Thái tránh thoát. Trên thực tế Diệp Trạch Minh cũng không có ý định chỉ dựa vào khớp nối nhánh liền phế bỏ Y Lý Hạ Phong Thái, bởi vì cũng không phải là đơn độc tu tập khớp nối nhánh. Vừa rồi kia mấy lần Diệp Trạch Minh cơ hồ toàn bộ đều dựa vào chính là đạn thời gian để phán đoán bắt lấy thời cơ, cái này vẫn là dựa vào tùy tâm sử dụng tính cách hệ thống mới có thể tại không phải cầm súng trạng thái dưới mở ra đạn thời gian, nếu không lấy Y Lý Hạ Phong Thái ra quyền tốc độ, hắn chỉ sợ căn bản không có cách nào phán đoán bắt lấy thời cơ. Nhưng hiệu quả đã đạt đến, Y Lý Hạ Phong Thái đã do dự, hắn không còn dám tùy tiện vào công, nếu không một khi bị Diệp Trạch Minh dùng khớp nối nhánh bắt lấy nhất định phải gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Trên thực tế, Diệp Trạch Minh đạn thời gian chỉ còn lại cuối cùng 2 lần. Không lên sao? Vậy ta trước hết lên. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, đem trước đó Y Lý Hạ Phong Thái cùng lời hắn nói còn nguyên trả trở về, mà Y Lý Hạ Phong Thái hiển nhiên bị lừa rồi. Ít khoa trương. Y Lý Hạ Phong Thái đã mất đi tỉnh táo, tay phải hóa thành cổ tay chặt hướng Diệp Trạch Minh ngược đánh tới. Mà Diệp Trạch Minh nhắm ngay thời cơ, hai tay bắt lấy Y Lý Hạ Phong Thái cánh tay, nhấc chân đá vào hắn đầu gối hậu phương. Nhưng mà, đây chỉ là nổ đầu khuỵu tay kích khúc nhạc dạo, tiếp xuống Diệp Trạch Minh như thiểm điện vây quanh Y Lý Hạ Phong Thái hậu phương, đem hắn cổ kẹp ở dưới nách của mình buộc hắn làm ra hạ yêu tư thế, lập tức tay phải hóa thành trường đao, đồng nhiên bổ vào ngực của hắn. Ê! Y Lý Hạ Phong Thái kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trong nháy mắt khô tàn, ngã trên mặt đất. Phái tâm một kích lần này Diệp Trạch Minh đặc địa thả nhẹ cường độ, chỉ là để Y Lý Hạ Phong Thái tạm thời hôn mê bất tỉnh. Chính như lúc trước hắn nói như vậy, hắn muốn để gia hỏa này đem lời nhắn mang về. Y Lý Hạ Phong Thái rất nhanh liền tỉnh lại, Diệp Trạch Minh thở hổn hển, cười lạnh nói, trở về đi, cùng này lao đầu tử nói ngươi thất bại, đao cũng đừng nghĩ. Y Lý Hạ Phong Thái che ngực, kịch liệt ho khan, từ dưới đất bò dậy, xám xịt xuống đài. Tùy theo mà đến là khán giả tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Ờ, ta cái này vốn nên ra sân 5 giây vai phụ xem ra thật đúng là đoạt không ít đi à. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài, bên hai cơ bên trong phân phó nói, lão mạc, bảo đảm lần này video sẽ không chạy tới trên mạng hoặc là bất kỳ địa phương nào. Đón lấy, Tiêu Mộc Tuyết một thanh bọt vào Diệp Trạch Minh trong ngực, ôm lấy eo của hắn, ta kỵ sĩ thắng. Ờ. Diệp Trạch Minh lập tức rên rỉ một tiếng, tuy nói vừa rồi Y Lý Hạ Phong Thái công kích hắn cơ bản đều chặn, nhưng đối phương kia lực tàn phá kinh khủng như cũ đối với hắn thân thể tạo thành nhất định tổn thương, máu ứ động cũng rất nhỏ xương tấy là khẳng định trốn không thoát. Tiêu Mộc Tuyết cũng phát hiện Diệp Trạch Minh thống khổ, lập tức buông lòng ra hắn, a, thật xin lỗi. Không có việc gì, công chúa của ta. Diệp Trạch Minh khẽ mỉm cười nói, cầm Tiêu Mộc Tuyết tay, ở trước mặt nàng một chân quỳ xuống, phảng phất muốn cầu hôn, nhưng trên thực tế hắn lại chỉ là giống một kỵ sĩ như thế, tại trên mu bàn tay của nàng khẽ hôn một cái. Tiêu Mộc Tuyết lập tức che miệng lại, mặt xấu hổ đỏ bừng. Đường Tĩnh Di thở phì phò hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế đứng ở lá trạch bên ngoài trước, vươn tay cười nói, hoan nên trở về, ta kỵ sĩ. Thế là, tự nhiên là bốn người đều không có chạy, tại mỗi người trên mu bàn tay khẽ hôn một cái, Diệp Trạch Minh mới đứng dậy. Lúc này mới phát hiện mình đã dẫn phát công phẫn, bốn cái nam chính têu gạo bật lên. Ngươi cái này tà ác cự long, mau buông ta ra mỹ lệ công chúa, để cho ta tới. Một người trong đó giơ lên trong tay đạo cụ trường kiếm hướng Diệp Trạch Minh bả vai đập tới. Tiêu Mộc Mưa lập tức nhíu mày, mím chặt bờ môi, một bàn tay đánh vào người này trên mặt, tiếp lấy thừa dịp đối phương còn không có chậm quá khí, nhấc chân đá trúng mệnh căn của hắn, toàn trường một mảnh nhà, kêu đau. Ờ, có lầm hay không? Bốn người các ngươi học chiêu này ngược lại là học khá nhanh. Diệp Trạch Minh ở phía sau nhịn không được vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm, nhưng nói thật, cái này ra chiêu người sẽ là Tiêu Mộc Mưa quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc. Kẻ thất bại liền rút lui a. Đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Tiêu Mộc Tuyết cũng mang theo mình váy ở bên trợ trận. Cuối cùng, sân khấu kịch cứ như vậy kết thúc, Ác Long cùng bốn cái mỹ lệ công chúa vượt qua tính phúc khoái hòa sinh hoạt. Mặc dù bởi vì phía sau Ngô Hưng phát huy dẫn đến cả chàng hí tại kịch bản bên trên có thể xưng một đoàn đầy rối, nhưng khán giả muốn nhìn chính là kia kích thích vật lộn cùng xinh đẹp mỹ nữ, bởi vậy cũng coi là trọn vẹn kết thúc. Đi. Vừa rồi thật sự là đẹp trai chết rồi, kia một hệ liệt khớp nối nhánh, thời cơ bắt thật tốt. Không hổ là nhà ta tiểu Diệp. Đường Tĩnh Di bồi tiếp Diệp Trạch Minh xuống đài lúc nhịn không được cười tủm tỉm khen. Lý Thi Vận thì là viện Diệp Trạch Minh đi ra ngoài, đối Đường Tĩnh Di phân phó nói, đi mở xe. Nói thật, kỳ thật ta không có thương tổn đến nặng như vậy, các ngươi không cần thiết. Ngông ngông nô. Diệp Trạch Minh đang nói, Tiêu Mộc Tuyết một tay bị hắn miệng, tốt, chớ nói chuyện. Nghỉ ngơi thật tốt. Đối với lần này Y Hạ Phong Thái tìm tới cửa, Diệp Trạch Minh cũng không thể xác định rồng một lòng ý tứ, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn có thể tìm tới cửa một lần liền có thể tìm đến lần thứ hai, cho nên hiện tại đem đến đặc công căn cứ đối Diệp Trạch Minh tới nói là làm vụ trí gấp. Ngày kế tiếp chính là thứ bảy, nhưng Diệp Trạch Minh cũng không tính đợi đến ngày mai. Trở về sau liền lập tức bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị chuyển di, không có vấn đề à? Diệp Trạch Minh trên xe lúc kiểm tra trên người mình tổn thương hỏi, tin tức tốt là ngoại trừ dưới xương sườn cùng cánh tay có chút máu ứ đọng bên ngoài cũng không có cái gì đả thương. Hôm nay cái kia diễn nhân vật phản diện rốt cuộc là ai đâu? Tiêu Mục Mưa ở bên có chút lo lắng hỏi. Địch nhân một cái thủ hạ. Diệp Trạch Minh đàng hoàng trả lời, là tới bắt ta lần trước lấy được một cái chiến lợi phẩm, mặc dù lao già này nói sẽ không đối bên cạnh ta người hạ thủ, nhưng là để phòng vạn nhất, ta còn là muốn mau sớm đem các ngươi chuyển di quá khứ, dạng này ta cũng sẽ yên tâm một điểm. Vậy chúng ta người nhà có thể hay không? Tiêu Mục Tuyết nói quanh co lấy hỏi. Diệp Trạch Minh đè lên Tiêu Mục Tuyết đầu, an ủi, hẳn là sẽ không, dù sao mục tiêu của bọn hắn là ta, mà lại ta cùng đối phương có ước định, nếu như hắn hướng bên cạnh ta người hạ thủ, vậy ta liền sẽ không khách khí. Bất quá để phòng vạn nhất, ta còn là lại phái hậu cần nhìn chằm chằm người nhà của các ngươi. Đừng sợ, nhà đầu đốc. Lập tức, Diệp Trạch Minh mang theo 4 người trở lại trong căn hộ, liền lập tức bắt đầu chỉnh lý hành lý chuẩn bị dọn nhà. Lá Trạch rõ là nam nhân, hành lý đơn giản chính là mấy bộ y phục cùng một điểm đồ dùng hàng ngày, rất nhanh liền chỉnh lý xong, thế là đi vào trên ban công hít thở mới mẻ không khí. Lý Thi Vận sau đó cũng tới đến trên ban công, nâng cầm lên cười nói, ngươi biết không, tới này cái địa phương ở đại khái là đời ta làm chính xác nhất quyết định. Ngươi có thể nói như vậy ta rất vinh hạnh. Diệp Trạch Minh cười cười, tin tưởng ngươi tại trong biệt thự cũng sẽ ở rất vui vẻ. Ta không phải như vậy xác định. Lý Thi Vận nhàn nhạt cười nói, chỉ từ một bên khác trên ban công đi ra Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Vũ thì muội, 4 nữ nhân cùng một chỗ thế nhưng là sẽ dẫn phát chiến tranh à, nhìn ngươi làm sao điều hòa. Diệp Trạch Minh nhún vai cười nói, đơn giản, cho các ngươi mua một đài mạt trực cơ. Chương 232, nhà mới tốt, đây chính là nhà mới. Diệp Trạch Minh mang theo phía sau Đường Tĩnh Di đem xe đứng tại trong gara, sau đó dùng thẻ từ mở ra phía ngoài lan can đại môn, dẫn đầu 4 người đi vào bên trong, một bên đem thẻ từ cùng biệt thự chìa khóa cửa phát cho các nàng, chọn trước tốt gian phòng, sau đó ta hướng các ngươi biểu thị cái này đặc công căn cứ có thể làm cái gì. Biệt thự chỉnh thể sắc điệu áp dụng không phải màu trắng mà là màu vàng nhạt, có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp, sắc điệu đã không quá lạnh cũng sẽ không quá nóng. Mà đồ dùng trong nhà cũng đều là hắn tỉ mỉ lựa chọn cùng an trí, mặc dù ngoại giao đẳng cấp chỉ có cấp 1, nhưng là đang sửa chữa thân trên hiện ra hiệu quả đã phi thường để cho người ta hài lòng. Thật xinh đẹp nha. Cùng ta trong tưởng tượng nhà không sai biệt lắm. Tiêu Mộ Tuyết vui vẻ nói, chính là nhiều mấy tầng. Tốt, các cô gái, đi chọn tốt gian phòng được không? Nhớ kỹ, đừng cãi nhau. Diệp Trạch Minh cười dặn dò, ta sẽ đi giúp các ngươi đem hành lý cầm lên đi, muốn lên nhà vệ sinh, lầu 1 cùng lầu 2 có 2 cái phòng vệ sinh. Để cho tiện ứng đối các loại tình huống, Diệp Trạch Minh bạch nhưng là ở tại một tầng trong phòng ngủ. Đại Kiều lựa chọn lầu 22 gian phòng ngủ, mà Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di thì là lựa chọn lầu 3. "Tốt, tiếp xuống để cho ta mang các ngươi đi xem một chút ngôi biệt thự này không tầm thường địa phương đi." Cất kỹ hành lý về sau, Diệp Trạch Minh chào hỏi 4 người đến biệt thự các nơi đi xem một chút, nhưng 4 nữ hải đã mình triển khai hành động. "Ừm, không tệ bể bơi, dạng này không cần đi ra cũng có thể cho ngươi xem ta mới đồ bơi đâu." Lý Thi Vận tại bên bể bơi bên trên chậm rãi đi dạo, tản bộ, ôm cánh tay cười nói. Tiêu Mộ Tuyết nhiều hứng thú tại trong hoa viên 4 phía quan sát đến, sau đó từ cây liễu sau cây toát ra cái đầu nhỏ, "Tiểu Diệp, ta sẽ giúp ngươi đem cái này hậu hoa viên chế tạo thành trên thế giới đẹp nhất vườn hoa, ta muốn xây một cái cây tưởng mê cung." "Không tệ ý nghĩ, đợi chút nữa ta đi cùng ngươi mua chút hạt giống đi." Diệp Trạch Minh cười nói. Tiêu Mộc Mưa đi tới lầu 1 phòng bếp, mang trên mặt một tia dịu dàng ý cười, nhìn xem trong phòng bếp dụng cụ. "Thích không?" Diệp Trạch Minh ở bên hỏi, Tiêu Mộc Mưa cười mỉm nhẹ gật đầu, trả lời, "Đồ làm bếp rất đầy đủ đâu, loại này cỡ lớn lò nướng cùng lò nướng đều có, dạng này có thể làm rất thật tốt ăn. Còn có thể tại bên bể bơi bờ bờ cờ." Diệp Trạch Minh cười nói bổ sung, "Đương nhiên ta sẽ giúp ngươi, các ngươi đừng chỉ nghĩ đến chơi." Đường Tĩnh Di tại lầu 2 tức giận nói, "Nhớ kỹ muốn giúp Tiểu Diệp quét dọn vệ sinh, nếu không loại biệt thự này sẽ rất loạn. Vẫn là nói các ngươi nghĩ lại nhiều cái xinh đẹp nhỏ bảo tiêu đương đối thủ cạnh tranh sao?" Lời nói này hiển nhiên rất hữu hiệu, 4 người lập tức bắt đầu cùng Diệp Trạch Minh cùng một chỗ bận rộn, đem trong biệt thự cho bụi hơi quét dọn một chút, sau đó đem bàn chải đánh răng, kem đánh răng cùng khăn mặt loại hình đồ dùng hàng ngày cất kỹ, về sau đem quần áo treo tiến tủ quần áo, giày tại tủ giày cất kỹ về sau. Mới một lần nữa trở lại trước đó chính đề. Thật là bị các ngươi một trận quấy nhiễu đều làm cho quên đi. Diệp Trạch Minh tức giận thầm nói, căn này biệt thự cùng phổ thông biệt thự địa phương khác nhau, ngay tại ở trung tâm của nó có một cái trống không khu. Vẹn vẹn nhìn gian phòng là không nhìn ra, nhưng nếu như đem gian phòng cấu tạo đồ lấy 3D hình ảnh hiện ra, liền có thể phát hiện căn biệt thự này khu vực trung tâm có một đạo hình trụ tròn giống ruột, là một cái thông hướng dưới mặt đất chạy trốn thang máy. Cái này thang máy lối vào phân biệt tại lầu 1 phòng vệ sinh cùng phòng ngủ, lầu 2 cùng lầu 3 thư phòng cùng phòng ngủ cũng có. Diệp Trạch Minh một bên giải thích, một bên biểu thị cho 4 người nhìn. Gian phòng lối vào đều tại tủ treo quần áo nội bộ, phòng vệ sinh lối vào nhỏ bé, tại trang điểm tủ tấm gương hậu phương. Mà thư phòng lối vào thì là tại giá sách sau. Tất cả đường hầm khẩn cấp đều cần vân tay chứng nhận mới có thể tiến nhập, những thông đạo này không chỉ có thể thông hướng phía dưới an toàn thông đạo, còn có thể đến biệt thự trung tâm khống chế gian phòng. "Tiếp xuống, xin cho phép ta mang các ngươi tiến về trung tâm khống chế gian phòng." Diệp Trạch Minh vừa cười vừa nói, mở ra gian phòng của mình bên trong giá sách hậu phương an toàn thông đạo, đen nhánh trong hẻm nhỏ lập tức sáng lên mấy ngọn đèn. Đầu này ám đạo cũng không tính quá dài, đại khái 2-3 mét dáng vẻ, tiếp lấy một đạo hình trụ tròn thang máy đứng tại trước mặt bọn hắn. Tương đối 5 người tới nói, cái này thang máy vẫn là hơi có chút quá hẹp hòi, nhưng miễn cưỡng chen lớn hạ. Lao Thiên, nếu như ta có phản ứng đừng trách ta, không phải lỗi của ta, là các ngươi quá gợi cảm. Bị bốn cái mỹ nữ còn quấn, Diệp Trạch Minh nhịn không được cười khổ nói, chỉ cảm thấy quanh thân chuyển đến tất cả đều là mềm mại xúc cảm. Lần này thang máy là hướng lên mà cũng không phải là hướng phía dưới, rất nhanh liền đi tới lầu 3 độ cao, nơi này có một gian nước chừng hơn 10 mét vuông phòng nhỏ, chính là lợi dụng gian phòng xếp gỗ kết cấu rút ra khe hở. Trong phòng này bày biện một đài tinh vi 3 bình phong máy tính cùng nhiều loại tiên tiến dụng cụ, Tiểu Mộc Tuyết lập tức cảm thán một tiếng. "Để ta giới thiệu một chút đi." Lá Trạch nói rõ, tại máy tính trước mặt ngồi xuống, kỳ thật ngoài cửa lan can chỗ là có một loại kiểm tra trang bị, cùng loại với sân bay kiểm an, đương tiến vào người mang theo súng ống lúc liền sẽ phát ra cảnh báo. Mặt khác bên ngoài biệt thự bộ máy giám thị nhưng thật ra là một loại vi hình súng máy. Bên trong đưa 50 phát 9mm đạn, có thể từ nơi này thao tác. Nói, Diệp Trạch Minh giáo đạo bốn người như thế nào sử dụng, nhìn, rất đơn giản. Con chuột nhắm chuẩn, phải khóa phóng đại trái khóa xạ kích, để phòng bạn nhất lúc dùng cho đối phó địch nhân. Đương nhiên, ta trên thực tế không hy vọng các ngươi động thủ, nhưng ta càng không hy vọng các ngươi thụ thương. Cho nên đến khẩn cấp quan đầu lúc lại dùng, được không? Bốn người nhẹ gật đầu về sau, Diệp Trạch Minh tiếp tục biểu hiện ra lên cái khác nội dung đến, mà khác, trong mỗi cái phòng đều có một trong đó đưa mini kho vũ khí, trong khoảng thời gian này ta sẽ đem bọn chúng lấp đầy. Sẽ cho các ngươi lựa chọn một chút súng kích điện cùng súng gây mê loại hình tiểu đạo cụ, dùng cho tự vệ. Đương nhiên, cũng chỉ là để phòng bản nhất. Sau đó là chạy trốn dùng an toàn thông đạo, tại xác nhận không cách nào ngăn cản địch nhân xâm lấn sau sử dụng. Những thông đạo này có thể thông đến trong Gaza. Diệp Trạch Minh hòa bốn người thông qua thang máy đi vào phía dưới tầng hầm càng phía dưới, sau đó mở ra phía dưới đèn chiếu sáng. Màu trắng ánh đèn để phía dưới tựa như người áo đen trong điện ảnh trụ sở bí mật. Ngoài ý muốn rộng rãi đâu, nhìn quả thật có thể lái xe rời đi. Đường Tĩnh Di quan sát đến thông đạo dưới lòng đất lởm bởm. Cửa phía sau thông hướng biệt thự phía trên nhà để xe, phía trước thì là hai con đường, một đầu rộng rãi, một cái khác đầu thì đã khóa thật dày lối thoát hiểm. Đầu này rộng rãi chính là xe dùng đường hầm chạy trốn, ưu điểm là có thể lái xe cấp tốc thoát đi, khuyết điểm là địch nhân có thể từ bên này đuổi theo. Chỉ vào bên phải lối đi rộng rãi, Lá Trạch nói rõ lấy vừa chỉ bên trái lối thoát hiểm, bên này mật mã cửa cần vân tay chứng nhận, tương đối chật hẹp, có thể ngăn cản địch nhân một đoạn thời gian. Giới thiệu xong những này, Diệp Trạch Minh mới nhún vai, "Tốt, nhớ kỹ sao?" "Ừm, trên cơ bản là nhớ kỹ, bất quá hẳn là sẽ không đến tình trạng kia." Tiêu Mộc Mưa nhàn nhạt cười nói, chúng ta mỗi ngày phần lớn thời gian đều cùng ngươi ở chung một chỗ nha. Ta đương nhiên sẽ tận lực phòng ngừa loại tình huống kia phát sinh, nhưng là vẫn muốn để phòng vạn nhất. Diệp Trạch Minh nghiêm mặt nói, đưa tay tại Tiêu Mộc Mưa trên trán gõ nhẹ một cái, nghiêm khắc khiển trách, cho nên đem những này chú ý hạng mục đều nhớ cho kỹ, nếu không các ngươi xảy ra chuyện ta chắc chắn sẽ không tha thứ mình, có nghe hay không? Bốn người các ngươi đều là bốn nữ hải kéo dài âm điệu cùng kêu lên trả lời. Lướt qua những cái kêu bảo an phương diện cần thiết phải chú ý bên ngoài, còn lại liền không có như vậy một hề. Mặc kệ là đồ dùng trong nhà bày ra vẫn là sắc điệu phương diện lựa chọn, bốn người hiển nhiên đều đối Diệp Trạch Minh lựa chọn phi thường hài lòng. Về sau muốn yêu đương bụng trộm liền không dễ dàng như vậy nữa nha. Diệp Trạch Minh ngay tại bếp lò vừa làm cơm trưa, Lý Thi Vận đi ngang qua lúc bất thình lình nhẹ giọng cười nói, sau đó làm bộ cái gì đều không có phát sinh, đi vào tủ lạnh bên cạnh cầm lên một bình đồ uống, ngồi về ghế sofa bên cạnh. Cái này nghịch ngợm nha đầu. Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ cười cười, đem làm tốt cơm trưa bưng đến nghỉ lại trước TV mấy nữ hài trước mặt, "Tốt, các cô gái động, nên ăn cơm." Kỳ thật sinh hoạt thường ngày bên trên thoải mái dễ chịu độ cùng trước đó so sánh cũng không có quá đại biến hóa, nhưng đối với Diệp Trạch Minh tới nói, đặc công nhiệm vụ bên trên xác thực thuận tiện rất nhiều. Biệt thự này bên trong máy tính cùng điện thoại di động của hắn kết nối sau có thể sử dụng rất nhiều công nghệ cao chương trình, mà lại trong tầng hầm ngầm điện tử sân tập bắn cũng có thể để hắn huấn luyện xạ kích năng lực, cấp tốc gia tăng độ thuần thục. Bởi vậy, lúc chiều hắn liền đến dưới đất thất, mở ra điện tử sân tập bắn chuẩn bị luyện tập xạ kích. Nhưng đại điều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận đều đi theo chạy xuống. "Ta nói các ngươi không có mình sự tình muốn làm sao?" Diệp Trạch Minh có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, "Hôm nay không phải mượn dọn nhà khó được thả một ngày nghỉ nha, ta còn không có gặp qua ngươi xạ kích lúc bộ dáng đâu." Tiêu Mộc Mưa ở bên ôn nhu cười nói, "Đợi chút nữa ta sẽ đi ôn tập, yên tâm đi." Tiêu Mộc Tuyết cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, dù sao ta khảo thí liền dựa vào ngươi, mới không ôn tập đâu." Đường Tĩnh Di ngẩn người, tức giận trả lời, "Các ngươi đừng nhìn ta, tốt nghiệp cái gì với ta mà nói căn bản không quan trọng, ta hiện tại nhiệm vụ chính là toàn tâm toàn ý nghĩ biện pháp để tiểu Diệp ở rể chúng ta được ra." "Được rồi, ngươi liền bộc lộ tài năng lợi hại cho chúng ta nhìn xem thôi, đã no đầy đủ may mắn được thấy chúng ta tự nhiên là sẽ rời đi." Lý Thi Vận thì là nết lên cặp đùi đẹp, ở bên nâng cầm lên cười nói, "Vậy các ngươi cần đeo lên cái mắt kính này." Lá Trạch nói rõ, đem mấy cái 3D kính mắt đưa tới. Cái này giả lập sân bắn chính là dựa vào 3D kính mắt đến hư cấu một cái xạ kích không gian, đồng thời còn có thể lợi dụng trong máy vi tính số liệu tướng ứng xúc giác cùng tính giác lấy sóng điện phương thức truyền vào đại não, lấy đạt tới chân thực lại xuất hiện. "Lão Mạc, cấu tạo tràng cảnh đi." Diệp Trạch Minh phân phó nói, tiếp lấy tựa như hắn khiêu chiến thành tiểu nhiệm vụ lúc như thế, lục sắc một cùng không cấp tốc từ bốn phía dâng lên, tạo thành một cái hắc ám nhà máy, bốn phía chất đầy vứt bỏ vật liệu thép, tựa như Diệp Trạch Minh lần trước khiêu chiến thành tiểu nhiệm vụ lúc như thế. Đó lấy, thân ảnh của địch nhân liên tiếp ở đây cảnh bên trong đổi mới. "Ok." Diệp Trạch Minh giơ lên hai tay, đen nhánh chi nha cùng cải tiến gở lộc xuất hiện trong tay hắn. 17 cái địch nhân phân biệt tụ tập tại hai mảnh khu vực bên trong, nếu như đường đạn xác định đến rất nhanh đủ thuần thục, đem một lần thường chi loạn vũ chia tách thành hai cái khu vực nhỏ đạn không gian, như vậy thì có thể duy nhất một lần giải quyết cái này 17 cái địch nhân. Không được liền luyện đến hành vi rừng. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt cười nói, song súng trong tay xoay tròn. Chương 233, khoái hoạt ở trung sinh hoạt theo song súng tại Diệp Trạch Minh trong tay không ngừng xoay tròn, đường đạn cũng cấp tốc tại lá trạch mắt sáng bên trong cấu tạo ra. Nhưng mà bởi vì đường đạn quá nhiều cũng quá rộng khắp, người tầm mắt cũng không thể duy nhất một lần thấy rõ toàn bộ đường đạn cũng đem nó nhớ kỹ, chỉ ít người bình thường không được. Một cái ý niệm trong đầu lập tức như thiểm điện từ Diệp Trạch Minh trong đầu chợt lóe lên. Hắn hiện tại cũng không tính người bình thường, hắn có một cái khác năng lực, mắt ứng xem vực. Phối hợp đạn thời gian giảm tốc hiệu quả, đủ để cho hắn duy nhất một lần thấy rõ toàn bộ đường đạn, mà đặc công vượt xa bình thường trí nhớ cũng có thể để hắn trong nháy mắt nhớ kỹ quy tích. Cứ việc mắt ứng xem vực hiệu quả sẽ để cho đạn thời gian tiếp tục thời gian giảm phân nửa, nhưng cuối cùng tính toán xuống, phối hợp mắt ứng xem vực năng lực chỉ cần một giây nhiều liền có thể thấy rõ toàn bộ quy tích, vẫn là phải càng có lợi. Đương nhiên, tuy nói là rất đơn giản, nhưng cái này cũng không hề giống chân chính trò chơi nói như vậy mở liền mở, nói quan liền quan. Mở ra đạn thời gian dựa vào là đem lực chú ý độ cao tập trung ở thị giác bên trên, lấy đạt tới thả chậm vật thể lưu động tốc độ, mà mắt ứng xem vực thì là đem lực chú ý tập trung ở thị giác, khứu giác, thính giác cùng xúc giác bên trên, đồng bộ mở ra phải vô cùng cao độ chính xác. Bởi vậy, trên lý luận là đi đến thông, nhưng chân chính biến thành hành động còn cần đại lượng thực tiễn. Nếu không mắt ứng xem vực quan bế chế rút ngắn đạn thời gian tiếp tục hiệu quả, đồng dạng sẽ dẫn đến thương chi loạn vũ tử đạn số giảm bớt. Ngay tại lúc này, Diệp Trạch Minh nhìn đúng thời cơ, cổ tay trùng điệp giao nhau, giơ lên song súng một trận loạn xạ. Trang cảnh bên trong vang lên một trận thanh thúy binh binh bang bang âm thanh, những cái kia xông lên địch nhân lập tức hét thảm lên. Nhao nhao té ngã trên đất, 5 giây tả hữu. Đạn loạn vũ kết thúc. Còn lại 6 người. Diệp Trạch Minh nhíu mày, giơ súng đem còn lại 6 người kia giải quyết. Hiện tại hắn thao tác vẫn là không quá thuần thục, nhưng lần này bắn đi ra đạn vì 28 phát, so với một lần trước thương chi loạn vũ nhiều 4 phát. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn, hắn nhất định có thể đem 40 phát đạn toàn bộ bắn ra. Không biết cực hạn 40 phát có thể một lần bắn giết nhiều ít người đâu. Diệp Trạch Minh nhịn không được nết miệng cười thầm. Ờ. Sau lưng Lý Thi Vận cảm thán đem Diệp Trạch Minh từ trong tưởng tượng kéo về thực tế, "Tiểu Diệp, không phải sức tưởng tượng của ta thiếu thốn, nhưng ngươi cái này cũng thật sự là quá. Vượt qua nhận biết phạm vi a." Bởi vì đạn thời gian cùng mắt ứng xem vực đều cần độ cao tập trung lực. Diệp Trạch Minh quá quên hết tất cả, hiện tại mới nhớ tới sau lưng còn có 4 cái mỹ nữ đang nhìn đâu. Chính là a, cái này tình huống như thế nào đâu? Vì cái gì ngươi tại kia loạn xạ một mạch, những người kia liền trực tiếp ngã xuống? Giống như họng súng căn bản là không có chỉ hướng bọn hắn a. Đường Tĩnh Di cũng là không hiểu hỏi. Thật xuất khí a Tiểu Diệp. Đây rốt cuộc là làm sao làm được sao? Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ ôm lấy Diệp Trạch Minh eo, nửa nũng nịu nửa đoán trách hỏi. Tiểu Mộc Mưa mặc dù trên mặt nhàn nhạt cười, ngoài miệng nhưng cũng là thúc hỏi, nhanh lên cùng chúng ta những này không kiến thức nhược nữ tử giải thích một chút đi. Lớn là công. Lợi dụng đạn cùng đạn va chạm đến cải biến quy tích mà thôi. Diệp Trạch Minh thuận miệng nói, lần nữa giơ súng lên, tại đỉnh tiêm thần thương thủ quyết đấu lúc, thông qua kinh nghiệm cùng họng súng dự phán liền có thể đại khái suy đoán ra đối phương xạ kích lộ tuyến, từ đó né tránh đạn xạ kích quy tích, cái kỹ xảo này liền có thể phòng ngừa đối phương lợi dụng họng súng cùng đường đạn tiến hành né tránh. Tiếp lấy, đám người lấy xuống 3D kính mắt từ tràng cảnh bên trong rời khỏi. Bọn nha đầu đã no đầy đủ may mắn được thấy, tự nhiên cũng liền hài lòng rời đi, lưu lại Diệp Trạch Minh một người tiếp tục luyện tập, đắm chìm trong nam nhân lãng mạn bên trong. Hơn 5 giờ chiều lúc, Tiểu Mộc Mưa đi vào tầng hầm, gõ cửa một cái ôn nhu kêu, "Tiểu Diệp, ăn cơm tối nha." Diệp Trạch Minh đương nhiên không có khả năng luyện tập đến trưa. Đạn thời gian sử dụng số lần là có hạn chế, hôm nay ban đêm hắn còn dự định đi hoàn thành mấy cái đặc công nhiệm vụ bù lại một chút sân khấu kịch rơi xuống tiến độ, bởi vậy luyện tập một hồi sau hắn liền vì khôi phục đạn thời gian sử dụng số lần nghỉ ngơi. Thật là, làm sao ở cái địa phương này ngủ dậy tới? Sẽ đến bệnh phong thấp. Tiểu Mộc Mưa đôi mi thanh tú cau lại chất nói, đi vào nằm tại lạnh như băng trên bảng Diệp Trạch Minh bên người, giúp hắn thao xuống 3D con mắt dự định tỉnh lại hắn. Nhưng ánh mắt không biết thế nào phiêu hốt dừng lại tại Diệp Trạch Minh trên môi, lập tức do dự. Tiểu Mộc Mưa cắn môi một cái, ấn ở tóc mai cẩn thận đem mặt đưa tới, thủy nộn bờ môi cơ hồ muốn cùng Diệp Trạch Minh bờ môi dán lên. Đó lấy, Tiểu Mộc Mưa hô hấp dồn dập, hiển nhiên rất khẩn trương, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên. Muốn để ngươi chủ động tới hôn ta mới được. Tiểu Mộc Hạt Mưa một chút đầu mỉm cười nói, nhưng mà đột nhiên lại chẳng phải xác định nói, liền xem như ta chủ động, cũng muốn chờ ngươi tại lúc thanh tỉnh lại. Nói xong, Tiểu Mộc Mưa ngồi xổm hạ xuống, bóp lấy Diệp Trạch Minh cái mũi, ôn nhu cười nói, "Tiểu Diệp, ăn cơm." Nhưng đạn thời gian cùng mắt ứng xem vực đối tinh lực tiêu hao cũng không bình thường, Diệp Trạch Minh lúc này ngủ được cũng chết, mặc kệ Tiểu Mộc Mưa bóp mặt của hắn vẫn là gãi ngứa hắn đều tỉnh không tới. Cái này lập tức để Tiểu Mộc Mưa khổ não, đành phải tạm thời trước tiên đem Diệp Trạch Minh đầu rời đến trên đùi của mình, thật là mới đều muốn lạnh, làm sao bây giờ? Ngài cần ta hỗ trợ sao? Một thanh âm đột nhiên từ trong biệt thự vang lên, doa đến Tiểu Mộc Mưa hét lên một tiếng, nhưng cái này ưu nhã mà thanh âm đạm mạc đối Diệp Trạch Minh tới nói thế nhưng là rất quen thuộc, "Ngài tốt, ta là trí tuệ nhân tạo quản gia lão Mạc, phụ trách tại điện tử phương diện phụ trợ đặc công tương quan nhiệm vụ, hiện tại là thông qua trong biệt thự loa cùng ngài trò chuyện, xin đừng nên sợ hãi." Tiểu Mộc Mưa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực cười khổ nói, "Rất hân hạnh được biết ngươi, lão Mạc. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt đem hắn đánh thức sao?" "Đúng vậy, nữ sĩ." Tiên sinh hắn trải qua huấn luyện sau đối máy móc tiếng va chạm sẽ phi thường mẫn cảm, coi như giã rời lúc đại não sẽ giúp hắn loại bỏ thanh âm tín hiệu, tiềm thức vẫn sẽ giúp hắn lưu ý loại thanh âm này, bởi vậy, lão Mạc giải thích nói, tiếp lấy một trận thanh thúy mà rất nhỏ máy móc âm thanh từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên. Mặc dù thanh âm này tại kiểu một mưa nghe tới cùng không có, nhưng Diệp Trạch Minh lại giống như bị chạm điện từ dưới đất đứng lên, lấy một loại vô cùng trôi chảy động tác ý đồ từ trong ngực móc súng, cũng cấp tốc nhìn chung quanh một vòng tình huống chung quanh. Tiếp lấy phát hiện là kiểu một sau cơn mưa nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện mình vẫn là sinh hoạt trạng thái, trên thân cũng không có mang thương. Tiểu Diệp, ăn cơm tối. Tiểu một mưa ôn nhu nói, còn có, ngươi không thể dạng này ngủ ở trên mặt đất, sẽ đến bệnh phong thấp, xương cổ bệnh cùng viêm khớp. Mệt mỏi liền lên đi ngủ nha, chúng ta bốn người cũng có thể chiếu cố ngươi a. Thật có lỗi, ta lúc đầu muốn đi lên, nhưng con mắt thực sự không mở ra được, bò lên vài mét liền ngủ mất. Diệp Trạch Minh cười khổ gãi đầu một cái nói, hắn xác thực không ngờ tới tác dụng phụ sẽ mạnh đến tình trạng này. Thật là, mình nắm chắc tốt độ a. Tiểu một mưa trách cứ tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai vỗ nhẹ, cũng trách ta quá sơ ý chủ quan, về sau ta sẽ thường xuyên đến kiểm tra một chút tình huống của ngươi, hiện tại đi trước ăn cơm đi, đều muốn lạnh. Đi lên về sau, Lý Thi Vận lập tức chua chua nói, làm gì đâu, đi lâu như vậy. Thật có lỗi, để các ngươi đợi lâu, đói chết đi. Nhanh ăn đi. Gặp Tiêu Một Mưa như mày, người được mùi thuốc súng Diệp Trạch Minh vội vàng kêu gọi mọi người ăn cơm. Ờ, Tĩnh Di làm cơm chưa a? Tiểu Diệp, ngươi làm sao không hướng chúng ta giới thiệu một chút lão Mạc đâu? Đang lúc ăn, Tiêu Một Mưa đột nhiên cười hỏi. Phúc. Diệp Trạch Minh kèm chút đem trong miệng đồ ăn toàn phun ra ngoài, vội vàng lau miệng, truy vấn, ta dựa vào. Làm sao ngươi biết lão Mạc? Mới vừa rồi là ta gọi tỉnh ngài, Thiên Sinh. Lão Mạc thanh âm đột nhiên vang lên, ngay tại căn này trong biệt thự ta có thể thông qua trong biệt thự máy biến điện năng thành âm thanh cùng ngài trò chuyện, cho nên ta cùng vị này mỹ lệ nữ sĩ hàn huyên hai câu. Gặp Tiêu Một Tuyết ba người trên mặt kinh ngạc, Tiêu Một Mưa nhàn nhạt cười nói, lão Mạc là cái ưu nhã thân sĩ à, vì cái gì không còn hướng chúng ta tự giới thiệu mình một chút đâu. Lão Mạc, ngài quá khen, ngài ôn nhu, ưu nhã hiền lành người am hiểu ý mới càng làm cho ta bội phục. Lão Mạc ưu nhã cười nhạt nói, ba vị mỹ lệ nữ sĩ, ta là trí tuệ nhân tạo quản gia lão Mạc, phụ trách tại điện tử phương diện phụ trợ tiên sinh. Hoa, thật tựa như là cái ưu nhã hiền hòa quản gia ra ra đâu. Tiêu Mộc Tuyết lập tức hứng thú, cơ cũng không ăn, hướng lên trời trần nhà phất phất tay cười nói, lão Mạc, người tốt ta là Tiêu Mộc Tuyết. Lão Mạc nhàn nhạt trả lời, ta biết, tiên sinh thường xuyên nói với ta, ngài hoạt bát cùng ngọt ngào tựa như trên đời sang quý nhất bánh kẹo như vậy, để cho lòng người không tự chủ được tốt. Ta dựa vào, người cái tên này, thật biết nói chuyện, làm được tốt, lão Mạc. Diệp Trạch Minh ở bên cắm đầu đang ăn cơm, một bên nhỏ giọng bên thai cơ bên trong khen. Ồ, thật sao? Vậy hắn là thế nào nói ta sao? Lý Thi Vận lập tức cười truy vấn, nhìn chằm chằm Diệp Trạch Minh, trong mắt mang theo một tia uy hiếp cùng ghen tuông, tựa hồ đang chờ nhìn Diệp Trạch Minh đánh như thế nào cái này giảng hòa. Hắn nói ngài thông minh cùng cẩn thận không người có thể so sánh, giỏi thay đổi cho ngài tăng thêm một tia khí tức thần bí, tựa như một bản nội dung phong phú sách như vậy ý vị sâu xa. Lão Mạc không chút nghĩ ngợi trả lời. Lý Thi Vận mở người, lập tức yêu kiều cười, nha. Miệng vẫn rất ngọt, lão Mạc, ta thích ngươi điểm ấy. Vậy ta đâu? Hắn là thế nào nói ta sao? Đường Tĩnh Di lập tức không cam lòng yếu thế truy vấn. Trước mặt ngài, liền xem như thượng đế cũng muốn cảm thán ngài kia như ma quỷ mê người gợi cảm đường cong, mà lại nam nhân vĩnh viễn sẽ không chán ghét ngài dạng này muốn gì được đó nhu thuận nữ nhân. Lão Mạc lập tức nói. Đường Tĩnh Di trên mặt không hiểu đỏ lên, ôm cánh tay cười rồi nói, nhìn không ra, thật là có ánh mắt đâu, không tệ, ta thích ngươi. Nhìn xem đem bốn người dỗ đến xoay quanh lão Mạc, Diệp Trạch Minh lập tức dưới đáy lòng thầm mắng, ta dựa vào. Lão Mạc ngươi cái tên này thật sự là làm được quá tốt rồi. Về sau cái gia đình này tính phúc hài hòa liền toàn bộ nhờ ngươi a. Không có vấn đề, thiên sinh. Lão Mạc nhàn nhạt bên thai cơ bên trong trả lời, đây là vinh hạnh của ta. Nắm lão Mạc lần này không chút nào keo kiệt ca ngợi phúc, bữa cơm này có thể nói là ăn thuận lợi vô cùng, mà bốn người này tại cùng một trên bàn lớn lại như thế hài hòa, tình hình này chỉ ở Diệp Trạch Minh y bên trong xuất hiện qua. Chương 234, vụ án mới cuộc sống bây giờ đối với Diệp Trạch Minh tới nói, liền xem như rửa chén loại này lao động cũng là một loại hưởng thụ. Bởi vì nấu cơm chính là Đường Tĩnh Di, Lý Thi Vận phụ trách hỗ trợ, cho nên hôm nay rửa chén từ đại kiểu phụ trách. Tiêu Mộc Mưa ở bên trái tẩy đạo thứ nhất, Diệp Trạch Minh ở giữa phụ trách tẩy đạo thứ hai, mà Kiều Mộc Tuyết thì là ở bên phải phụ trách cuối cùng đem đĩa sông sạch sẽ. Tiểu Diệp, tuần lễ này tập luyện có phải hay không chậm trễ ngươi không ít thời gian? Kiều Mộc Mưa có chút lo lắng hỏi. Còn tốt, ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút cũng không tệ. Diệp Trạch Minh cười cười trả lời, dù sao cùng các ngươi bốn cái cùng đài diễn xuất cơ hội cũng không nhiều, cũng coi là mỹ hảo sân trường hồi ức à. Kiều Mộc Tuyết đột nhiên chen miệng nói, kia sang năm chúng ta cùng một chỗ diễn có được hay không? Ngươi làm nhân vật chính. Vậy phải xem ta sang năm lúc này có phải hay không còn tại làm vậy được rồi, nếu như về hưu liền bồi các ngươi diễn, nếu như còn tại làm nói khả năng lại chỉ có thể làm bài phụ. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, sang năm không nhất định còn muốn diễn vũ đại ca. Đường Tĩnh Di từ trên ghế xả lọn xoay người hỏi, khuỷu tay nâng ở ghế sofa trên lan can, bộ ngực đầy đặn bị đè ép đến sắp từ sắp gai đeo trong áo tuôn ra tới. Nếu như có thể, rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ đạn một lần Dương Cầm. Tiêu Mộc Mưa đột nhiên ở bên bưng lấy đĩa thấp giọng nói, mang trên mặt một tia dịu dàng nụ cười ngọt ngào, phảng phất là đang cầu khẩn. Không có khả năng có người có thể tại Kiều Một Mưa loại vẻ mặt này hạ nói không. Ừm. Vậy ngày mai đi mua đỡ Dương Cầm trở về đi. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu nói, có thể thỉnh thoảng nghe nghe các ngươi đánh đàn Dương Cầm cũng là một loại hưởng thụ, ta nhớ được bốn người các ngươi đều sẽ đánh đàn dương cầm a.
Không tốt a.
Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không cần thiết dạng này mua một đài dương cầm trở về.
Rất đắt.
Tiêu Mục Mưa có vẻ hơi hối hận mà nói, nhưng Diệp Trạch Minh đặt quyết tâm, cứ như vậy, ngày mai cùng đi mua đi.
Sau bữa ăn, đám người cứ như vậy ngồi trong phòng khách.
Tiêu Mục Tuyết nắm lấy laptop lên mạng, Tiêu Mục Mưa ngồi đọc sách, mà Lý Thi Vận cùng Đường Tĩnh Di thì là đang nhìn TV, bốn người vừa cùng Diệp Trạch Minh thỉnh thoảng trò chuyện hai câu. Tăng thêm Hắc Quyền cũng đã đánh vào thế giới giải thi đấu, cho nên gần nhất sẽ không đánh quá tấp nập, một tháng mới cần đánh một lần. Nói cách khác buổi tối hôm nay Diệp Trạch Minh rất nhàn. Loại này bình thản lại ngọt ngào cảm giác để Diệp Trạch Minh không tự chủ được từ đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Hắn quyết định buổi tối hôm nay không đi ra. Diệp Trạch Minh lập tức có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, sinh vào khốn khó chết vào yên vui à. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi một ngày không có quan hệ. Lý Thi Vận ở bên trên miệng nói, ngươi không thấy tin tức à, gần nhất Nam Hoa thị tỷ lệ phạm tội bạo hàng 1/3, đây đều là công lao của ngươi à, lớn đặc công, đừng với mình yêu cầu quá cao.
Vâng, đa tạ ngươi an ủi.
Diệp Trạch Minh khẽ mỉm cười nói, vuốt vuốt Lý Thi Vận dựng đến bên thai mái tóc. Lúc này trong thai nghe đột nhiên vang lên lão Mạc thanh âm, tiên sinh, Dương cảnh quan có việc gấp tìm ngài, muốn ta giúp ngài cự tuyệt sao? Diệp Trạch Minh thế là đưa tay đè xuống đang định nói chuyện Tiểu Mộ Tuyết vào môi, sau đó đè lên thai nghe nói, ngươi giúp ta tiếp vào đi, tiếp vào máy biến điện năng thành âm thanh bên trong, để các nàng cũng nghe một chút.
Tiếp lấy,
Dương Tử Song thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên, có vẻ hơi nôn nóng,
uy, lớn đặc công sao?
Chúng ta cái này có một cọc rất phiền phức hung sát án, nhu cầu cấp bách hỗ trợ của ngươi, ngươi bây giờ có rảnh không?
Ta rất nhàn,
bởi vì ta đang định nghỉ ngơi một hồi.
Ngươi nói trước đi nói tình huống cụ thể đi, nếu như khẩn cấp ta liền đi qua nhìn kỹ một chút.
Diệp Trạch Minh một bên nhẹ nhàng vỗ về chơi vừa lấy Tiểu Mộ Tuyết mềm mại mái tóc, một bên bên thai cơ bên trong trả lời.
Là như vậy, có cái nước ngoài trở về Hoa Kiều, đêm qua rượu giá, đụng chết một đôi tình lữ. Sau đó lúc ấy tiến đến hai tên cảnh sát giao thông ý đồ bắt hắn, lại bị hắn cùng bằng hữu của hắn vũ nhục. Một cảnh sát giao thông bị đánh thành trọng thương, một cái khác nữ cảnh sát bị hắn cùng bằng hữu của hắn luân gian dài đến 3 giờ.
Dương Tử Thanh khó chịu nói,
ta dựa vào cái này hắn, mẹ con không phán tử hình.
Đường Tĩnh Di tức giận ở bên nhỏ giọng thầm thì nói.
Diệp Trạch Minh nhíu mày, sờ sờ Đường Tĩnh Di cái mũi ra hiệu nàng đừng nói chuyện, sau đó tiếp tục hỏi,
ừm, vậy ngươi hy vọng ta thế nào giúp ngươi bận điệu?
Là lưu lại toàn thây vẫn là đem bọn hắn từng khối gửi cho người nhà của bọn hắn,
hoặc là tra tấn bọn hắn tra tấn đến tại bệnh viện tâm thần qua nửa đời sau?
Tiêu Một Mưa tại Diệp Trạch Minh trên bờ vai vỗ nhẹ, tựa hồ đang trách cứ hắn nói đến quá ác độc.
Nếu như có thể dạng này liền tốt.
Dương Tử Thanh tức giận nói, nhưng là lần này phạm tội bốn người trẻ tuổi đều là di dân đến nước ngoài phú thương chi tử a, không có tốt như vậy xử lý.
Ta đã biết, ta sẽ đem cha mẹ của bọn hắn cũng xử lý, nói danh tự đi.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời.
Phốc phốc.
Tiểu Mộc Tuyết lập tức bị hắn chọc cười, che miệng nở nụ cười.
Tiểu Mộc Mưa bất mãn như mày, bóp bóp Tiểu Mộc Tuyết cái mũi nhỏ.
Dương Tử Thanh cũng là tức giận nói, không phải ý tứ này a,
ta là muốn cho ngươi giúp ta điều tra vụ án này.
Ngươi đây không phải là có công nghệ cao sao?
Nói không chừng có thể làm đến cái gì bằng chứng.
Diệp Trạch Minh thở dài, trả lời, phiền phức chết rồi, này chủng loại hình nhiệm vụ ta bình thường đều là tiền trạm hậu tấu, giết chết lại đem chứng cứ nộp lên, ấn quy củ của ta đến xử lý đi.
Tiên sinh, nên nhiệm vụ nếu như hiệp trợ cảnh sát hoàn thành tính bốn cái màu đỏ nhiệm vụ, tự mình hoàn thành thì là màu xám nhiệm vụ.
Lão Mạc bên hai cơ bên trong nhắc nhở, tại đặc công thanh nhiệm vụ bên trong xem như 2 nhiệm vụ.
Nói cách khác, đồng dạng nội dung, tại đặc công nhiệm vụ bên trong sẽ có 2 nhiệm vụ, một cái hiệp trợ cảnh sát điều tra, một cái là tự mình điều tra.
Nếu như hiệp trợ cảnh sát thì coi như là nhiều cái màu đỏ nhiệm vụ, mà tự mình hoàn thành chỉ tính màu xám nhiệm vụ.
Nguyên nhân là để cảnh sát cùng truyền thông đi theo điều tra có thể sửa đổi xã hội tập tục, mà tự mình điều tra thì không có cái hiệu quả này.
A, tốt a, ta đã biết.
Vậy bây giờ là tình huống như thế nào?
Diệp Trạch Minh nhíu mày hỏi, các ngươi thẩm vấn đến đâu một bước rồi?
Có cái gì đầu mối?
Còn chưa bắt đầu đâu.
Cha mẹ của bọn hắn thuê cấp thế giới luật sư, sau đó cái này 4 người 20 tuổi ra mặt tiểu quỷ trải qua khoa tâm thần bác sĩ chẩn bệnh, đột nhiên đều không hiểu thấu mắc phải bệnh trầm cảm, nóng nảy chứng, mất ngủ một hệ liệt bệnh tâm lý. Chúng ta không thể trực tiếp thẩm vấn bọn hắn, đều ở nhà hậu thẩm đâu.
Dương Tử Thanh khí hô hô nói.
Nói đến đây, Dương Tử Song phổi tựa hồ cũng mau tức nổ, đám xuất sinh này, theo người luật sư kia nói, nên khoa tâm thần bác sĩ là khoa tâm thần quyền uy nhân sĩ, căn cứ hắn chẩn bệnh báo cáo, cái này 4 cái xuất sinh chỉ cần tại bệnh viện tâm thần thư phục phục an dưỡng cái 1 đến 2 năm liền có thể tiếp tục ra làm ác.
Ngươi có thể chịu sao?
Cho nên ta mới nói theo ta phương thức đến a.
Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ thở dài,
ngươi biết a.
Theo phương thức bình thường đến các ngươi hơn phân nửa phán không được bọn hắn tử hình, coi như hiện tại đem mấy cái này tiểu tử bắt vào đi, cha của bọn hắn âm thầm tiêu ít tiền, trong tù thư phục phục qua cái mấy năm, cuối cùng các loại biểu hiện tốt đẹp giảm hình phạt, vẫn là đem thả ra.
Cho nên ta mới tìm ngươi hỗ trợ, lớn đặc công.
Dương Tử Thanh kiên định nói, lấy bọn hắn tình tiết vụ án cùng phạm án thái độ, lại thêm hối lộ cùng làm chứng giả, nhất định có thể phán 4 người bọn họ tử hình.
Nhưng làm việc này thế tất lại nhận rất nhiều cản trở, cũng sẽ liên lụy đến rất nhiều đại nhân vật, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi.
Ta suy tính một chút, đợi chút nữa liên hệ ngươi.
Lá Trạch nói rõ lấy liền cúp điện thoại.
Nhìn xem 4 người trên mặt biểu lộ, Diệp Trạch Minh ngăn trở các nàng mở miệng, vượt lên trước hỏi,
như vậy, việc này các ngươi thấy thế nào?
Là hy vọng ta trong âm thầm khiến cái này người thống khổ chết đi, vẫn là phối hợp cảnh sát điều tra, để chân tướng công bố tại thế.
Tựa như ta mới vừa rồi cùng Dương Cảnh Quân nói, bọn hắn cuối cùng vẫn là sẽ bị thả ra. Không phải nói tình tiết vụ án cùng nhận tội thái độ có thể để bọn hắn phán tử hình.
Tiểu Mộc Tuyết không hiểu hỏi.
Ngốc điếu.
Diệp Trạch Minh méo méo Tiểu Mộc Tuyết cái mũi nhỏ cười nói, bọn hắn đã hối lộ khoa tâm thần bác sĩ, đến lúc đó không biết hối lộ quan tòa à.
Coi như bằng chứng như núi, quyền quyết định cũng vẫn là tại quan tòa trong tay.
Lý Thi Vận cũng ở bên thở dài, không sai, chỉ cần quan tòa nhẹ nhàng một câu, nhận tội thái độ tốt đẹp, cũng giúp cho người bị hại đại lượng tiền tài đền bù, thẩm phán kết quả tuyệt đối không thể nào là tử hình, loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên.
Đúng vậy à, lại thêm vừa đấm vừa xoa, hối lộ một loạt người, người bị hại cùng gia thuộc căn bản khiếu nại địa phương cũng không tìm tới.
Đường Tĩnh Di cũng không nhịn được thở dài một cái nói, Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa trên mặt thần sắc lập tức cảm đạm xuống.
Gặp bầu không khí nặng như vậy tịch, Diệp Trạch Minh bất đắc dĩ nhún vai, ta đời trước nhất định là thiếu các ngươi.
Bốn người trên mặt lập tức hiện ra một tia hy vọng chi sắc, Diệp Trạch Minh biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc mà có chút ấm lãnh, dù sao, để các vị mỹ lệ công chúa sống ở chuyện cổ tích bên trong, chính là ta cái này ác quỷ chuyện phải làm. Mà chuyện cổ tích kết cục, chính là ác nhân nhận trừng phạt, mà vương tử cùng đám công chúa bọn họ vượt qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt, đúng không?
Ngươi có biện pháp sao?
Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay hỏi.
Ta luôn luôn đều có biện pháp, chỉ là ngại phiền phức mà thôi.
Diệp Trạch Minh nuốt nuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu nói, tóm lại hiện tại cái này vụ án chính là tại cùng thời gian thi chạy. Mấy ngày kế tiếp ta có thể sẽ hoa rất nhiều thời gian tại vụ án này bên trên, trong tiệm sinh ý liền muốn làm phiền các ngươi một cái, sẽ rất vất vả nha.
Không có việc gì, giao cho chúng ta đi.
Tiểu Mộc Mưa một thanh ngồi ở Diệp Trạch Minh hữu một bên, cười nói, ngươi chuyên tâm tra án.
Đúng vậy a, nếu như là vụ án này, ta liền miễn cưỡng ủng hộ ngươi một chút tốt.
Lý Thi Vận miễn cưỡng trả lời.
Đường Tĩnh Di kỳ thật căn bản liền không quan trọng, phản bác kiến nghị tình cũng không có hứng thú, chỉ là một thanh từ phía sau ôm lấy Diệp Trạch Minh cổ, thấp giọng nói, cần ta hỗ trợ liền nói a, ta chỗ này vẫn là có rất nhiều tình báo.
Ừ. Nhưng là ta trước đó nhắc nhở các ngươi.
Diệp Trạch Minh tiêu dung biến mất, nhàn nhạt nói, ta thủ pháp hành sự khả năng không có như vậy quang minh chính đại, cho nên đến lúc đó các ngươi thấy kết quả liền tốt, không nên hỏi ta quá trình, được chứ?
Nha.
Lý Thi Vận lập tức thở dài, hai tay bưng lấy Diệp Trạch Minh tay phải, ta thật sự là yêu chết ngươi bộ dáng này.
Buông tay đi làm, ta không biết các nàng như thế nào, dù sao bất luận như thế nào ta đều nhất định sẽ ủng hộ ngươi.
Ta cũng thế.
Đường Tĩnh Di đem mặt dán tại Diệp Trạch Minh đỉnh đầu, nhẹ giọng nhỉ nó nói.
Tiêu Mộc Tuyết cùng Tiêu Mộc Mưa mặc dù không nói gì, nhưng cũng là gật đầu cười.
Chương 235, gia đình thành viên mới đến cục cảnh sát kỹ càng hiểu rõ một chút tình huống, lại cùng Dương Tử Thành bốn phía tham viếng làm một chút cơ bản điều tra về sau, Diệp Trạch Minh mới phát hiện sự tình xa so với hắn nghĩ muôn phức tạp nhiều. Mà lại bởi vì phạm án bốn người hoặc là chính là phú thương chi tử, hoặc là chính là xí nghiệp chủ tịch chi tử, bọn hắn lực lượng bao trùm phạm vi rộng khắp đến vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vụ án này khoảng cách vụ án phát sinh đã một tuần, điểm thứ nhất, lúc ấy tai nạn xe cộ hiện trường bị đụng không phải hai người mà là ba người, một đôi tình lữ tại chỗ tử vong, bị tính sau nữ cảnh sát bởi vì xuất huyết nhiều đã tử vong, còn có một tai nạn xe cộ trọng thương người bị hại cùng bị ẩu đả đến trọng thương nam cảnh sát xem xét thì là chẳng biết đi đâu, nghe nói là tại ở một bệnh viện nào đó bên trong dưỡng thương.
Điểm thứ hai, truyền thông phương diện chỉ phỏng vấn gây chuyện bốn cái người hiểm nghi phạm tội, bỏ ra bó lớn thời gian cho bốn người này biểu thị ý hối hận cùng để bốn người khoa tâm thần bác sĩ giải thích bốn người trong lòng tật bệnh, lại đối người bị hại gia thuộc chẳng quan tâm, hiển nhiên chính thức cùng trong đảng có người bảo bọc bọn hắn, truyền thông hiển nhiên muốn cho bốn người bọn họ miễn trừ tử hình.
Điểm thứ ba, người bị hại trường học Nam Bắc Liên hợp Đại học toàn trường im lặng. Đối với chuyện này không chút nào sách.
Ba tên người bị hại tất cả bạn cùng phòng toàn bộ bị bảo đảm nghiên, sinh viên năm thứ nhì liền bảo đảm nghiên, loại sự tình này thế nhưng là chưa hề đều chưa từng nghe qua, mà lại trường học phương diện đã đem bọn hắn tất cả bảo đảm nghiên học sinh nội bộ số liệu, thành tích, máy tính trình độ cùng đi làm suất toàn bộ sửa chữa qua.
Điểm thứ tư, tại cùng người bị hại ra thuộc sơ bộ ký tên bồi thường trong hiệp nghị, ký tên hoàn tất sau lại phát hiện không hiểu thấu nhiều hơn một tờ dân sự tha thứ hiệp nghị, mà người hiểm nghi phạm tội luật sư có thể dùng cái này để quan tòa từ nhẹ xử lý.
Từ hiện tại chứng cứ nhìn đừng nói tử hình, ngay cả có thể hay không vào tù đều là vấn đề.
Một điểm cuối cùng, kiểm tra thi thể trên báo cáo biểu hiện, bị gian ô nữ cảnh sát thể nội không hiểu thấu nhiều hơn thuốc lắc một thành phần, thế là luân gian tội danh cũng bởi vậy biến thành song phương ngươi tình ta nguyện tụ chúng dâm nhạc tội danh.
Cấp trên vừa mới thông tri, pháp viện sơ bộ phán định, phụ trách lái xe Lý Dương bị hình phạt 3 năm, hoàn thi hành hình phạt 3 năm, mặt khác 3 người muốn tại bệnh viện tâm thần trị liệu 2 năm.
Người tin không?
Dương Tử Thanh có vẻ hơi giã rời cùng tự giễu thở dài.
Rất bình thường, có tiền sẽ quan hồng, không có tiền sẽ nghiêm trị nha.
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói.
Tiếp tục xem Dương Tử Thanh cho hắn một chút báo cáo điều tra, hôm nay cũng không sớm, tới trước cái này đi, ta trở về nhìn xem tư liệu.
Ừ, vất vả, hôm nào mời ngươi ăn ăn kia.
Dương Tử Thanh che lấy cái chán cười khổ nói, phất phất tay.
Trở lại biệt thự sau.
Diệp Trạch Minh chính cau mày cầm một chồng báo cáo đẩy cửa ra, Tiểu Mộc Tuyết liền ôm một đoàn màu vàng nâu quả cầu chất đi tới lá trạch bên ngoài trước, vui sướng nói, Tiểu Diệp, ngươi nhìn đây là cái gì?
Diệp Trạch Minh tập trung nhìn vào, phát hiện kia lại là chỉ mao nhung nhung chó con, màu lông màu trắng lượn hoàng. Từ hình thể cùng khuôn mặt nhìn như còn là tát ma a nhưng lại có chó lông vàng màu lông cùng lỗ thai, lúc này vừa tắm rửa xong, lông còn có chút ẩm ướt, nhướng mày lên mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn.
Ta dựa vào.
Nha đầu, ngươi không phải chăm chú a?
Diệp Trạch Minh lập tức nhíu mày hỏi.
Chúng ta ra ngoài mua thức ăn thời điểm tại ven đường nhặt được.
Nó thật đáng yêu đúng hay không?
Tiểu Mộc Tuyết yêu thích không buông tay đem nó ôm vào trong ngực cười nói, tiếp lấy mở to hai mắt hỏi, Tiểu Diệp,
chúng ta lưu lại nó có được hay không? Diệp Trạch Minh chỉ là nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ dáng vẻ. Xin nhờ mà, nó rất ngoan, cũng không chịu trong nhà đi tiểu, nhất định phải chạy đến hậu hoa viên đi mới nước tiểu nha. Tiểu Mộc Tuyết ôm cầu khẩn nói, bộ kia nũng nịu bộ dáng khả ái để Diệp Trạch Minh không thể cự tuyệt nhưng lại không muốn đáp ứng. Các ngươi đâu? Thấy thế nào? Lá Trạch nói rõ, quay đầu nhìn một chút Tiểu Mộc Mưa, Đường Thính Di cùng Lý Thi Vận ba người. Lý Thi Vận nhún vai nói, ta không có vấn đề, dù sao tiểu gia hỏa này vẫn rất nghe lời, cũng không nhao nhao. Tiểu gia hỏa này cười lên nhìn rất đẹp đâu. Đường Tĩnh Di ở bên cười trả lời, mà lại đã bị người từ bỏ, chúng ta lại không muốn nó còn nhỏ như vậy, tại giã ngoại sống thế nào đến xuống dưới. Nếu như ngươi cảm thấy phiền phức có thể để chúng ta tới chiếu cố nó ăn uống ngủ nghỉ, bình thường có thể đem nó đưa đến trong tiệm cánh cổng. Tiểu Mộc Mưa cũng nói tiếp, hiển nhiên cái này bốn cái nha đầu sớm tại hắn trở về trước đó liền đã thương lượng xong. Diệp Trạch Minh tức giận tại Tiểu Mộc Mưa cái mũi nhỏ bên trên nuốt một cái, các ngươi đều thương lượng xong, còn hỏi ta làm gì? Vậy liền ở lại đây đi, bất quá nói xong các ngươi chiếu cố nó nha. Tiếp xuống một lúc lâu, ta khả năng đều sẽ bể bộn nhiều việc. Tiểu nói này, bốn người mới hồi tưởng lại trước đó bản án đến, Tiểu Mộc Tuyết lập tức ôm chó con hỏi, thế nào? Bản án điều tra? Có cái gì chứng cứ sao? Chuẩn bị cho tiểu gia hỏa này kêu cái gì? Diệp Trạch Minh nhìn một chút Tiểu Mộc Tuyết trong ngực chó hỏi. Gọi câu cầu. Bởi vì ngươi nhìn, Tiểu Mộc Tuyết vui vẻ giơ lên trong ngực lông tơ cầu, nó tròn vo. Diệp Trạch Minh cười, cưng chiều vuốt vuốt Tiểu Mộc Tuyết đầu, lập tức cảm thấy tâm tình tốt nhiều, lúc này mới nói với các nàng lên bản án tình huống, bản án kéo một tuần lễ, hiện tại rất không ổn. Kỹ càng nói một lần bản án tình huống, Tiểu Mộc Tuyết cùng Tiểu Mộc Mưa lập tức sững sờ ngay tại chỗ, hiển nhiên hiện tại mới phát hiện thế giới chân thật cùng các nàng biết thế giới kia chênh lệch quá xa. Thế mà làm được loại tình trạng này, đơn giản chính là trắng trợn, đám gia hỏa này thật là làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Lý Thi Vận cao mày căm ghét mà nói, người ta rõ ràng cấp trên có người chống đỡ, đương nhiên trắng trợn. Đường Tĩnh Di tức giận nói, nhưng nàng lực chú ý hiển nhiên không đối với việc này mặt, khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay cười nói, tiểu Diệp, có đói bụng hay không? Ta làm ăn khuya cho ngươi ăn. Ừm, tốt, vừa vặn hôm nay có thể muốn bận đến đã khuya. Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu cười nói, nhưng Tiểu Mộc Mưa đột nhiên chen miệng nói, ta tới đi, cơm tối chính là ngươi làm. Tiểu Mộc Tuyết ở bên ôm cậu, bĩu môi phàn nàn nói, truyền thông trước đó báo đáp đạo nói tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này bốn phạm nhân phụ thân đều là phú thương liền nhân lượng, sẽ nghiêm trị phạm nhân, đây là nghiêm trị a. Ngay cả lao đều không cần ngồi. Gặp bốn người cảm xúc cũng không quá tăng gọn, Diệp Trạch Minh cười cười, an ủi, yên tâm, cái này không phải liền là công việc của ta sao? Để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tồi khô lạc hủ hiệu suất. Cố lên nha, lớn đặc công. Lý Thi Bận nói, ngồi ở Diệp Trạch Minh một bên khác, khoác lên cánh tay của hắn, ta thích nhìn ngươi công tác bộ dáng, chăm chú, quả quyết, lãnh khốc vô tình, mê chết người. Tạ ơn khích lệ. Diệp Trạch Minh cười khổ nói, tiếp lấy đứng lên, ta hiện tại muốn đi phòng điều khiển điều tra một chút tư liệu, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải. Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận lập tức đi theo thân, hiển nhiên là dự định đi theo. Mà Kiều Mộc Tuyết cũng dự định đuổi theo, nhưng trong ngực tiểu mao cầu đột nhiên giằng co, tiếp lấy hốt hoảng hướng ra phía ngoài chạy tới, gãi cửa muốn đi ra ngoài. A, nó muốn tiện tiện. Các ngươi đi trước, ta một lát nữa sẽ tới. Kiều Mộc Tuyết lập tức đi theo. Đi thôi, ta một hồi sẽ đem ăn khuya mang cho ngươi quá khứ. Kiều Mộc Mưa cũng vất vất tay, hé miệng cười nói. Đi vào phòng điều khiển về sau, Diệp Trạch Minh lập tức đưa di động liền lên máy tính, lão mạc, khai công. Đem vụ án phát sinh cùng ngày, kia hai tên trọng thương người bị hại được đưa đến bệnh viện màn hình giám sát điều ra đến xem. Rất nhanh, vụ án phát sinh cùng ngày thu hình lại liền bị điều ra tới, Lá Trạch thanh thoát thả sau cẩn thận xem xét. Từ thu hình lại bên trong có thể nhìn thấy trải qua 4 tới 5 giờ cứu rút, tên kia nam cảnh sát xem xét liền thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng về sau nhưng không có được đưa đến gia hộ phòng bệnh, mà là bị mấy người dơ lên hướng thang máy đi đến, từ mặt khác máy giám thị bên trong có thể nhìn thấy hắn bị hướng ra phía ngoài mang đến. Diệp Trạch Minh nhíu mày, không ngừng hoán đổi lấy màn hình giám sát, một mực đi theo tên nam tử này tính cảnh sát đi vào cửa bệnh viện, sau đó hoán đổi đến giao lộ màn hình giám sát, phát hiện tên nam tử này tính cảnh sát bị mang tới một cô SUV. Đơn giản hình ảnh xử lý về sau, Diệp Trạch Minh đem bảng số xe lấy ra xuống tới, phân phó nói, La Mạc, tra hạ chiếc xe này. Lúc này, Tiểu Mộc Tuyết ôm cậu cậu cùng Tiểu Mộc Mưa cùng một chỗ bưng ăn khuya từ trong thang máy đi lên. Cầm trong tay giả sang quýt đĩa phóng tới Lá Trạch bên ngoài trước, Tiểu Mộc Mưa đưa tay đè lên Diệp Trạch Minh bả vai, hỏi, thế nào? Đang tra. Lá Trạch nói rõ, nắm lên sang quýt cắn một cái, lập tức cảm thán nói, ở. Đây là đời ta nếm qua món ngon nhất sang quýt, ngươi làm sao làm? Tiểu Mộc Mưa mặt đỏ lên đỏ, vui vẻ nói, không có rồi, chính là rất tùy tiện làm. Đến, mình đi một chút, ngoan nha. Tiểu Mộc Tuyết đem cậu cậu để xuống, đứng ở Diệp Trạch Minh sau lưng. Tiếp lấy lao mạc tại máy biến điện năng thành âm thanh bên trong trả lời, tiên sinh, chiếc xe này chủ nhân là người hiểm nghi phạm tội một trong trương giàu một gia thần, tên là Lý Quân, hiện tại xe dừng ở một nhà phòng bài bạc cổng. Biết, tiếp tục giúp ta chú ý chiếc xe này hạ lạc. Lá Trạch nói rõ, tiếp tục hỏi, phụ trách giúp bốn cái người hiểm nghi phạm tội làm tinh thần giám định bác sĩ kia, đem hắn tư liệu điều ra tới. Rất nhanh, tư liệu liền từ trên màn ảnh máy vi tính hiện ra, Tưởng Văn Vĩ, 59 tuổi, Nam Hoa thị đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa tâm thần bác sĩ, tốt nghiệp ở Zone Đông Y học viện tinh thần hệ. Đem người này tư liệu toàn bộ ghi tạc trong đầu về sau, Diệp Trạch Minh tiếp lấy nói ra, "Lão Mạc, giúp ta đem hắn tài chính tình huống toàn bộ điều ra đến, sau đó xem xét một chút hắn tài khoản bên trong tiền tài lưu động." Nhìn trên màn ảnh không ngừng thoáng hiện số liệu, Diệp Trạch Minh nhẹ gật đầu, khóe miệng nổi lên mỉm cười, "Được rồi,
Ta đã biết. Ngày mai liền bắt đầu chính thức hành động, trong một tuần, đem các ngươi một mẹ hốt gọn.
A. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm phạm án bốn người lão ba, âm thầm cảm thấy cái này tứ đại tên trai nhìn rất quen thuộc, lão mạc.
Điều tra một chút bốn người này lão ba.
Rất nhanh, tư liệu từ trên màn ảnh máy vi tính hiện ra, Diệp Trạch Minh nhìn xem phía trên kia số liệu cùng một thì trước đây thật lâu tin tức, đột nhiên nhíu mày, nâng cầm lên nở nụ cười, "Ờ, chuyện này đã chứng cứ vô cùng xác thực sao?"
"Hử, dạng này liền dễ dàng hơn a."
Chương 236, khó khăn trùng điệp dương cảnh quan, bởi vì lần này nhiệm vụ của ta là hiệp trợ cảnh sát phá án, cho nên chủ nhật ban đêm, Diệp Trạch Minh đi thẳng tới cục cảnh sát, chỉ vào Dương Tử Thành cao đứng lên cho vui, nhàn nhạt nói, "Ngươi đến hạ mệnh lệnh, ta đến chấp hành. Ngươi nói cho ta cảnh sát cần nào chứng cứ, mà ta sẽ lấy các loại thủ đoạn giúp ngươi làm đến, thành giao."
"Uy, ngươi nói các loại thủ đoạn là có ý gì?"
Dương Tử Thanh có chút sợ hãi mà hỏi, "Không phải ta có ý kiến, nhưng nếu như theo lời ngươi nói đến, nếu như ngươi làm ra phạm pháp hành vi, sẽ liên lụy hạ mệnh lệnh ta à?"
Diệp Trạch Minh nhún vai, nhàn nhạt nói, "Ai bảo ngươi đem bản án kéo một tuần lễ mới đến tìm ta?"
"Không có cách nào à, vụ án này một mực đắp lên đầu để ép đâu, bọn hắn tại cảnh thự bên trong cũng có quan hệ."
Dương Tử Thanh bất đắc dĩ thở dài nói, "Trước đó một mực lấy thân thể không được tốt, tinh thần giám định loại hình lý do kéo lấy, đại khái là chờ bọn hắn cảm thấy đã làm được thiên ý vô phùng, mới đem bản án phân phối xuống tới."
Nói đến đây, Dương Tử Thanh có chút tức giận học cấp trên của nàng nói, lúc ấy cái kia hôn đảng cục trưởng còn làm bộ nói cái gì, đối với vụ án này, các ngươi nhất định không thể nhân nhượng cái này bốn phạm nhân, cho ta nghiêm trị bọn hắn.
Sách! Đương cái gì còn muốn lập cái gì?
Ngươi biết vì cái gì ta phá án có hiệu suất sao?
Diệp Trạch Minh bật cười một tiếng, lắc đầu thở dài, bởi vì ta sẽ không bị các ngươi những cái kia phá điều lệ hạn chế, hạ mệnh lệnh đi, để ngươi nhìn xem ta phá án phương pháp.
Gặp Dương Tử hoàn trả là có chút do dự, Diệp Trạch Minh không nhịn được nói, sẽ không xảy ra chuyện. Tổ chức chúng ta đặc công tại pháp luật bên trên có nhất định quyền được miễn cùng ưu tiên hành động quyền.
Tốt ta, đầu tiên chúng ta đến tìm tới kia hai người sống sót.
Hai nạn xe cộ người bị hại cùng bị đánh tổn thương cảnh sát.
Dương Tử Thanh tựa hồ được ăn cả ngã về không, sau đó từ bọn hắn trong miệng hỏi ra cùng ngày kỹ càng chân thực tình huống.
Lúc này, hai người liền nhanh chóng rời đi cục cảnh sát, đi tới Diệp Trạch Minh trên xe, hướng mục đích chạy tới.
Ta dựa vào, đặc công chính là có tiền a, xe này làm sao cũng phải giá trị hơn ngàn vạn a.
Những dụng cụ này, Dương Tử Thanh nhìn xem trên xe thiết bị nhịn không được cảm thán nói. Diệp Trạch Minh không nhịn được đẩy ra Dương Tử Thanh dự định ấn loạn tay, khiển trách, đừng ấn loạn, những cái kia cái nút rất nguy hiểm.
Thắt chặt dây an toàn.
Muốn lên đường.
Nói xong, Diệp Trạch Minh phát động xe, bên hai cơ hỏi, lão mạc, Lý Quân xe hiện tại dừng ở đây.
Còn tại nhà kia phòng bài mặt cổng, tiên sinh.
Lão mạc bên hai cơ bên trong trả lời.
Hiểu rõ.
Diệp Trạch Minh lên tiếng, cấp tốc đem xe quay đầu, hướng GPS hướng dẫn nghi thượng biểu hiện điểm đỏ chạy tới.
Rất nhanh. Xe đứng tại một mảnh nhìn còn dừng lại tại thế kỷ 20 thời năm 1970 cư xá trước cửa, trong cư xá phòng ốc cũ nát u ám, trên vách tường vẽ đầy hủy đi chữ, trong cư xá đen như mực, không có người ở dấu hiệu, hẳn là dự định phá dỡ còn xây khu vực. Hiện tại chỉ có một loạt ố yên chướng khí kim loại nhà lều vẫn sáng ánh đèn. Kia sắp xếp nhà lều trước ngừng lại một cố đại chúng SUV tại mặt khác mấy chiếc cũ nát trong xe tải là như thế dễ thấy.
Lũ khốn kiếp này, trong âm thầm tụ chúng đánh bạc.
Nhìn ta không?
Dương Tử Thanh lúc ấy liền muốn xông xuống xe, nhưng bị Diệp Trạch Minh một thanh ngăn cản, loại này tụ chúng đánh bạc sẽ có người canh chừng.
Diệp Trạch Minh đem xe đứng tại khoảng cách cư xá khá xa một chút vị trí, ra hiệu Dương Tử Thanh không muốn động.
"Ngươi ở chỗ này chờ ta tín hiệu."
Lá Trạch nói rõ, xài bước hướng cư xá đi tới.
Thân hình rất nhanh liền ẩn vào trong bóng tối, lợi dụng hồng ngoại thấu thị xác nhận bốn cái canh chừng người vị trí.
Liền lặng lẽ sờ lên.
20 phút sau, Dương Tử Thanh cũng chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nhìn đồng hồ, nguyên điệu đi dạo, tản bộ, thầm nói, gia hỏa này chậm chết rồi, bất quá là mấy cái canh chừng gia hỏa. Làm sao còn chưa tốt?
Đang nói, Diệp Trạch Minh trực tiếp kéo lấy cả người cao 1m8 mấy khỏe mạnh nam tử từ bên trong ra, nhân số hơi nhiều, hơi chậm trễ một chút.
"Ngươi, ta dựa vào, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là đi giải quyết mấy cái kia canh chừng."
Dương Tử Thanh có chút bất đắc dĩ nói, "Những người khác đâu?
Ngươi đem bọn hắn thế nào?"
"Thuận tiện xử lý."
Diệp Trạch Minh ngón tay cái từ trên cổ nhẹ nhàng xẹt qua, lập tức đem trên mặt đất tên kia khỏe mạnh nam tử ném tới trước mặt một bàn tay thức tỉnh, "Gia hỏa này chính là Lý Quân, đến thẩm vấn đi.
Ngươi đem bọn hắn đều giết,
có lầm hay không?"
"Bọn hắn chỉ là đánh bạc mà thôi."
Dương Tử Thanh khó có thể tin hỏi.
"Nói đùa, chỉ là đánh ngất xỉu."
Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, nắm chặt Lý Quân cổ hỏi, "Kia hai cái trọng thương người, gọi từng tính thai nạn xe cộ người bị hại cùng gọi Trương Hằng cảnh sát, bọn hắn ở đâu?"
"Ta..."
Lý Quân ha to miệng, vẫn chưa trả lời, Diệp Trạch Minh liền dứt khoát bẻ gãy hắn một ngón tay, lập tức đau đến hắn kêu thảm như heo bị làm thịt, khuên tay chỉ ủy khuất nói, "Đại huynh đệ, ta còn cái gì đều không nói đâu. Bọn hắn tại một chỗ tên là Bác Phát triển phòng khám bệnh tư nhân bên trong. Ta chính là cái chân chạy.
Chớ làm tổn thương ta."
Diệp Trạch Minh đè lên tai nghe, phân phó nói, "Lão mạc, xác nhận một chút hắn nói có đúng không là thật. Nên phòng khám bệnh camera giám sát bên trong đúng là vụ án phát sinh về sau xác thực liên tiếp có hai tên người bệnh bị đi vào, mặc dù bởi vì bao vây lấy băng vải nguyên nhân, không cách nào xác nhận cái này hai tên người bị thương thân phận, nhưng là chạy tới thăm viếng người theo thứ tự là từng tính bạn trai cùng bạn cùng phòng, hắn hẳn không có nói dối."
Lão mạc trả lời,
"Ừ, biết."
Diệp Trạch Minh đè lên tai nghe, tiếp lấy nắm chặt Lý Quân cổ áo đem hắn kéo lên, đột nhiên huy quyền đánh vào cái cằm của hắn bên trên, hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh.
không thể để cho hắn đi cho đám người kia báo tin, đi thôi, chúng ta nhanh chạy tới. Lá Trạch nói rõ xong, lôi kéo Dương Tử Thanh hướng trên xe đi đến, mà Dương Tử Thanh thì là móc lên điện thoại, ta gọi người cho bọn hắn ghi khẩu cung. Tỉnh lại đi, có gặp hay không đạt được bọn hắn còn là vấn đề, đừng quá nghĩ đương nhiên. Diệp Trạch Minh tức giận nói. Quả nhiên, rất nhanh cái thứ nhất nan đề liền xuất hiện. Diệp Trạch Minh đem xe dừng ở cửa phòng khám bệnh về sau, lập tức liền có hai bảo vệ đi tới ngăn cản hắn, nơi này không cho dừng xe, mà cái này một nhà là phòng khám bệnh tư nhân, không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại lai bệnh nhân, nhanh đưa xe mở cho ta đi. Bằng không mà nói. Nhưng Diệp Trạch Minh căn bản không thèm để ý, bắt lấy An Ninh này cái hốt đè xuống, gót chân sau nhấc đá vào khuôn mặt của hắn, sau đó nắm chặt An Ninh này bả vai dạo qua một vòng để hắn đưa lưng về phía mình, một cước đạp đối phương một chân quỳ xuống, sau đó giơ tay phải lên hóa thành trường đao bổ vào đỉnh đầu của hắn. An Ninh này kêu lên một tiếng đau đớn, một thanh nằm xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cái thứ hai bảo an thấy thế vội vàng từ hông bên trên gỡ xuống gậy cảnh sát, đồng nhiên đánh tới hướng Diệp Trạch Minh bộ mặt. Diệp Trạch Minh cúi đầu né tránh, tiếp lấy đem cánh tay phải gác ở tên thứ hai bảo an trên cổ, tựa như khiêu vũ lấy tên này bảo an làm tâm điểm lượn quanh một vòng, đi vào sau lưng của hắn, cánh tay mượn lực đem tên này bảo an từ sau lưng mình quấn qua. An Ninh này ngã ầm ầm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Giải quyết cái này hai tên bảo an về sau, Diệp Trạch Minh hướng sau lưng Dương Tử Thanh phất phất tay, đi thôi, vào xem. Dương Tử Thanh ngồi xuống kiểm tra một chút hai người này hơi thở, phát hiện bọn hắn còn sống về sau hít miệng, đi theo Diệp Trạch Minh sau lưng, nhịn không được phàn nàn nói, hiện tại ta có thể tìm người đến ghi khẩu cung rồi sao? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lá Trạch nói rõ, nhíu mày, cái thứ hai nan để tới. Các ngươi là ai? Bạn gái của ta cần tĩnh dưỡng, hiện tại không cho phép thăm viếng. Một người mang kính mắt bình thường nam tử lập tức ngăn cản đi lên, sau đó hướng sau lưng nữ sinh kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nữ sinh kia lập tức hiểu ý, hướng trong phòng bệnh phất phất tay, mặt khác bốn cái nữ sinh cũng từ trong phòng bệnh đi ra, ngăn ở Diệp Trạch Minh hòa Dương Tử Thanh trước mặt, phụ hòa nói, tường tĩnh tình huống còn không phải rất lạc quan. Không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Những người tuổi trẻ này nhìn vừa mới 20 tuổi, hẳn là tường tĩnh những cái kia bị bảo đảm nghiên bạn cùng phòng cùng bạn trai. Chúng ta không phải phóng viên, ta là phụ trách cái này vụ án cảnh sát, có mấy cái vấn đề muốn hỏi nàng một chút. Dương Tử Thanh vội vàng lấy ra mình huy hiệu cảnh sát, nhưng cái này một nam năm nữ căn bản cũng không nghe, phất tay đuổi bọn hắn rời đi, không trả lời. Chúng ta đều nói thân thể của nàng tình huống còn rất không lạc quan. Các ngươi dạng này sẽ tăng thêm bệnh tình của nàng. Mời lập tức. Nhưng lời còn chưa nói hết, Diệp Trạch Minh liền đẩy ra Dương Tử Thanh, nắm chặt vào đầu nam sinh kia cổ áo, đẩy hắn đụng vào tường, giơ súng chống đỡ hắn cái chán, lạnh lùng hỏi, bị bảo đảm nghiên thở dài một hơi a. Bạn gái cũng còn sống, chết hai người kia cũng không sao đúng không? Uy, bọn hắn là bình dân ai? Ngươi không thể. Dương Tử Thanh tại Diệp Trạch Minh sau lưng có chút kinh hoàng nói, không sai, ta không có phạm tội, ngươi không thể thương tổn ta. Ta muốn cáo ngươi. Buông ra. Nam sinh kia lý trực khí tráng tại Diệp Trạch Minh trên tay giãy giụa lấy, nhưng Diệp Trạch Minh không nói hai lời, giơ súng đối bắp đùi của hắn bóp lấy cò súng. Nam sinh này lập tức đau đến tê tâm liệt phế hô lên, Diệp Trạch Minh bưng kín miệng của hắn cười lạnh nói, ta trong hiện thực vẫn có chút tài sản cùng nhân mạch, giết các ngươi sau ta cũng có thể để các ngươi bạn cùng phòng đều bảo đảm yên, dạng này các ngươi chết hẳn là cũng không có lời oán giận đi. Bởi vì đây chính là các ngươi bây giờ tại làm sự tình. Lần này mặt khác năm cái nữ sinh đều sợ choáng váng, núp ở trong góc tường hét dầm lên, Diệp Trạch Minh trong tay nam sinh kia cũng là trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng, không ngừng lắc đầu cầu thần. Diệp Trạch Minh hừ lạnh một tiếng, đem nam sinh này ném tới một bên, đừng ở chỗ này bướng bận, dù sao nơi này chính là phòng khám bệnh, mình đi tìm bác sĩ băng bó vết thương. Song song, ta lúc này nhất định sẽ bị cục trưởng mắng chết. Dương Tử Thanh nhìn xem nam sinh kia máu chảy ồ ạt đuổi, sắc mặt tái nhợt cười khổ nói, chỉ mong cha được cuối cùng có thể có chút kết quả, để cho ta cùng tội bù nhau. Ta sẽ cho ngươi một phần báo cáo, dùng ta đặc thủ quyền được miễn đem việc này nắm vào trên người của ta. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, giữ vững tinh thần tới đi, tiếp xuống mới là chỗ khó khăn nhất. Ta dựa vào, còn có so hướng người bị hại ra thuộc nổ súng càng khó khăn vấn đề. Dương Tử Thanh xem ra nhanh hỏng mất, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu đây là vấn đề gì. Cái kia bị ẩu đả đến trọng thương nam cảnh sát xem xét hiện tại như cũ ở vào trạng thái hôn mê, nhưng mà sinh mạng thể trinh ổn định, sắc mặt cũng rất hồng hào, nhìn không giống như là sẽ bảo trì hôn mê trạng thái, mà đổi thành một cái tai nạn xe cộ người bị hại từng tĩnh lúc này ngược lại là tỉnh dậy. Bởi vì tai nạn xe cộ, ta đã không nhớ rõ tình huống lúc đó. Tường Tĩnh lấy một bộ lần thứ nhất nói dối bối rối biểu lộ nói, ném cho bọn hắn một phần báo cáo, đây là ta bác sĩ thần kinh báo cáo, ta mất trí nhớ. Chương 237, liều tra thời đại hử. Diệp Trạch Minh cười lạnh lắc đầu, cầm lên kia bản báo cáo, một bên liếc nhìn báo cáo nội dung căn kẽ, một bên tại Tường Tĩnh giường bệnh bên cạnh đi dạo, tàn bộ, lạnh lùng nói ra, là một sinh viên, ngươi hẳn phải biết tại loại này hình sự vụ án đã nói láo là cấu thành phạm tội a. Sẽ ở ngươi trên văn kiện ghi chép cả đời nha. Tường Tĩnh trên mặt hiện lên một tia sợ hãi thần sắc, nhưng hiển nhiên đã có người đã thông báo nàng nên làm như thế nào, bởi vậy nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, ta là thật không nhớ rõ. Thật xin lỗi, ta rất không thoải mái, xin các ngươi mau mau rời đi. Ngươi biết không, ta vừa rồi tại bên ngoài đem ngươi bạn trai đuổi bắn cái lỗ thủng. Diệp Trạch Minh nhàn nhạt nói, một bên vuốt vuốt trong tay đen nhánh chi nhà, ngươi có muốn hay không xác nhận một chút đây có phải hay không là xác thực. Ta là người bị hại, ngươi không thể thương tổn ta. Tường Tĩnh lập tức dọa đến run rẩy lên, vừa rồi phía ngoài vang động cùng thét lên nàng tại trong phòng bệnh cũng nghe đến, biết Diệp Trạch Minh không phải nói láo. Không, ta không phải muốn thương tổn ngươi, chỉ là giải thích cho ngươi một chút, hiện tại quyền quyết định tại trên tay của ta, mà không phải ngươi.
ta suy nghĩ gì thời điểm rời đi liền rời đi, không nói gặp ngươi, cổng kia hai bảo vệ cũng bị ta xử lý. Diệp Trạch Minh lạnh lùng nói. Sau lưng Dương Tử Thanh một bên tại trong đáy lòng cười trộm, một bên âm thầm cảm thán nói, ác ma à, nếu như ta có một ngày bị người vu oan hãm hại, hy vọng không muốn rơi xuống gia hỏa này trong tay. Bỏ qua cho ta đi, ta thật cái gì cũng không biết, ta thật quên đi. Từng tính dọa đến khóc lên, núp ở giường bệnh một góc, nhìn một bộ dáng vẻ đáng thương, để Dương Tử Thanh đều có chút không đành lòng. Chỉ tiếc Diệp Trạch Minh căn bản không trả nợ, đừng giả bộ đến một bộ đáng thương dạng. Rõ ràng liền bán đồng đội đổi lại mình vinh hoa phú quý, ngươi cho rằng ta không biết sao? Đám người kia trong âm thầm hướng cha mẹ ngươi ngân hàng tài khoản bên trong hợp thành 200 vạn khoản tiền chắc chắn, những tiền này lưu động chứng cứ đều trên tay ta. Chỉ cần đem cái này giao cho tòa án, thử. Nói, Diệp Trạch Minh đem một cái USB ném tới Từng Tĩnh trước mặt, khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, đám người kia có bản lĩnh cực kỳ, nói không chừng không có trợ giúp của ngươi cuối cùng cũng có thể đào thoát luật pháp chế tài, nhưng là ngươi. Chứng cứ này đầy đủ để ngươi cùng cha mẹ của ngươi trong hồ sơ bởi vì bao che tội mà cả một đời lưu lại ghi chép. Ta dựa vào, ngươi là đang uy hiếp người bị hại để nàng ra làm chứng sao? Cái này cùng trong phim ảnh hoàn toàn là trái lại a. Dương Tử Thanh tại Diệp Trạch Minh sau lưng sát mồ hôi lạnh, bình thường không đều là người xấu uy hiếp người bị hại không cho phép làm chứng sao? Ăn miếng trả miếng nha. Diệp Trạch Minh nhún vai nói, tiếp tục thúc hỏi, ngươi nghĩ được chưa? Tuyển chỗ nào? Tương Tính nuốt ở trong góc giường do dự một hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, ta không nhớ rõ, xin nhờ bỏ qua cho ta đi. Chỉ mong ngươi tiếp vào tòa án thư thông báo lúc sẽ không hối hận. Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói, nhưng sau lưng Dương Tử Thanh lập tức lo lắng hỏi, thế nhưng là ngay cả khẩu cung của nàng đều không có, vậy chúng ta liền an tâm. Ngươi tưởng tượng không đến ta có bao nhiêu loại thủ đoạn có thể làm đến đám gia hỏa này chứng cứ phạm tội, đám người này cái cuối cùng cũng đừng nghĩ trốn. Huống chi, hiện trường còn có một người khác có thể thẩm vấn đâu. Diệp Trạch Minh cười cười, chuyển hướng một bên tại trên giường bệnh hôn mê Trương Hằng, đúng không? Trương cảnh quan, ngươi làm mình tỉnh lại, vẫn là để ta giúp ngươi tỉnh lại? Dương Tử Thanh có chút không hiểu hỏi, ngươi nói là hắn là đang giả vờ bất tỉnh, thế nhưng là vì cái gì? Ta đang điều tra cái này lên vụ án trước đó, đem lần này người bị hại tham dự điều tra cảnh sát cùng phụ trách phỏng vấn truyền thông, tất cả thiệp án nhân sĩ tài chính đều tra xét một lần. Diệp Trạch Minh hòa khí cười nói, kết quả phát hiện Trương cảnh quan tài khoản bên trong nhiều 200 vạn, cùng vị này bán đồng đội đồng học hoàn toàn tương tự. Rất khéo a. Nhưng Trương Hằng hiển nhiên quyết tâm tiếp tục hôn mê. Diệp Trạch Minh đi tới trước giường, giải thích, ngươi biết, kỳ thật có một loại phương pháp đơn giản nhất phán đoán người hôn mê, chính là giơ lên hắn một cái cánh tay dừng ở bộ mặt ngay phía trên. Diệp Trạch Minh nắm lấy Trương Hằng tay, dừng lại tại Trương Hằng bộ mặt ngay phía trên, sau đó buông ra tay, Trương Hằng tay tại giữa không trung vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, rơi vào bộ ngực mình. Lá Trạch rõ ràng rất vui vẻ nhún vai, chân chính hôn mê người đâu, tay của hắn thực tế sẽ đánh tại trên mặt của mình, mà làm bộ hôn mê người thì sẽ không. Lúc này Trương Hằng thái dương đã thấm ra một tia mồ hôi, nhưng hắn mặt dạn mày dày tiếp tục giả vờ, tựa hồ cảm thấy chỉ cần mình không tỉnh lại cái này lão liền tuyệt đối sẽ không bị bạch trần. Diệp Trạch Minh xét hình, cười đến càng vui vẻ hơn, xem ra hắn còn không có ý định tỉnh lại đâu, ta phải tìm cây kim đâm vào bắp đùi của hắn bên trong, nơi đó tràn đầy đầu dây thần kinh, sẽ để cho hắn đau đến muốn mạng cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương hại. Lần này Trương Hằng giả bộ không được nữa, giơ lên cuốn lấy băng vải tay hốt hoảng nói, đừng, không muốn, ta tỉnh dậy, ta tỉnh dậy đâu, vừa rồi chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi, không nên thương tổn ta. Diệp Trạch Minh hướng Dương Tử Thanh giơ tay lên, ra hiệu nàng hiện tại có thể quá khứ hỏi. Dương Tử Thanh hung tợn chừng Trương Hằng một chút, hỏi, cùng ngày chuyện gì xảy ra? Nói, ta không nhớ rõ, ta đầu bị người đả thương, tình huống lúc đó đều quên. Trương Hằng nằm ở trên giường, mồm miệng không rõ trả lời, ngay cả học sinh cấp 2 đều có thể nhìn ra được hắn là nói láo. Nhìn xem Dương Tử Thanh đều sắp tức giận điên rồi biểu lộ, Diệp Trạch Minh vô bờ vai của nàng cười nói, yên tâm, ta đến chính là để ngươi xác nhận một chút bọn gia hỏa này thái độ, ta căn bản không có trông cậy vào từ bọn gia hỏa này trên thân thu hoạch chứng cứ. Nghe nói như thế, Từng Tĩnh cùng Trương Hằng trên mặt hiện lên một tia không hiểu thần sắc, Diệp Trạch Minh lặng lẽ cười nói, các ngươi sẽ không cho là ta thật chỉ có thể dựa vào các ngươi đến phá án à? Làm sao có thể, tính quyết định chứng cứ ta đã sớm đoạt tới tay, sở dĩ tới bái phòng các ngươi, là vì cho các ngươi một cái làm chính xác lựa chọn cơ hội, đáng tiếc các ngươi chọn sai. Nhìn xem hai người kia trên mặt hiện ra thần sắc kinh hoàng, Diệp Trạch Minh hài lòng nhẹ gật đầu, cùng Dương Tử Thanh đi ra ngoài. Dương cảnh quan, nhớ kỹ đem bọn hắn hôm nay khẩu cung nhớ kỹ, về sau đối bọn hắn hình phạt lúc lại dùng đến. Chờ đã, chờ chút, ta giống như nhớ lại. Chờ đi, chờ đi. Trương Hằng đội vàng từ trên giường bỏ lên. Gặp Trương Hằng cái này làm cảnh sát đều đã dao động, Từng Tính một người sinh viên đại học tự nhiên cũng đi theo hầm mất, là bọn hắn để cho ta làm như thế. Ta chỉ là cái bình dân mà thôi, một khoản tiền lớn như vậy ai cũng sẽ tâm động a. Mà lại ta sống phải hào hảo, cho nên mới nghĩ, không bằng dứt khoát cứ tính như vậy. Không phải lỗi của ta. Nhưng Diệp Trạch Minh kéo lại muốn quay đầu Dương Tử Thanh, sau đó hướng Từng Tính cùng Trương Hằng bái, mời hai vị trí tại nơi này hào hảo dưỡng thương, đến lúc đó tòa án thông chi một chút lúc đến mới thuận tiện bên trên đỉnh. Ngươi cái tên này thật là độc ác. Dương Tử Thanh tại Diệp Trạch Minh sau lưng nhíu mày nói, đến tha người chỗ cũng không tha người, có thể hiện tại liền ghi chép khẩu cung, tiết kiệm một chút phiền phức tốt bao nhiêu, nhất định phải dùng nhiều chút thời gian. Như vậy, ngươi nói quyết định kia tính chứng cứ ở đâu? Làm sao không sớm một chút nói cho ta, cũng cho ta an tâm a. Chỉ ghi chép hai người bọn họ khẩu cung, chẳng phải là để một đống lớn cá con lọt lưới? Diệp Trạch Minh cười lạnh nói, sửa sang lại một chút cà vạt của mình,
lần này ta chính là muốn đem việc này vén cái út sấp.
Vậy ngươi đến cùng tìm tới chứng cứ gì rồi?
Không phải lừa phỉnh ta à?
Dương Tử Thanh thúc giục nói.
Diệp Trạch Minh chừng nàng một chút, tiếp lấy nói ra, bốn người này lão bà là năm đó Thiên Triều Bắc Xuyên thị một cái hương trưởng làng, phó hương trưởng, bí thư cùng tài vụ bộ trưởng, bốn người bọn họ hùn vốn lợi dụng trên tay quyền lợi, bỏ ra hơn 30 vạn từ trong thôn hương dân trên tay cưỡng ép mua được một cái cỡ lớn mỏ than, sau đó chuyển tay bán đi sau chạy trốn tới nước ngoài. Hơn 30 vạn mua một cái mỏ than, quyền sở hữu vẫn là quyền thừa bao. Dương Tử Thanh có chút khó có thể tin mà hỏi.
Diệp Trạch Minh hừ nhưng cười nói, đương nhiên là quyền sở hữu, đừng không tin, đây là chuyện thật. Năm đó trả lại báo chí, nhưng tra được chứng cứ thời điểm bốn người này đã chạy trốn tới nước ngoài đi, mang theo bán đến vài tỷ tài sản lập nghiệp, sau đó đi tới hôm nay một bước này, theo ta được biết bọn hắn tài sản so với lập nghiệp lúc trước còn giảm bớt.
Ngươi là thế nào tra được?
Dương Tử Thanh hồ nghi hỏi. Còn có, cái này nên không phải ngươi nói chứng cứ a?
Đâm chết người chính là bọn hắn cũng không phải cha của bọn hắn.
Sách, tỉnh lại đi ngươi, còn như thế ngây thơ.
Diệp Trạch Minh tức giận nói, chỉ cần bọn hắn cha vẫn còn, ngươi tìm tới nhiều ít chứng cứ cũng vô dụng, quyền quyết định tại quan tòa trên tay.
Tương phản, ngươi phá đổ cha của bọn hắn, việc này liền giải quyết.
Những cái kia giúp bọn hắn người tự nhiên sẽ bất hòa, vì tự vệ cùng giảm hình phạt mà chủ động đem bọn hắn khai ra.
Ai?
Mênh mông đại quốc, muốn trừng phạt tứ đại tên cha nhi tử thế mà khó như vậy.
Dương Tử Thanh thở dài nói.
Vậy cũng không, nhân sinh mà không bình đẳng.
Có ít người sinh ra tới liền có tư cách luân gian người khác, có ít người sinh ra tới lại chỉ có thể vì phòng ở phấn đấu hơn nửa đời người.
Diệp Trạch Minh nói bay, tốt, hiện tại tản đi đi.
Dương Tử Thanh có chút không hiểu, làm sao hôm nay nhanh như vậy liền không tra xét.
Hiện tại mới 10 giờ hơn ai.
Ta trở về đem cái này vạch trần tuyên bố cho truyền thông, để bọn hắn đem cái này tứ đại tên tra sự tích xào một chút, sau đó Liên Hiệp Quốc bên ngoài cảnh sát đem bọn hắn tài chính đông kết cũng triển khai truy nã, hết thể liền kết thúc.
Lá Trạch nói rõ, phát động xe, ngươi muốn chứng cứ đều sẽ mình tìm tới cửa.
Đi thôi, trước đưa ngươi về cục cảnh sát.
Đem Dương Tử Thanh đưa về cục cảnh sát về sau, Diệp Trạch Minh mới trở lại trong biệt thự, vừa mới mở cửa, liền thấy canh giữ ở trên ghế salon Tiểu Mộc Mưa cùng một đống màu vàng tiểu mao cầu.
Đứa nhỏ này nhất định phải ở chỗ này chờ ngươi đây, rõ ràng mới nhận biết một ngày liền rất dính ngươi.
Tiểu Mộc Mưa nhìn xem trên ghế salon con kia hướng về phía Diệp Trạch Minh vẫy bơi tiểu gia hỏa, nhịn không được che miệng cười nói.
Thật sao?
Vậy còn ngươi?
Diệp Trạch Minh hoán đổi trở về sinh hoạt hình thức, cười hỏi ngược lại.
Ta đương nhiên cũng là đang chờ ngươi, bởi vì Dương Cầm mua về còn chưa có thử qua đây.
Tiểu Mộc Mưa cúi đầu cười nói, liếc qua đặt ở trong phòng khách Dương Cầm, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi.
Diệp Trạch Minh thế là đi vào Tiểu Mộc Mưa trước mặt, thân sĩ bái, vươn tay, mời đi, ta mỹ lệ nữ sĩ.
Chương 238, Đại Kiều tỏ tình cùng Tiểu Mộc Mưa cùng đi đến Dương Cầm bên cạnh ngồi xuống, Đại Kiều biểu lộ có vẻ hơi không biết làm sao.
Diệp Trạch Minh cũng có thể cảm giác được thân thể của nàng đều không cầm được run rẩy lên, thế là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, cười an ủi, đừng như vậy khẩn trương, chỉ là cùng một chỗ đánh đàn Dương Cầm mà thôi, căng đến thật chặt thế nhưng là sẽ đi âm nha.
Như vậy, nghĩ đạn cái gì từ khúc?
Ta chỉ là
quá hưng phấn.
Tiểu Mộc Mưa khỏe miệng cong ra một vòng mê người ý cười, liền lần trước ngươi cùng Tiểu Tuyết đạn qua thiên không thành đi, cái này thủ khúc tương đối hòa hoãn, sẽ không nhao nhao đến các nàng.
Thế là hai người cùng một chỗ ngồi tại trước Dương Cầm chậm rãi bắn lên, chỉ tiếc tình huống cũng không như trong tưởng tượng như vậy duy mỹ, bởi vì khẩn trương thái quá quan hệ, Tiểu Mộc Mưa đạn đến va va chạm chạm, nhưng ở Diệp Trạch Minh phối hợp xuống vẫn là đạn xong.
Thật có lỗi a, đạn đến loạn thất bát ao.
Hoàn toàn là dựa vào ngươi phối hợp, cái này thủ khúc ta không phải rất quen.
Đàn xong về sau, Tiểu Mộc Vũ nhẫn không ở có chút cười khổ nói.
Diệp Trạch Minh chỉ là cười cười, đánh giá Tiểu Mộc Mưa, một hồi lâu mới nói, ngươi biết không?
Lần thứ nhất nhìn ngươi trong phòng học đánh đàn Dương Cầm lúc thực sự là
siêu cấp rung động a, khi đó ta liền biết, đời ta nhất định sẽ không quên, có cô gái như thiên sứ vậy tại kia tấp vông dưới ánh mặt trời đạn lấy Dương Cầm, so ánh nắng cùng tiếng đàn nhu hòa hơn mỹ lệ.
Không có rồi, nào có khoa trương như vậy.
Tiểu Mộc Mưa trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, thẹn thùng nói,
là thật, ngươi ngày đó đánh đàn dáng vẻ ta trả hết nợ rõ ràng sở nhớ kỹ đâu.
Diệp Trạch Minh mặt mũi tràn đầy hồi ức cười nói, Tiểu Mộc Mưa lập tức không nói, ngẩng đầu nhìn hắn, mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên.
Ta dựa vào bầu không khí tốt như vậy, không lên quả thực là phạm tội a.
Lá Trạch sáng tối tự tại đấy lòng cảm thán nói, chậm rãi đem mặt hướng Tiểu Mộc Mưa tới gần một chút thăm dò, mà Tiểu Mộc Mưa vừa mới bắt đầu lộ ra vô cùng gấp gáp, hô hấp tăng tốc, nhưng tựa hồ đột nhiên tựa như hạ quyết tâm, nhắm mắt lại đem miệng nhỏ đưa lên.
Diệp Trạch Minh thế là ôn nhu ngậm lấy Tiểu Mộc Tuyết nước nhuận đôi môi, tựa như hai mảnh thạch như vậy thơm ngọt non mềm, hắn đều sợ hãi mình hơi dùng sức một điểm liền sẽ đem đôi này non mềm môi làm hư.
Nhàn nhạt cúc vạn thọ hương từ Tiểu Mộc Mưa trên thân phát ra mở.
Diệp Trạch Minh vươn tay đỡ Tiểu Mộc Mưa gương mặt, càng thêm chuyên tâm cùng ôn nhu mút vào lên kia mềm mại đôi môi tới.
Nô.
Tiểu Mộc Mưa trên mặt hiện lên một tia say mê cùng vui vẻ, môi son hé mở, bắt đầu chủ động phối hợp lại. Diệp Trạch Minh hiểu ý, đem đầu lưỡi đưa tới, ôn nhu cuốn lấy Tiểu Mộc Mưa chiếc lưỡi thơm tho.
Tiểu Mộc Mưa hô hấp càng ngày càng gấp rút.
Diệp Trạch Minh đem một cái tay khác cũng đỡ tại sau đầu của nàng, mà Tiểu Mộc Mưa cũng phối hợp vòng lấy hắn cổ, mềm mại không xương thân thể trong ngực hắn sủi lơ xuống tới, dán thật chặt ở cùng nhau.
Diệp Trạch Minh cảm thấy, cùng thích bá đạo Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận khác biệt, Tiểu Mộc Mưa tựa hồ là loại này thích ôn nhu hình nữ hài.
Bởi vậy Diệp Trạch Minh sáo lộ hiển nhiên rất đối với nàng cầu vị, lúc này triệt để không cách nào tự kiềm chế.
Ta dựa vào, ngay ở chỗ này làm có chút không ổn à, bị phát hiện nhất định sẽ bị yêu cầu tự sát tạ tội.
Diệp Trạch Minh đánh giá phòng khách một chút, âm thầm cảm thán nói, nhưng lại không nỡ buông ra trong ngực thân thể mềm mại. Nhưng đại khái là phát hiện Diệp Trạch Minh không chuyển tâm, Tiểu Mộc Tuyết có chút bất mãn tại trên bờ môi của hắn cắn một cái. Sau đó một tay lấy hắn buông lòng ra, bắt đầu sửa sang lại bị làm loạn tóc đến, trên mặt đỏ rừng rực một mảnh. Thật có lỗi, nhất thời nhịn không được. Diệp Trạch Minh cẩn thận quan sát đến Tiểu Mộc Mưa biểu lộ, cười khổ nói, nhưng Tiểu Mộc Mưa chỉ là lắc đầu, thấp giọng cười nói, không có, kỳ thật ta rất vui vẻ. Mặc dù ta biết làm như vậy có chút giảo hoạt, nhưng tựa như ngươi nói, cùng mình thích người cùng một chỗ lúc liền sẽ nhịn không được. Kỳ thật lúc đầu không nỡ buông ra đây này, chỉ là nghĩ đến ở cái địa phương này, nếu như bị nhìn thấy, liền. Diệp Trạch Minh lung túng gãi cái hót giải thích nói. Tiểu nói này, Tiểu Mộc Mưa tựa hồ cũng phát hiện mình quá vâng ngã, bọn hắn đã không phải là ở bên kia trong căn hộ, lập tức nghĩ mà sợ bị miệng lại, là. Là đâu, vẫn là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Hai người gượng cười một trận, bầu không khí lập tức lung túng. Diệp Trạch Minh bắt hết óc muốn kéo đề tài giải quyết trước mắt xấu hổ tình cảnh, nhưng lúc này cầu cầu rất tức thời bắt đầu cào lên hậu viện cửa. A, nó muốn tiện tiện. Tiểu Mộc Mưa tựa hồ tìm được cứu tinh, vội vàng đứng lên, ta dẫn nó đi. Ta và ngươi cùng một chỗ đi, với lúc ở trong hậu hoa viên dạo chơi. Diệp Trạch Minh lập tức đi theo, nhưng chẳng biết tại sao, Tiểu Mộc Mưa mặt nhưng trong nháy mắt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp hỏi lên tiếng, hai người cùng đi đến trong hậu hoa viên. Mặc dù bây giờ hậu hoa viên Tiểu Mộc Tuyết còn chưa mở công, nhưng cũng đã có cơ bản hàng rào cùng cây tường, trong này vẫn tương đối ẩn nấp. Mao Nhung Nhung tiểu gia hỏa lo lắng ở phía sau trong hoa viên khắp nơi loạn người người, tìm vị trí thuận tiện, nhưng tiểu gia hỏa này hiển nhiên bắt bẻ vô cùng, bốn phía người nửa ngày, chuyển tầm vài vòng còn không có quyết định ra đến. Diệp Trạch Minh nhìn bên cạnh có chút không biết làm sao Tiểu Mộc Mưa, do dự một hồi, đột nhiên dắt Tiểu Mộc Mưa tay nhỏ, lập tức dưới đáy lòng cảm thán, ô hoa, tốt mềm mại tay. Tiểu Mộc Mưa lộ ra càng căng thẳng hơn, vùng vẫy một hồi, đột nhiên mở ra tay nhỏ cầm ngược ở Diệp Trạch Minh tay, vẹn vẹn như thế mười ngón quấn dao, Diệp Trạch Minh đáy lòng liền nổi lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Tốt, ngươi đừng khẩn trương như vậy, làm ta đều đi theo khẩn trương. Diệp Trạch Minh cười khổ đuốt đuốt Tiểu Mộc Mưa cái hót khiển trách, ta đều có thể nghe được tiếng tim đập của ngươi. Tiểu Mộc Mưa biểu lộ ra rất thống khổ, tựa hồ muốn bệnh tim phát. Diệp Trạch Minh lập tức luống cuống, uy, Mộc Mưa ngươi không sao à? Là nơi nào không thoải mái? Không có. Tiểu Mộc Mưa thấp giọng nói, đột nhiên ôm lấy Diệp Trạch Minh ngực, ta thích ngươi. Ta trước đó cảm thấy có lẽ mình có thể thắng, nhưng là thời gian dần trôi qua, ta phát hiện mình bị ngươi mỗi tấm gương mặt hấp dẫn, ta bắt đầu sợ hãi. Sợ ngươi cuối cùng không có tuyệt ta, thế là bắt đầu cảm thấy chỉ cần có thể cùng với ngươi, dù là làm tiểu tam cũng có thể. Nói, Tiểu Mộc Mưa bắt đầu khóc thút thít, ta biết dạng này không đúng, ta cũng rất mâu thuẫn, thế nhưng là. Diệp Trạch Minh trái tim kèm chút từ ngực đụng tới, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tiểu Mộc Mưa sẽ nói ra như thế một phen, cái này ôn nhu điểm tĩnh nữ hài thế mà lại cam nguyện làm tiểu tam, chỉ là vì cùng với hắn một chỗ. Trong lòng của hắn lập tức một trận ấm áp, nhưng Tiểu Mộc Mưa nước mắt để hắn tâm phảng phất bị xé nứt đau. Hắn không có suy nghĩ nhiều, một tay lấy Tiểu Mộc Mưa ôm vào trong ngực, nhẹ vô về sau gáy nàng, ôn nhu an ủi, không khóc không khóc, nhà đồ đốc. Cái này có gì phải khóc, cái nào đồ đần sẽ không chọn nhà chúng ta Mộc Mưa đâu. Người ôn nhu xinh đẹp, lại quan tâm cẩn thận, lại biết làm cơm, mấy đời cũng cầu không được ngươi dạng này nữ hài. Không khóc ca, ngoan. Một hồi lâu, Tiểu Mộc Mưa mới ngưng được nước mắt, có vẻ hơi hờn dỗi bĩu môi nói, gạt người, ta biết ngươi nghĩ bốn cái đều tuyển, ta đã sớm nhìn ra. Nam nhân quả nhiên đều là như thế hoa tâm, ta chán ghét ngươi. Diệp Trạch Minh thở dài một cái, khổ não ở phía sau vườn hoa trên ghế dài ngồi xuống, ta cũng rất đáng ghét dạng này mình, do dự bất định. Nghĩ chọn một ta lại sợ tổn thương mặt khác ba cái, nghĩ tuyển bốn cái a lại sợ đem bốn người đều tổn thương, cho nên vẫn kéo lấy. Kỳ thật, đây cũng là lỗi của các ngươi. Như thế nào là lỗi của chúng ta? Rõ ràng là chính ngươi hoa tâm. Tiểu Mộc Mưa có chút không hiểu hỏi. Đương nhiên là bốn người các ngươi sai, nếu không ta làm sao lại làm sao đều không thể quyết định. Diệp Trạch Minh nhìn xem bầu trời đêm, cười khổ thở dài, ta xưa nay không cảm thấy ta chinh phục các ngươi, tương phản, ta cảm thấy là bốn người các ngươi chinh phục ta. Các ngươi thực sự quá ưu tú, mỗi người đều có mình đặc sắc, để cho ta làm sao cũng không cách nào quyết định. Thử, kém cỏi, lấy cớ. Tiểu Mộc Mưa mặc dù như cũng lộ ra đang giận, nhưng biểu lộ đã hòa hoãn không ít. Diệp Trạch Minh ảo não cười nói, đúng vậy à, đoán chừng ta cuối cùng sẽ có báo ứng đi, chết ở đâu cái nhiệm vụ trên đường. Duy nhất để cho ta có chút bất an là bốn người các ngươi có thể hay không rất thương tâm đâu. Đừng. Nước mắt đột nhiên không cầm được từ Tiểu Mộc Mưa trong mắt điên cuồng tràn ra, nàng đưa tay bưng kín Diệp Trạch Minh miệng, mặt mũi tràn đầy khổ sở thần sắc, quá kém, thế mà cô ý nói loại này để cho ta đau lòng. Sau đó một hồi lâu trầm mặc, tiểu gia hỏa kia ở phía sau trong hoa viên hưng phấn chạy loạn khắp nơi, đi tiểu làm ký hiệu. Vậy ngươi, nếu như bốn cái đều tuyển, định làm như thế nào? Nửa ngày, Tiểu Mộc Mưa đột nhiên hỏi. Nô, nếu như bốn người các ngươi cũng nguyện ý, Trung Đông bên kia có vài quốc gia cho phép một chồng nhiều vợ. Ta dự định lợi dụng năng lực của mình giả tạo một chút quốc tịch loại hình, sau đó nghĩ biện pháp đối phó các ngươi phụ mẫu. Diệp Trạch Minh nói bài. Sau đó lại là một thời gian thật dài trầm mặc, Tiểu Mộc Mưa đột nhiên cầm Diệp Trạch Minh tay, thấp giọng nói ra, đáp ứng ta, mặc kệ nhiệm vụ của ngươi trọng yếu bực nào, quan hệ đến nhiều ít người tính mệnh, nếu như chính ngươi gặp nguy hiểm, nhất định phải ưu tiên bảo trụ tính mạng của mình. Nếu như ngươi có thể làm được điểm ấy, ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Không được, ta nhất định phải đầu tiên bảo đảm an toàn của các ngươi. Diệp Trạch Minh khoác lên Tiểu Mộc Mưa nhỏ bé yếu ớt bà bay, bất quá yên tâm, ta cũng khẳng định sẽ tận lực sống sót, nếu không ta hy sinh mình để các ngươi theo người khác, ta không lỗ chết à. Ta còn tại sinh khí đâu. Tiểu Mục Mưa tức giận vuốt ve Diệp Trạch Minh tay, giận đùng đùng nói. Nhưng là, chẳng được bao lâu, Tiểu Mục Mưa đột nhiên chủ động khoác lên Diệp Trạch Minh cánh tay, thấp giọng nói, không biết mấy người các nàng nghĩ như thế nào, dù sao, ta một khi quyết định, nhất định sẽ một mực đi theo ngươi. Nói xong, Tiểu Mục Mưa tại Diệp Trạch Minh ngực vỗ một cái, nhưng là đừng sai lầm, ta là sẽ không giúp cho ngươi, mà lại ngươi cũng đừng trông cậy vào ta cùng hai nữ nhân kia các loại hòa thuận ở chung. Còn có, Tiểu Tuyết, chính ngươi đi hống. Chờ ta sống cho đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Trạch Minh cố ý nói bừa, sau đó thừa dịp Tiểu Mục Mưa cao mày trong nháy mắt nâng lên nàng nhọn cái cằm, ngăn chặn đôi môi của nàng. Thật lâu, hai người mới tách ra, cái trán dán thật chặt cùng một chỗ, chóp mũi nhẹ nhàng ma sát. Tiểu Mục Mưa trên mặt hiện ra một vòng hạnh phúc ý cười, phản phất thở dài thấp giọng nói ra, "Tiểu Diệp, yêu ngươi." Mặc dù một bên lựa chọn bốn người còn vừa nói như vậy khả năng có chút kỳ quái, nhưng là Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nâng lên Tiểu Mục Mưa nhọn cái cằm, tại trên trán nàng ấn xuống một cái hôn, "Mục Mưa, ta cũng yêu ngươi." Chương 239, thủ đoạn mặc dù quá trình có chút lo lắng, nhưng cùng Mục Mưa nói rõ, Diệp Trạch Minh vẫn là trong lòng nới lòng thật lớn một hơi. Đối với bốn người ở giữa lựa chọn được này, Diệp Trạch Minh cảm thấy Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận hẳn là đều tương đối tốt nói chuyện, Mục Tuyết cùng Mục Mưa một mực là đặt ở trong lòng hắn hai khối tảng đá, mà bây giờ cái này hai khối tảng đá buông xuống một khối lớn. Tỏ thái độ qua đi, Diệp Trạch Minh cũng cảm thấy dễ dàng rất nhiều, cùng Tiểu Mục Mưa tại hậu viện bên trong tản bộ, nhìn xem kia đống màu vàng nâu tiểu mao cầu tại hậu viện bên trong vui sướng lăn qua lăn lại. "Công việc thế nào?" Tiểu Mục Mưa khỏe miệng mang theo một tia thỏa mãn cười nhạt ý, hỏi. "A, đúng, kém chút quên." Diệp Trạch Minh cầm Tiểu Mục Mưa tay không buông ra, ấn theo hai ngay nói, "Lão Mạc, đem bốn người kia ép mua ép bán mỏ than giả tin tức cùng cái này tứ đại tên tra số liệu phát cho từng cái đài truyền hình, bản địa nơi khác đều gửi tới, đừng quên phụ bên trên bọn hắn đã bị nước ngoài chính phủ truy nã, tài chính đông kết sự tình." Tiểu Mục Mưa không hiểu hỏi, "Cái gì ép mua ép bán mỏ than? Người nói đây là kia bốn cái thằng dành con lão ba?" Diệp Trạch Minh nhún vai trả lời, đem tình huống của hôm nay đại khái hướng Tiểu Mục Mưa giải thích một chút, bao quát mấy cái kia bán đồng đội sinh viên cùng cảnh sát thái độ. "Thật sự là quá phận, nếu như chết là bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào?" Tiểu Mục Mưa đôi mi thanh tú cau lại nói, "Kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao bọn hắn cũng còn sống, đã có thể giải quyết việc này, lại có thể thu hoạch một số tiền lớn, loại chuyện tốt này ai sẽ không vui." Diệp Trạch Minh nhàn nhạt trả lời, giơ lên Tiểu Mục Mưa tay nhỏ, tại trên mu bàn tay của nàng khẽ hôn một cái. "Liên lấy ta tới nói, chỉ cần bốn người các ngươi cùng chúng ta người nhà không có việc gì, còn hắn ai chết ta?" Tiểu Mục Mưa có chút trách cứ vô Diệp Trạch Minh bà bay, tiếp lấy cười nói, "Vậy ngươi định làm như thế nào? Đem bốn người này sự tình lộ ra ánh sáng?" "Kỳ thật thật đơn giản, bọn hắn năm đó ép mua ép bán sự tình bằng chứng như núi, chỉ là chính phủ không tìm được tung tích của bọn hắn mà thôi." Diệp Trạch Minh nún vai nói, "Loại này kim ngạch đạt tới mấy chục ức phạm tội, hơn nữa còn là cỡ lớn mỏ than, hoàn toàn thì tương đương với vận dụng tư quyền đem tiền của quốc gia cho nảy ra đến trong túi tiền của mình. Coi như chạy trốn tới nước ngoài, cũng có thể vận dụng ngoại giao quyền bức bách nước ngoài chính phủ đối triển khai truy nã, cũng yêu cầu Thụy Sĩ ngân hàng đồng kết tiền của bọn hắn. Chỉ là, việc này lấy kẻ lừa gạt đặc công thân phận để hoàn thành muốn so quốc gia bộ ngoại giao thương lượng dễ dàng hơn." Tựa như Diệp Trạch Minh hòa Dương Tử Thanh nói, truyền thống lộ tuyến rất dễ dàng bị điều lệ hạn chế, kinh lịch khâu quá nhiều lại càng dễ bị hối lộ, nửa đường xảy ra sự cố cơ hội càng lớn hơn. Cuối cùng ngược lại truyền không đến tầng cao nhất trong lỗ hai. Mà Diệp Trạch Minh lấy kẻ lừa gạt đặc công thân phận đem chứng cứ trực tiếp thượng chuyển cho Thụy Sĩ ngân hàng cùng nơi đó chính phủ, liền có thể trực tiếp lấy kẻ lừa gạt đặc công thân phận yêu cầu nơi đó chính phủ cùng ngân hàng phối hợp, dù sao bất luận quốc gia nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có cần kẻ lừa gạt đặc công năng lực thời điểm, bình định phản loạn, bảo hộ tổng thống một loại, có thể không đắc tội tốt nhất. Dạng này hữu dụng không? Phạm tội chính là bọn hắn nhi tử ai? Mà lại không phải đều đã hối lộ sao? Chứng cứ cũng đều đã sửa đổi đâu? Tiểu Mục Mưa nghiêng nghiêng cái hỏi. Diệp Trạch Minh thần bí cười một tiếng, sờ sờ Tiểu Mục Mưa cái mũi nhỏ, "Đến mai ngươi sẽ biết." Lúc này, cầu cầu trong sân lắc lư hồi lâu, rốt cục chọn tốt vị trí, cong lên phía sau lưng chuẩn bị thiệt thiện. Trên mặt biểu lộ nhìn có chút giống táo bón tại dùng sức, một bộ vô tội bộ dáng. Nét mặt của nó tốt khôi hài nha. "A, ta không có mang báo chí ra, Tiểu Diệp, ngươi tiến nhanh đi lấy điểm." Tiểu Mục Mưa luôn cuống tay chân nói, hai người bận rộn một hồi lâu, đưa bóng cầu tiện tiện sửa sang lại, lúc này mới trở lại trong biệt thự. "Ngủ ngon." Tiểu Mục Mưa tại trước của phòng ôn nhu cười nói, sau đó nhón chân lên tại Diệp Trạch Minh trên môi trích một miếng. Diệp Trạch Minh thuận thế đỡ Tiểu Mục Mưa eo, không cho môi của nàng rời đi mình, lại lặng lẽ triền miên một hồi, Tiểu Mục Mưa mới bất mãn vô Diệp Trạch Minh ngực, bỏ qua một bên mặt, "Tốt, đủ." Một hồi bị Tiểu Tuyết nghe được, "Ngươi nhanh đi tắm rửa đi, ăn khuya đặt ở trong phòng của ngươi, sushi có thể chứ? Nhà ta Mục Mưa làm, tuyệt đối không có vấn đề." Diệp Trạch Minh nhỏ giọng cười nói, vuốt vuốt Tiểu Mục Mưa đầu, "Ta dám nói ngươi nhất định sẽ là trên đời này tốt nhất phu nhân." "Khoan đáp ý bóng hình, ta nói ta sẽ không ủng hộ ngươi, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi." Tiểu Mục Mưa tại Diệp Trạch Minh trên lưng vỗ nhẹ, nhưng nhìn biểu tình vẫn là rất tự hào. Thứ bảy chủ nhật hai ngày, Diệp Trạch Minh, Đại Kiều, Đường Tĩnh Di cùng Lý Thi Vận bốn người đều không có đi nhà hàng, nhưng là thứ hai lúc đi hỏi hỏi tình huống, suy nghĩ ngược lại là ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, không có xảy ra sự cố, cũng không có khách nhân thiếu lại. Sinh ý cùng đầu tuần so cũng không có chênh lệch quá nhiều, mà mấy cái đầu bếp học đồ chế tác đặc biệt bữa ăn mặc dù so ra kém Diệp Trạch Minh, Đường Tĩnh Di cùng Tiểu Mục Mưa tự tay chế tác, cũng là đều có đặc sắc, để những khách nhân khen không dứt miệng. Mà mấy cái quản lý tại Lý Thi Vận dạy bảo dưới, cũng đã biết nên xử lý như thế nào tình huống. mà lại có lao cẩu cùng chó săn hai cái này chó dại giúp người tại, trong tiệm bách trong công nhân viên chức bên trong cũng không ai dám len lén chiếm Diệp Trạch Minh tiện nghi, tài vụ bên trên có lão Mạc Hiệu đính cùng thống kê, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Tổng kết lại chính là, hiện tại nhà hàng coi như Diệp Trạch Minh hòa đại tiểu bốn người không đến vậy có thể thuận lợi vận tác. Các người đám gia hỏa này, lúc ta không có ở đây ngược lại biểu hiện được tốt hơn nha. Diệp Trạch Minh vô vô những cái kia đầu bếp lưng, cười trêu chọc nói, không sai không sai. Cho các ngươi tăng lương, về sau có cơ hội sẽ dạy ngươi nhóm mới đặc biệt bữa ăn. Nhưng đã hôm nay đến đều tới, bọn hắn tự nhiên là tại trong tiệm rảnh rỗi, vây quanh ở quầy thu ngân bên cạnh nhìn tin tức. Lúc này toàn thành nóng bỏng nhất tin tức, đương nhiên chính là lần này phạm tội bốn người kia phụ thân, vừa vặn chính là 9 năm trước lợi dụng chức quyền đem nào đó hương dựa vào mà sống mỏ than ép mua ép bán rơi mấy cái quan biên. Căn cứ bản đài xác nhận, hiện Thụy Sĩ ngân hàng đã đông kết bốn người toàn bộ tài chính, quốc sở Chilea cảnh sát cũng đã hướng bốn người này phát khởi truy nã, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ đem bốn người này bắt quy án, trục xuất về nước tiến hành thẩm vấn. Tin tức bên trên nữ MC ngay tại đối lần này sự kiện theo dõi trong báo cáo, cái khác từng cái đài cũng tại cướp báo đạo cái này tông đại đứng đầu. Tình huống này Diệp Trạch Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đem những này chứng cứ phát đến từng cái đài truyền hình mục đích đúng là ở đây, bốn người này đã không có tài sản bên trên ưu thế, những cái kêu ý đồ một lần là nổi tiếng tin tức dẫn chương trình cửa tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ thông báo, cuối cùng hình thành cục diện bây giờ, đem việc này xào toàn thành đều biết. Rất nhanh, chứng cứ liền muốn đưa mình tới cửa nha. Diệp Trạch Minh nâng cầm lên âm thầm cười nói. Đương nhiên, nhóm người này bị hối lộ người, ngoại trừ Trương Hằng, Tưởng Tính cùng bọn hắn bằng hữu dạng này chưa thấy qua sự kiện lớn tiểu nhân vật sẽ lập tức liền nhảy ra tự thú bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia Nam Bắc Đại học hiệu trưởng, phó hiệu trưởng loại hình có nhất định kiến thức người sẽ chỉ nghĩ biện pháp đem việc này giấu giếm được đi, muốn cho bọn hắn tự thú, cần một số khác thủ đoạn. Ban đêm, Nam Bắc Đại học hiệu trưởng Vương Hải Phong ngay tại trong phòng làm việc của mình, vừa cùng mình phu nhân gọi điện thoại, bảo hôm nay buổi tối xã giao như thế nào trọng yếu, không thể không tối nay về, một bên hưởng thụ lấy cái nào đó hệ hoa miệng sống. "Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta rời đi quá lâu, nhất định phải trở về." Nói, Vương Hải Phong án lấy mình hạ thân tên kia hệ hoa đầu, sau đó phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài, một hồi lâu mới thở phì phò nói, "Yên tâm, ta sẽ cho ngươi an bài ra nước ngoài học." Đang nói, một thanh âm đột nhiên bất thình lình từ phía sau vang lên, "Hiệu trưởng thật hăng hái." Câu này lời nói lạnh lùng lập tức dọa đến Vương Hải Phong cùng tên kia giáo hoa hét dầm lên, lúc này mới phát hiện một người mặc tây trang màu đen mang theo trắng bệnh mặt nạ nam tử chẳng biết lúc nào đã ngồi dựa vào phía sau bọn họ trên bàn công tác. Vương Hải Phong đội vàng từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra dự định báo cảnh, nhưng mà mới vừa bận nắm đến tay, Diệp Trạch Minh thương bên trong bắn ra đạn liền đã xuyên thấu điện thoại di động màn hình, sát Vương Hải Phong bên thai lướt qua, đánh sau lưng hắn trên tường, phát ra một tiếng thanh thúy đinh. Âm thanh, Vương Hải Phong cùng nữ sinh kia lần nữa hét dầm lên. "Thật có lỗi, xong việc cho lúc trước ta ở nơi này." Diệp Trạch Minh giơ súng lên, ra hiệu nữ sinh kia đứng ở một bên, sau đó nhìn Vương Hải Phong cười lạnh nói, "Vương lòng một chút hiệu trưởng, ta không phải là bởi vì ngươi cùng vị tiểu thư này giao dịch mà đến, tối thiểu tuổi của nàng tại 13 tuổi trở lên. Ta muốn cùng ngươi nói, là bốn người kia hối lộ ngươi, để ngươi cho người bị hại bạn cùng phòng bảo đảm nghiên sự tình. Ta không biết ngươi là có ý gì?" "Cái gì hối lộ?" Vương Hải Phong giả bộ ngu nói. Diệp Trạch Minh lắc đầu, đem một cái USB ném tới trên bàn, nhàn nhạt nói, "Tài chính của ngươi biểu hiện, ngươi gần nhất tài khoản bên trong có một bút đến từ Lý Dương cha hắn kết sổ gửi tiền. Mặt khác, ta còn có chút từ trong máy vi tính của ngươi giật mình đến, liên quan tới ngươi mê dàn nữ sinh viên video, ngươi muốn nhìn một chút sao?" "Không, không cần." Vương Hải Phong sát thái dương mồ hôi lạnh nói, "Ngươi muốn thế nào? Đòi tiền sao?" Diệp Trạch Minh nhún vai, cười nói, "Rất đơn giản, ta muốn ngươi đi tự thú, đem lần này ngươi nhận hối lộ tình huống hướng cảnh sát toàn bộ nói rõ ràng, ta liền thay ngươi bảo thủ bí mật này." "Thành giao." Vương Hải Phong suy nghĩ một chút, mình quá khứ nhận hối lộ cũng không chỉ một điểm nửa điểm, lại thêm mê gian, thật bị toàn bộ tung ra phán cái tử hình là trốn không thoát, chỉ tính lần này nhận hối lộ, nhiều lắm là mấy năm liền ra. Lại hơi tiêu ít tiền đi cái quan hệ cái gì, tại trong lao đi một vòng, sau đó ra chuyển sang nơi khác, rất nhanh liền có thể lại làm trước hiệu trưởng loại hình. "Ta làm sao mới biết được ngươi có thể hay không thật giúp ta bảo thủ bí mật?" Vương Hải Phong sát mồ hôi lạnh nói. "Ngươi không biết, trên thực tế ta để ngươi chủ động đi tự thú là bởi vì cái này tương đối nhanh, có thể tiết kiệm đi thẩm vấn cùng luật sư đấu pháp quá trình, nếu không ta liền trực tiếp đem chứng cứ giao cho cảnh sát." Diệp Trạch Minh ôm cánh tay trả lời. "Được. Tốt, ta hiện tại liền đi tự thú." Vương Hải Phong sát mồ hôi lạnh, lảo đảo đi ra ngoài. Mà cái kia hệ hoa thì là ở bên khó có thể tin mà hỏi, "Ta dựa vào. Ngươi nói là lão nương vừa rồi giúp không ngươi thổi tiêu rồi. Ta ra nước ngoài học làm sao bây giờ? Không ngại xem như lần tiếp theo trước đó luyện tập đi." Diệp Trạch Minh trầm trọng nói, một thanh từ cửa sổ nhảy ra ngoài, một bên bên thai cơ bên trong phân phó nói, "Lão Mạc, chờ Vương Hải Phong tự thú, liền đem những chứng cứ này thượng chuyển cho cục cảnh sát. Cho là hắn sẽ vì một cái tội phạm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy liền mười phần sai." Chương 240, phòng điều khiển chính điên cuồng lựa chọn hiệp trợ cảnh sát, không có nghĩa là Diệp Trạch Minh sẽ theo cảnh sát phương thức đi làm án. Đối phó những người này, Diệp Trạch Minh càng ưa thích mình thường dùng màu đen thủ đoạn. Trải qua hắn uy hiếp cùng dụ dỗ, lần này hắn biết tất cả thiệp án nhân viên đều chủ động hướng cục cảnh sát tự thú, đương nhiên, sau việc về sau Diệp Trạch Minh khẳng định là sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng là những phạm nhân này tự thú về tự thú, chứng cứ cùng khẩu cung trình lý, lại thêm một lần nữa thẩm tra xử lý, chờ đến chính thức mở phiên tòa thẩm tra xử lý hẳn là còn cần một đoạn thời gian. "Chứng cứ tới cửa sao?" Dương Cảnh Quan. Lá Trạch đêm mai lần trước về đến trong nhà về sau, gọi điện thoại hỏi. Những cái kia đi tự thú người đều là hắn uy hiếp, hiện tại đương nhiên không quá thích hợp đi cục cảnh sát hiện trường hỗ trợ. À, đúng vậy, A Nghiệm thi quan đã tự thú, nói tên kia nữ cảnh sát thể nội lắc đầu hoàn thành phần là hắn tự mình tăng thêm, trên thực tế cũng không có cái gì mà tùy thành phần. Nam Bắc Đại học nhân viên nhà trường thừa nhận hướng mấy cái học sinh cung cấp bảo đảm nghiên chính sách, bảo đảm tương quan ngôn luận sẽ không khuyết tán ra, sau đó là Trương Hằng cùng Từng Tĩnh hai người, còn có cái kia khoa tâm thần bác sĩ. Dương Tử Thanh ở trong điện thoại từng cái báo cáo. Diệp Trạch Minh núi bay, nhàn nhạt hỏi ngược lại, cho nên, nhìn như vậy đến nên có chứng cứ đều có rồi. Đúng vậy à, loại bỏ tên kia nhận tính xâm nữ cảnh sát thể nội lắc đầu hoàn thành phần, luân gian tội khẳng định là chạy không được, lại thêm say giá đâm chết hai người, có ý định đả thương người cùng hối lộ. Dương Tử Thanh từng cái cờ trách nói. Ừ, vậy thì chờ lấy thấy kết quả đi. Diệp Trạch Minh nết miệng cười nói, Dương Tử Thanh tiếp lấy nói gốc giả nói, hẳn là thật mau, nghe nói lần này có liên quan vụ án quá nhiều người, vì tránh hiểm nghi pháp viện quyết định mau chóng đem vụ án này kết. Mà lại bức bách tại đối với mấy cái này thiệp án nhân viên dư luận áp lực. Chính phủ đã tuyên bố sẽ nghiêm trị. Công việc của ngươi đến nơi này liền kết thúc a. Đừng quá sớm kết luận, chờ chính thức hình phạt ngày đó rồi nói sau. Diệp Trạch Minh bĩu môi cười nói. Lúc này Lý Thi Vận đột nhiên từ lầu 2 đi xuống, hắn vội vàng nói, được, trước như vậy đi, sẽ liên lạc lại. Cúp máy về sau, Diệp Trạch Minh lập tức đem mặt bên trên nghiêm túc lướt qua, cười nhạt nói, thế nào? Không có gì, xuống tới cầm chai nước uống. Thuận tiện nhìn xem ngươi đang làm gì chứ sao? Lý Thi Vận nét miệng nói, sau đó tại Diệp Trạch Minh ngực vỗ một cái, làm gì khiến cho như thế thần thần bí bí, giống như người nào không biết ngươi điểm này sự tình. Yên tâm đi, ta sẽ không hiểu lầm ngươi đang cùng cái nào hồ ly tinh yêu đương một trộn. Lầu 2 thư phòng không phải có tủ lạnh sao? Làm gì nhất định phải chạy đến lầu 1 tới bắt? Diệp Trạch Minh cười hỏi. Lý Thi Vận mở ra tủ lạnh, xuất ra một bình đồ uống, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Không được a, chết không có lương tâm, nhất định phải người ta nói rõ ràng. Cố ý a. Từng cái uy hiếp qua những cái kia có liên quan vụ án người để bọn hắn đi tự thú về sau, lúc này đều hơn một giờ. Diệp Trạch Minh không biết Lý Thi Vận là cố ý chờ lấy hắn hay là thật vừa vặn tỉnh lại, nhưng bây giờ Lý Thi Vận chỉ mặc một kiện rộng lượng cổ tròn áo, nửa người trên mượt mà đường cong như ẩn như hiện, hai con tuyết trắng cặp đùi đẹp tại cổ tròn áo phía dưới lộ ra phá lệ mê người. Không sai, ta là cố ý. Diệp Trạch Minh ôm cánh tay nhàn nhạt cười nói, ánh mắt không che giấu chút nào tại Lý Thi Vận trên thân vừa đi vừa về đánh giá, ta chính là thích xem ngươi thẹn thùng dáng vẻ, có chút vụng về cũng rất chân thực, mà lại cũng rất đáng yêu. Mà ta, Lý Thi Vận nhấp một hớp đồ uống, ngồi tại bếp lò bên trên, sau đó kéo lại Diệp Trạch Minh cả vạt đem hắn kéo tới trong ngực, vòng lấy cổ của hắn, vẻ mặt cười nói, chính là thích ngươi mặc cái này một thân, sau đó dùng dạng này nóng bỏng ánh mắt nhìn ta, để cho ta liên tưởng tới ngươi công việc lúc bá đạo bộ dáng. Diệp Trạch Minh nhíu mày, nhìn xem bên trên lon nước cười xấu xa nói, nói đến đây, ta đột nhiên có chút khát đâu. Lý Thi Vận hiểu ý, uống xong một ngụm đồ uống, sau đó đem kia đối lửa nóng môi đỏ xuống tới, lạnh buốt đồ uống hỗn hợp có Lý Thi Vận hương mềm đầu lưỡi chảy vào trong miệng, thấm vào ruột gan. Lúc này, trên lầu một trận băng động. Không có việc gì, mấy cái kia nha đầu ngủ sớm lấy. Lý Thi Vận không nhịn được nói, hai chân quấn lấy Diệp Trạch Minh eo. Lúc này, một cái màu vàng tiểu bao cầu từ xoay tròn thức trên bậc thang nhanh như chớp lăn xuống tới, chạy vội tới Diệp Trạch Minh bên người, chống lên hai con nhỏ chân ngắn, chân trước dựng lấy Diệp Trạch Minh đầu gối, cái đuôi nhỏ đều nhanh từ trên mông bay ra ngoài. "Là, ta gặp được ngươi cũng rất vui vẻ." Diệp Trạch Minh cười khổ nói, nhìn một chút Lý Thi Vận nói, dứt khoát dẫn nó ra ngoài đi dạo một cái đi, trong nhà cũng nốt thật lâu rồi. "Ừm. Tốt a." Lý Thi Vận bất đắc dĩ thở dài, kéo Diệp Trạch Minh cánh tay đi tới trong hoa viên. Nhìn xem kia đống tiểu mao cầu ở phía sau trong hoa viên lăn qua lăn lại, đi tiểu làm ký hiệu, Lý Thi Vận nhịn không được nết miệng nói, lại là chó cái. Cái nhà này bên trong thật đúng là chú định liền ngươi một cái giống được. Diệp Trạch Minh cười khổ, sau đó ở phía sau vườn hoa trên ghế ngồi xuống, ra hiệu Lý Thi Vận ngồi ở bên cạnh hắn. "Ta mới không muốn. Ta phía dưới mặc quần đùi đâu?" Lý Thi Vận tức giận nói, sau đó ngồi ở Diệp Trạch Minh trên đùi, thân mật kéo cổ của hắn cười nói, "Thế nào? Cao phu soái, nhìn tâm tình rất không tệ đâu." "Đó là bởi vì cùng với ngươi nha." Diệp Trạch Minh cười nói, khẽ vuốt một chút Lý Thi Vận chạm vai tóc dài, miệng thật ngọt. Lý Thi Vận tại Diệp Trạch Minh trên môi cắn nhẹ, sau đó dựa sát vào nhau trong ngực hắn vuốt ve an ủi, nửa ngày mới cười nói, "Mệt muốn chết rồi à? Ta giúp ngươi thư giãn một tí." Diệp Trạch Minh xác thực là mệt muốn chết rồi, vì uy hiếp những phạm nhân kia tự thú, hắn nhưng chạy không ít địa phương. Nghĩ, mình cũng xác thực có một đoạn thời gian không có giải quyết một cái trên sinh lý nhu cầu, bởi vậy hắn cùng Lý Thi Vận đi tới trong biệt thự bí mật trong phòng lái. Từ bên kia trở về sau, ta vẫn muốn. Lý Thi Vận cắn răng cười nói, ngồi ở Diệp Trạch Minh trên thân, bờ môi giao hòa cùng một chỗ, nửa ngày mới bung ra, thở phì phò nói, "Cho nên, ngươi liền mau đem mấy cái kia nha đầu đối phó đi. Mỗi ngày một người cũng có thể 4 ngày đến phiên một lần, dù sao cũng so hiện tại làm lần trước không có lần sau mới tốt." Nói, Lý Thi Vận bỏ qua một bên mặt, có chút cười khổ nói, "Ngươi nhất định cảm thấy ta rất phóng đãng đi." "Sẽ không, bởi vì ta rất rõ ràng ngươi đối những người khác cũng không phải dạng này." Diệp Trạch Minh cười sờ sờ Lý Thi Vận cao gầy mũi, lại tại trên môi của nàng cắn một cái, "Cho nên, kỳ thật ta thật cao hứng." Chẳng bằng nói là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chỉ có ta một người đơn phương yêu cầu, không phải sẽ chỉ làm ngươi khó xử sao? Thử, nói năng ngọt sớt. Lý Thi Vận mặc dù miệng bên trong nói như vậy, biểu lộ lại có vẻ rất vui vẻ, túi đầu chủ động hôn lên, chiếc lưới thơm tho không ngừng tại trong miệng hắn quấy động, một bên cởi bỏ phía ngoài cổ tròn áo, Bởi vì trước đó đã ngủ, cho nên Lý Thi Vận cổ tròn áo hạ cái gì cũng không có mặc, rõ ràng rành mạch. Mặc kệ lúc nào nhìn, đều cảm thấy thật xinh đẹp đâu. Diệp Trạch Minh ôn nhu cười nói, một thanh ngăn chặn Lý Thi Vận đôi môi, tay bắt đầu treo chọc lên Lý Thi Vận bộ ngực đầy đặn đến, theo xoa nắn cùng thiêu lộng tiếp tục, Lý Thi Vận hô hấp càng ngày càng gấp rút, bị hắn ngăn chặn trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn cùng ngâm khẽ. Cuối cùng, Lý Thi Vận đột nhiên đẩy ra Diệp Trạch Minh miệng, mang trên mặt một vòng yêu mị ý cười, tại lá trạch bên ngoài trước ngồi xổm xuống, giải khai thắt lưng của hắn sau nhìn xem, kia ngạo nghệ đứng thẳng chi vận, nhịn không được cười khẽ, "Hừ hừ, thế mà đã tinh thần như vậy nữa nha, xem ra ngươi cũng nhẫn mại thật lâu nha. Rõ ràng đã nói với ngươi, có cần cứ tới tìm ta." Nói, Lý Thi Vận mở ra miệng nhỏ, Diệp Trạch Minh chỉ cảm thấy một trận ấm áp cùng ướt át cảm giác truyền đến, nhưng hắn đột nhiên có chút đau lòng, nhẹ vô về Lý Thi Vận cái hốt hỏi, "Dạng này có thể hay không quá hủy khuất ngươi rồi?" Nhưng Lý Thi Vận chỉ là cười lắc đầu, "Sẽ không. Nhìn thấy ngươi thư thái như vậy biểu lộ, ta thật cao hứng. Mà lại ngươi có thể dạng này vì ta suy nghĩ, ta làm như vậy cũng đáng được. Không giống những nam nhân kia, liền ước gì ta làm như vậy." Thế là, Diệp Trạch Minh nhắm mắt lại hưởng thụ lên Lý Thi Vận phục thị tới. Kéo dài một hồi lâu Lý Thi Vận mới dừng lại, đứng người lên cười nói, "Chỉ có ngươi một cái dễ chịu quá không công bằng." Nói, Lý Thi Vận kéo ra đồ lót, chậm rãi ngồi ở Diệp Trạch Minh trên thân, hai người lập tức hòa làm một thể. Lý Thi Vận phát ra một tiếng giống như thuốc thít thỏa mãn thở dài, ôm Diệp Trạch Minh, cổ nhỉ nó nói, "Tới đi, cho ta." Câu nói này lập tức để Diệp Trạch Minh hồi tưởng lại trước đây thật lâu, thế là phốc, một tiếng nhịn không được bật cười. "Làm gì?" Lý Thi Vận vừa thẹn vừa giận mà hỏi, há miệng cắn lấy Diệp Trạch Minh trên bờ vai, đau đến Diệp Trạch Minh lúc ấy liền hút miệng khí lạnh, vội vàng giải thích nói, "Không phải, không phải. Ngươi lần trước bị người hạ thuốc mê lúc cũng đã nói lời này tới, khi đó ta liền muốn, có một ngày nhất định phải làm cho ngươi không có hạ thuốc mê cũng nói ra câu nói này, cho nên." Lý Thi Vận mặt người, tiếp lấy chủ động xoay lên eo đến, một bên thở gấp lấy một bên cười nói, "Cho nên, ngươi nói là ngươi lúc kia liền đối ta có ý tứ rồi?" "Hả? Ta thật là cao hứng." "Tiểu Diệp." Nghe Lý Thi Vận không ngừng ở bên thai thở gấp cùng hô hoán tên của hắn, Diệp Trạch Minh cũng bị một thanh bước lên, thật chặt đem Lý Thi Vận ôm vào trong ngực, bắt đầu một vòng sóng cả mãnh liệt xung kích, Lý Thi Vận tận lực để thấp lấy thanh âm, nhưng vui thích thở dốc vẫn là không ngừng từ nàng trong cổ họng truyền ra. Tại hơn nửa giờ phần đầu dưới, hai người rốt cục thỏa mãn thở dài một tiếng, sủi lơ xuống tới, kịch liệt thở hào hẹn. "Ôm như thế gấp, ngươi là muốn đem ta tan vào trong thân thể của ngươi sao?" Lý Thi Vận thở phì phò cười duyên nói, hai chân thon dài quấn ở Diệp Trạch Minh trên lưng, tay thì là vòng lấy cổ của hắn, không cho hắn rời đi. "Đúng vậy a, chúng ta bây giờ vốn chính là một thể." Diệp Trạch Minh cười nói, giúp Lý Thi Vận đem bị mồ hôi thấm ướt đính vào cái chán phát ra bớt mở, tiếp lấy nhíu mày, lại nói, "Không có khai thác bất luận cái gì an toàn biện pháp, không sao à?" Lý Thi Vận trên mặt hiện lên một tia nghịch ngợm thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn là cười nói, "Yên tâm, là kỳ an toàn. Nhớ kỹ, nữ nhân ở mau tới nghỉ lễ thời điểm dục vọng tương đối mãnh liệt nha." "Ồ, có đúng không? Hôm nay là số 4. Ta nhớ kỹ." Diệp Trạch Minh cười nhíu mày,